Chương 1142, giải trừ phong bế. Chương 1142, giải trừ phong bế. Ánh nắng sáng sớm vẩy vào Thái Hư Quan cung điện phía trên. Là tòa này cổ lão đạo quan tăng thêm mấy phần ấm áp. Doanh Khải theo trong phòng tu luyện đi tới, duỗi lưng một cái. Đêm qua hắn đưa Lý Lăng Lăng sau khi trở về liền tiếp tục tu luyện, cũng một mực tu luyện tới hiện tại. Lý đạo hữu hẳn là còn ở ngủ đi. Hắn nhẹ giọng tự nói, chuẩn bị đi xem một chút Lý Lăng Lăng tình huống. Dù sao Lý Lăng Lăng hôm qua trạng thái nhường hắn không có cách nào hoàn toàn an tâm. Sau khi hắn đi vào Lý Lăng Lăng nơi ở lúc này mới phát hiện, cửa phòng đã mở rộng, trong phòng cũng giống tuyết. Doanh Khải đi vào gian phòng, phát hiện trên bàn đặt vào một phong thư cùng một cái hộp ngọc. Hắn cầm lấy lá thư này, chỉ thấy phong thư bên trên viết được đạo hữu thân Khải mấy chữ, bút tích xinh đẹp, mang theo vài phần Lý Lăng Lăng khí tức. Triển khai giấy viết thư, Doanh Khải bắt đầu đọc nội dung trong đó. Là ngươi nhìn thấy phong thư này lúc, ta đã lên đường trở về Thiên Vũ Các. Vốn định làm mặt hướng ngươi nói đừng, nhưng nghĩ, vẫn là dùng loại phương thức này tương đối tốt. Dù sao, ta sợ chính mình sẽ nói ra một chút không nên nói lời nói. Đoạn này thời gian nhận được chiếu cố, không chối từ phiền vãi là ta chưa khỏi thương thế. Tối hôm qua ta uống rượu say, nói rất nhiều mê sảng, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Kỳ thật ta vẫn luôn biết, người ta chung quy là con đường khác nhau bên trên người. Ngươi là Thái Hư Quan đạo tử, mà ta cũng cuối cùng muốn về tới Thiên Vũ Các, hoàn thành sứ mạng của mình. Chỉ là chẳng biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy ngươi đắm chìm trong tu luyện dáng vẻ, ta đều sẽ không tự giác mong muốn tới gần. Có lẽ là bởi vì trên người ngươi loại kia chuyên chú khí chất quá mức hấp dẫn người, lại có lẽ là bởi vì tính toán, những này đều không trọng yếu. Theo tin phụ cái trước hộp ngọc, bên trong là một cái Thiên Vũ hộ tâm phủ là phụ thân ta dùng ra truyền bí pháp luyện chế mà thành. Mặc dù phẩm giai không cao, nhưng thời khắc mấu chốt có lẽ có thể giúp ngươi ngăn trở một lần chí mạng thương hại. Coi như là trong khoảng thời gian này tạ lễ a. Mặt khác, liên quan tới Tôn Thanh Dương chuyện, còn phải cẩn thận một chút. Cái kia người như vậy, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ta biết lấy thực lực của ngươi, căn bản sẽ không đem hắn để vào mắt. Nhưng bởi vì cái gọi là tâm phòng bị người không thể không, vẫn là phải để phòng nhiều hơn mới là. Nếu có cơ hội lời nói, hy vọng có thể tại hạ một cái thời gian gặp lại lần nữa. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ làm cho ngươi lau mắt mà nhìn. Lý Lăng Lăng giữ lại. Xem xong thư sau, Doanh Khải khe khẽ thở dài, đem giấy viết thư xếp lại thu vào. Sau đó hắn mở hộp ngọc ra, bên trong quả nhiên nằm một cái tản ra nhàn nhạt linh quang ngọc phù. Cái này mai hộ tâm phù mặc dù phẩm giai sát thực không cao, nhưng trong đó ẩn chứa linh lực cực kỳ tinh thuần, hiển nhiên là chút xuống đại lượng tâm huyết mới luyện chế thành. Cô nàng này Doanh Khải lắc đầu, đem hộ tâm phù thu hồi. Hắn biết Lý Lăng Lăng nói đúng, bọn hắn đúng là con đường khác nhau bên trên người. Hiện tại riêng phần mình trở về quỹ đạo, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Thu thập xong tâm tình, Doanh Khải chuẩn bị đi tìm Vân Sư Thúc. Những ngày này hắn một mực tại Tàng Kinh Các trong phòng tu luyện. Nhưng theo Thái Hư Quan đệ tử lần lượt trở về, Tàng Kinh Các tu luyện thất tất nhiên không còn là tốt nhất tu luyện địa điểm. Đối với hắn tốc độ tu luyện cũng biết sinh ra nhất định ảnh hưởng. Bây giờ, tốc độ tu luyện nhanh chậm tăng lên đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Tất cả có thể hữu ích tại tu luyện đồ vật, hắn đều muốn dùng. Nếu không, sở hữu cái này đạo tử thân phận, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Đi vào Vân Sư Thúc nơi ở, Doanh Khải đang muốn gõ cửa, liền nghe tới bên trong truyền đến tiếng nói chuyện, "Vân huynh, tin tức này coi là thật. Thiên chân vạn sát. Quán chủ đã hạ quyết định, muốn toàn diện giải trừ Thái Hư Quan phong bế trạng thái." Thật là cái này Doanh Khải đứng ở ngoài cửa, không khỏi khẽ giật mình. Thái Hư Quan muốn giải trừ phong bế. Tin tức này không nghi ngờ gì cực kỳ rung động. Phải biết Thái Hư Quan phong bế đã lâu, mỗi lần mở xem sau bế quan hứa giải một đoạn thời gian, cơ hồ thành Đông Cực Đại Lục tất cả mọi người chung nhận thức. Mà bây giờ, Thái Hư Quan muốn triệt tiêu cái này đạo hạnh làm hứa cựu quý củ. Đối toàn bộ Đông Cực Đại Lục mà nói, chỉ sợ đều là một cố sự đả kích không nhỏ. Ngay tại Doanh Khải suy tư thời điểm, Vân Sư Thúc thanh âm lại vang lên, "Đã tới, liền vào đi." Doanh Khải lúc này mới đẩy cửa vào, phát hiện trong phòng còn có một vị người mặc Thái Hư Quan trưởng lao phục sức lão giả. Lão giả ánh mắt như ứng, theo Doanh Khải tiến đến một khắc kia trở đi, vẫn tại dò xét Doanh Khải. Dường như muốn từ Doanh Khải trên thân nhìn ra chút gì dường như. "Vị này là Thái Hư Quan Vạn trưởng lão, ngươi cũng có thể gọi Vạn Sư Thúc." Vân trưởng lão cho mới vừa vào cửa Doanh Khải giới thiệu nói, "Gặp qua Vạn Sư Thúc." Doanh Khải hành lễ nói, "Ân, ta đã theo Vân huynh trong miệng nghe qua ngươi." "Không tệ." Vạn Sư Thúc đơn giản tán thưởng Doanh Khải một câu. Dù sao Doanh Khải là Thái Hư Quan đạo tử, cũng là quán chủ tự mình phong mặc cho tồn tại. Tại tu luyện tiên phú phương diện khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Vân Sư Thúc vừa cười vừa nói, "Vừa rồi ngươi ở bên ngoài cũng đã nghe được đi. Quán chủ đã quyết định, từ dưới đầu tháng ngay từ đầu, Thái Hư Quan đem toàn diện giải trừ phong bế trạng thái, khôi phục cùng ngoại giới qua lại." Đệ tử cả gan hỏi một câu. Doanh Khải trầm ngâm nói, "Việc này phải chăng có chút đông nhiên? Rõ ràng mới vừa vặn bế quan không lâu, hiện tại lại đột nhiên mở ra, nhất định gây nên không nhỏ phản ứng. Thời kỳ phi thường cần dùng phi thường sách." Vân Sư Thúc thở dài, "Những năm gần đây, tu tiên giới gió nổi mây phun, các thế lực lớn quần quật sóng ngầm. Ta Thái Hư Quan như lại cố thủ thanh tu, chỉ sợ sớm muộn sẽ bị thời đại đào thải." Doanh Khải như có điều suy nghĩ, vậy dạng này đến một lần, chẳng phải là sẽ có rất nhiều người tiến vào Thái Hư Quan. "Đúng là như thế." Vân Sư Thúc gật gật đầu, "Bất quá Thái Hư Quan khu vực hạch tâm tự nhiên vẫn là có hạn chế. Bất quá, ngươi hôm nay tới tìm ta, hẳn không phải là vì mở xem sự tình a?" Doanh Khải lúc này mới nhớ tới chính mình tới mục đích, chậm rãi nói rằng, "Đệ tử muốn mời Sư Thúc tìm kiếm một cái yên tĩnh tu luyện chẳng chỗ. Bây giờ Tàng Kinh Các tu luyện thất sợ là một ứng phó không xuống." "Cái này dễ nói." Vân Sư Thúc suy nghĩ một chút, "Phía sau núi Thanh Tâm Phong bên trên có một chỗ động phủ, linh khí dồi dào, thích hợp nhất tu luyện. Ngươi lại đến đó a?" đa tạ sư thúc. Doanh Khải đại hỉ. Phía sau núi Thanh Tâm Phong là Thái Hư Quan cấm địa một trong, có thể ở nơi đó tu luyện, đúng là khó được cơ duyên. Bất quá Vân sư thúc lời nói xoay chuyện, Thái Hư Quan giải trừ phong bế sau, chỉ sợ sẽ có không ít người chú ý ngươi. Dù sao ngươi bây giờ là Thái Hư Quan đạo tử, mọi cử động sẽ bị người chú ý. Cho nên, có một số việc, ngươi cần chính mình đem khống. Doanh Khải vẻ mặt có chút ngưng trọng lên, đệ tử minh bạch. Đi thôi. Vân sư thúc phất phất tay. Doanh Khải không người cáo lui, đi ra cửa phòng lúc, trong lòng đã có số đo. Thái Hư Quan muốn giải trừ phong bế, cái này phía sau tất nhiên có thâm ý khác. Mà hắn xem như đạo tử, đến tiếp sau gặp phải chuyện chỉ sợ không nhỏ. Xem ra, còn muốn nắm chặt thời gian tăng lên a. Doanh Khải tự lẩm bẩm. Chương 1143, chấn động các nơi. Chương 1143, chấn động các nơi. Thái Hư Quan muốn giải trừ phong bế trạng thái tin tức, dường như sấm sét tại Đông Cực Đại Lục nổ vang. Trong nháy mắt tại tu tiên giới nhấc lên sóng to gió lớn. Đối với Thái Hư Quan loại này lâu dài bảo trì phong bế thần bí tông môn mà nói, đột nhiên tuyên bố đối ngoại mở ra, không nghi ngờ gì đã dẫn phát thế lực khắp nơi độ cao chú ý thiên vũ các chủ điện. Lý Tử Viêm đứng tại to lớn lầu các đỉnh chót, ánh mắt nhìn chăm chú Thái Hư Quan phương hướng. Đại trưởng lão, tin tức là thật. Một gã trưởng lão cung kính bẩm báo, Thái Hư Quan xác thực muốn từ dưới nguyện bắt đầu toàn diện giải trừ phong bế trạng thái. Lý Tử Viêm ánh mắt nhắm lại, như thế thú vị. Thái Hư Quan từ trước đến nay độc lai độc vãng, lần này tại sao lại bỗng nhiên cải biến ngày xưa tác phong? Có thể hay không cùng món đồ kia có quan hệ? Một vị khác vẻ mặt giàn mua trưởng lão mở miệng nói ra. Trong điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Không loại trừ khả năng này. Lý Tử Viêm trầm giọng nói, Thái Hư Quan nội tình thâm hậu cỡ nào, tất cả mọi người rất rõ ràng. Bọn hắn lần này giải trừ phong bế, tất nhiên có thâm ý khác. Đại trưởng lão, vậy chúng ta muốn hay không phải người đi xem một chút tình huống như thế nào? Trước triệu tập trưởng lão nghị sự a. Lý Tử Viêm cắt ngang người kia lời nói, việc này quan hệ trọng đại, cần bàn bạc kỹ hơn. Rất nhanh, Thiên Vũ các hoạch tâm trưởng lão tề tụ một đường. Chư vị, Thái Hư Quan đông nhiên tuyên bố giải trừ phong bế, chắc hẳn các ngươi cũng đã biết. Lý Tử Viêm đảo mắt đám người, các ngươi cảm thấy là bởi vì cái gì nguyên nhân? Thái Hư Quan thường xuyên phong bế, chỉ sợ không người biết được nguyên do trong đó. Nhị trưởng lão trầm ngâm nói, bất quá, bất kể như thế nào, lần này mở ra, đối với chúng ta mà nói đều là cơ hội khó được một trong. Ân. Lý Tử Viêm gật gật đầu, nhưng vấn đề ở chỗ, Thái Hư Quan đã dám bung ra phong bế, hẳn là sớm đã làm tốt bị chúng ta dò xét chuẩn bị. Chúng ta nếu là tùy tiện hành động, ngược lại khả năng đánh cỏ động rắn. Kia đại trưởng lão có ý tứ là, trước phái mấy cái đắc lực đệ tử, lấy bái phòng danh nghĩa tiến vào Thái Hư Quan. Lý Tử Viêm chậm rãi nói rằng, âm thầm dò xét tình huống, đặc biệt là liên quan tới món đồ kia tin tức. Bất quá việc này cần phá lệ cẩn thận. Lý Tử Viêm ánh mắt nghiêm trọng, một khi bị phát hiện chút đoan nghề, không chỉ có phí công nhọc sức, còn có thể dẫn tới Thái Hư Quan cảnh giác. Là, thuộc hạ minh bạch. Đồng thời cũng muốn mật thiết chú ý thế lực khác động tĩnh. Lý Tử Viêm tiếp tục nói, tin tưởng lần này Thái Hư Quan mở ra, tất nhiên sẽ dẫn tới không ít người ngấp nghé, cũng không thể để bọn hắn trước được tay. Đại trưởng lão anh minh. Các vị trưởng lão nhao nhao phụ họa. Mặt khác Lý Tử Viêm ánh mắt đảo qua đám người, truyền lệnh xuống, nhường tất cả ra ngoài đệ tử đều muốn bảo trì cảnh giác. Gần đây Đông Cực Đại Lục sợ rằng sẽ quần quật sóng ngầm, ngàn vạn không thể sơ hốt chủ quan. Là, tất cả trưởng lão cùng kêu lên đáp. Đám người tán đi sau, Lý Tử Viêm một mình đứng tại trong điện. Hắn đi tới trước cửa sổ, ánh mắt trông về phía xa Thái Hư Quan phương hướng, tự lẩm bẩm, Thái Hư Quan, các ngươi lần này giải trừ phong bế, đến cùng có mục đích gì? Cùng lúc đó, Vân Mộng Tông bên trong, Thái Hư Quan muốn giải trừ phong bế. Vân Mộng Tông chủ đột nhiên đứng người lên, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Thiên Chân Vạn Sát, phía dưới bẩm báo trưởng lão nói rằng, tin tức đã truyền khắp toàn bộ Đông Cực Đại Lục. Hơn nữa căn cứ tin tức đáng tin, Thái Hư Quan lần này là muốn toàn diện giải trừ phong bế trạng thái. Nói, người trưởng lão kia trình lên một phần ngọc giản. Vân Mộng Tông chủ tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận xem xét sau, trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt. Xem ra chuyện không đơn giản a. Hắn trầm giọng nói rằng, Vân Mộng Tông xem như Đông Cực Đại Lục nhị đẳng tông môn thế lực, cho nên Vân Mộng Tông tông chủ rất rõ ràng Thái Hư Quan tại toàn bộ Đông Cực trong đại lục phân lượng. Mặc dù cùng là nhị đẳng tông môn, nhưng Thái Hư Quan nội tình xa không phải Vân Mộng Tông có thể so sánh. Bao nhiêu năm rồi, Thái Hư Quan kia sâu không lường được nội tình một mực là Vân Mộng Tông thèm nhỏ dãi đối tượng. Nhưng chính là trở ngại thực lực sai biệt, bọn hắn chưa hề dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ Thái Hư Quan chủ động giải trừ phong bế, đây quả thực là cơ hội trời cho. Tông chủ, chúng ta phải chăng muốn làm một chút chuẩn bị? Cái kia thông báo tin tức trưởng lão hỏi. Đương nhiên. Vân Mộng Tông tông chủ chém đinh chặt sắt nói. Không lâu sau đó, Vân Mộng Tông lực lượng chủ yếu đã toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Những người này đã sớm biết Thái Hư Quan giải trừ phong bế sự tình, cho nên cũng hiểu biết tông môn để bọn hắn tới mục đích. Cho nên Vân Mộng Tông tông chủ cũng không nói nhảm, nói thẳng nói rằng, Thái Hư Quan nội tình chính là ta Vân Mộng Tông thiếu hụt. Bây giờ có cơ hội tiến vào Thái Hư Quan, ta Vân Mộng Tông tự nhiên không thể bỏ qua. Tông chủ nói đúng. Vân Mộng Tông đại trưởng lão thần sắc kích động nói, Thái Hư Quan công pháp, đan thuật, trận pháp, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh. Nếu có được thứ nhất hai, ta Vân Mộng Tông chắc chắn nâng cao một bước. Mà đổi thành một bên, nhị trưởng lão lại cao mày nói, loại suy nghĩ này cũng không chỉ chúng ta một nhà. Chỉ sợ toàn bộ Đông Cực Đại Lục tông môn đều đang đánh Thái Hư Quan chủ ý a. Cho nên chúng ta càng phải nắm lấy cơ hội. Tam trưởng lão cũng đông nhiên mở miệng, tông chủ, theo ta thấy, chúng ta lần này nhất định phải không thèm đếm xỉa. Vân Mộng Tông chủ gật gật đầu, đang có ý này. Truyền lệnh xuống, triệu tập tông môn tài nguyên, toàn lực ủng hộ lần hành động này. Theo thời gian chuyển rời, Thái Hư Quan giải trừ phong bế tin tức đã tại Đông Cực Đại Lục ở bên trên đưa tới phản ứng dây chuyền. Các đại tiểu tông môn nhao nhao bắt đầu hành động. Có trắng trận mà chuẩn bị tiến về bái phỏng, có thì âm thầm phái ra thám tử tìm hiểu tin tức. Thậm chí liền một chút tán tu cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động, chờ mong có thể ở Thái Hư Quan mở ra lúc tìm được cơ duyên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Cực Đại Lục đều bao phủ tại một loại sinh động bầu không khí bên trong. Tất cả mọi người đang chờ đợi tháng sau thời gian, Thái Hư Quan hoàn toàn mở ra sơn môn thời gian đến. Bọn hắn biết, Thái Hư Quan mở ra thả chắc chắn dẫn phát một trận lớn bạo động. Mà cuộc phong ba này, có lẽ sẽ cải biến toàn bộ tu tiên giới cách cục. Ngay cả một chút tần thế nhiều năm lão quái vật, cũng bắt đầu đối với chuyện này biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Dù sao Thái Hư Quan phong phú nội tình, một mực là tu tiên giới nói chuyện say xưa chủ đề. Bây giờ Thái Hư Quan chủ động giải trừ phong bế, cơ hội thực sự khó được. Nếu là nắm lấy cơ hội, đối tất cả mọi người mà nói, chỗ tốt tất nhiên lỗi nặng chỗ xấu. Làm toàn bộ Đông Cực chi địa người tu hành đều đang vì Thái Hư Quan mở xem mà sao động thời điểm. Lúc này Thái Hư Quan bên trong, Doanh Khải đã đi tới phía sau núi Thanh Tâm Phong. Thanh Tâm Phong ở vào Thái Hư Quan phía sau núi chỗ sâu, là một tòa linh khí cực kỳ nồng nặc sơn phong. Doanh Khải đứng tại Thanh Tâm đỉnh núi, quan sát toàn bộ Thái Hư Quan. Nơi này tầm mắt vô cùng tốt, không chỉ có thể nhìn thấy Thái Hư Quan chủ yếu kiến trúc, càng có thể trông về phía xa Đông Cực Đại Lục núi non sông ngòi. Mặc dù không phải Thái Hư Quan ngọn núi cao nhất, nhưng là linh khí nhất là dư thừa địa phương. Cả ngọn núi bị linh vụ bao phủ, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, trên không trung hình thành từng tia từng sợi xương trắng. Chương 1144, kỳ lạ ý nghĩ. Chương 1144, kỳ lạ ý nghĩ. Khó trách Vân sư thúc nói nơi này thích hợp nhất tu luyện. Doanh Khải hít sâu một hơi, cảm thụ được chung quanh linh khí nồng nặc. Cùng tàng kinh các tu luyện thất so sánh, nơi này linh khí không chỉ có càng thêm nồng đậm, hơn nữa càng thêm tinh khiết. Đặc biệt là những cái kia rời rạc trong không khí thiên địa nguyên khí, quả thực như là thực chất đồng dạng có thể thấy rõ ràng. Đối với đang tu luyện thiên địa một mạch pháp cùng thiên nhất hóa khí trải qua Doanh Khải mà nói, đây quả thực là tuyệt hảo tu luyện chẳng chỗ. Dọc theo đường núi đi lên, Doanh Khải rất nhanh liền tìm tới Vân sư thúc nói tới động phủ. Chỗ này động phủ mở tại Thanh Tâm Phong chỗ giữa sườn núi, chính đối phương đông. Mỗi ngày sáng sớm đều có thể tiếp thụ lấy luồng thứ nhất mặt trời mới mọc. Ngoài động phủ có một mảnh bình đài, phía trên hiện đầy huyền ảo trận văn. Những này trận văn mơ hồ phát sáng, hiển nhiên là một loại nào đó tụ linh trận pháp. Đi vào động phủ, Doanh Khải phát hiện bên trong có động tiên thất. Động phủ nội bộ không gian cực lớn, chia làm mấy cái khu vực. Có tu luyện thất, tinh thất, tàng thư thất trở. Mỗi cái khu vực đều bố trí khác biệt trận pháp, đem ngoại giới linh khí nồng nặc tụ tập trong đó. Đặc biệt là tu luyện thất, linh khí trong đó nồng độ vượt xa tàng kinh các. Thế này, Doanh Khải thỏa mãn gật gật đầu, ở chỗ này tu luyện hơn phân nửa có thể làm được làm ít công to a. Sau đó hắn tại tu luyện trong phòng tìm tới một khối bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống. Vừa mới một vận chuyển công pháp, cũng cảm giác trung quanh thiên địa nguyên khí biến dị thường sinh động. Những cái kia nguyên bản rời rạc trong không khí nguyên khí, bắt đầu lấy hắn làm trung tâm tụ tập mà đến. Theo càng ngày càng nhiều nguyên khí tụ tập, Doanh Khải cảm giác thân thể mạch lạc biến cực kỳ thư sướng. Ngay cả vận chuyển công pháp trôi chảy độ đều nhanh rất nhiều. Doanh Khải nhất thời cũng không hiểu xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng thể nội mênh mông nguyên khí chi lực nhường hắn không nhịn được muốn thử một lần. Nằm trong loại trạng thái này, phát huy công pháp thực lực sẽ là thế nào một loại cấp độ. Nghĩ được như vậy, Doanh Khải hít sâu một hơi, bắt đầu nếm thử vận chuyển vừa mới đột phá thiên nhất hóa khí trải qua tầng thứ 2. Để cho ta nhìn xem cái này khí chi hình chân chính uy lực như thế nào. Doanh Khải nhẹ giọng tự nói, tay phải hắn hướng về phía trước hư nắm, thể nội tiên nguyên lực bắt đầu dựa theo đặc thù lộ tuyến vận chuyển. Trung quanh rời rạc thiên địa nguyên khí lập tức nhận dẫn dắt, hình thành rất nhiều khí lưu hướng lòng bàn tay của hắn hội tụ. Tại thiên nhất hóa khí trải qua vận chuyển hạng, những nguyên khí này tại hắn lòng bàn tay nhanh chóng xoay tròn áp xúc. Nguyên bản phiêu miểu nguyên khí dần dần ngưng thực, cuối cùng trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh dài ba thước kiếm. Chôi này nguyên khí trường kiếm toàn thân bảy biện ra màu lam nhạt. Trên thân kiếm mơ hồ có nguyên khí lưu chuyển, cho người ta một loại hư thực khó phân biệt cảm giác. Lưỡi kiếm sắc bén, mũi kiếm chỗ thậm chí có thể nhìn thấy không gian có chút vằn mèo. Không tệ. Doanh Khải thỏa mãn đánh giá trong tay nguyên khí trường kiếm. So sánh tại tàng kinh các lúc đến thử, nơi này ngưng tụ ra nguyên khí chi kiếm rõ ràng càng thêm ngưng thực. Chắc là bởi vì thanh tâm trên đỉnh thiên địa nguyên khí càng thêm tinh thuần nguyên nhân. Sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trường kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành một mặt tấm chắn. Mặt này nguyên khí tấm chắn giống nhau bảy biện ra màu lam nhạt, sóng mặt đất văn lưu chuyển, tản ra một cỗ nặng nề cảm giác. Hình thái chuyển đổi vô cùng thông thuận. Doanh Khải âm thầm gật đầu. Đây chính là thiên nhất hóa khí trải qua tầng thứ 2 khí chi hình chỗ huyền diệu. Không chỉ có thể đem thiên địa nguyên khí cô đọng thành các loại hình thái, càng có thể tùy tâm sở dụng cải biến những này hình thái. Nhưng Doanh Khải như thế vẫn còn chưa đủ, hắn bắt đầu nếm thử đồng thời vận chuyển thiên địa một mạch pháp. Trong chốc lát, trung quanh thiên địa nguyên khí biến càng thêm sinh động. Tại khí tức cộng minh tác dụng dưới, những cái kia nguyên khí phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, chủ động hướng hắn dựa sát vào. Trong tay nguyên khí tấm chắn đống nhiên toát ra càng thêm hào quang sáng chói, nguyên bản lưu chuyển gợn sóng biến càng thâm thúy hơn. Làm mặt tấm chắn khí tức cũng theo đó tăng gọn. Cái này khiến Doanh Khải phát hiện, hai loại công pháp phối hợp lẫn nhau, không chỉ có nhường nguyên khí hình thái càng thêm ổn định, uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa loại này tăng lên dường như xa không chỉ mặt ngoài nhìn thấy những này. Vì tiến một bước nghiệm chứng, Doanh Khải đem tấm chắn một lần nữa hóa thành trường kiếm, sau đó đột nhiên hướng về phía trước một chạm. Suy, một đạo sáng chói kiếm khí phá không mà ra, vạch ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung. Những nơi đi qua, quanh mình trực tiếp bị xé nứt ra một đạo nhỏ xíu vết rách. Đạo kiếm khí này bay ra mấy chục trượng sau mới chậm rãi tiêu tán, nhưng này cỗ sắc bén chi ý vẫn tại trong không khí quanh quẩn. Uy lực quả thật không tệ. Doanh Khải gật gật đầu, bất quá còn có thể càng mạnh. Hắn lần nữa huy kiếm, lần này không chỉ có thúc dục hai môn công pháp, vừa gia nhập chính mình một chút lý giải. Thông qua đối thiên địa nguyên khí cảm ngộ, hắn thử nghiệm điều chỉnh nguyên khí lưu động phương thức. Quả nhiên, một kiếm này uy lực rõ ràng vượt qua trước đó. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian vết rách càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể nghe được nhỏ xíu vỡ vụn âm thanh. Đúng lúc này, Doanh Khải bỗng nhiên lòng có cảm giác. Hắn nghĩ tới chính mình đã từng tu luyện qua Bất Động Minh Vương công cùng Trấn Ngục Thiên công trở một loại công pháp. Nếu như đem cái này hai môn công pháp cũng hòa tan vào đến sẽ như thế nào? Doanh Khải hai mắt tỏa sáng. Bất Động Minh Vương công giảng cứu chính là bất động như núi, lấy tính chế động, không thể phá vỡ. Mà Trấn Ngục Thiên công thì cường điệu trấn áp và bật, khí thế hùng hồn. Cái này hai môn công pháp mặc dù phong cách khác biệt, nhưng đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là đối lực lượng cực hạn vận dụng. Mà Thiên Nhất Hóa Khí trải qua cùng Thiên Địa một mạch pháp đều là đối thiên địa nguyên khí tu luyện. Nếu như có thể đem Bất Động Minh Vương công Bất Động Như Núi chi ý dung nhập trong đó, có lẽ có thể khiến cho nguyên khí hình thái càng thêm vững chắc. Trấn Ngục Thiên công trấn áp chi lực, cũng có thể nhường nguyên khí áp xúc đến càng thêm hoàn toàn. Không thể không nói, Doanh Khải vừa mới toát ra ý nghĩ này thời điểm, ngay cả chính mình cũng giật nảy mình. Tuy nói hắn trước kia cũng không phải không có làm qua những chuyện tương tự, nhưng đem hai loại hoàn toàn không phải một cái loại hình công pháp, thậm chí không phải một cái vị diện công pháp dung nhập cùng một chỗ, có thể hay không xuất hiện cái gì sai lầm, trong lòng của hắn cũng không đáy. Bất quá đã có ý nghĩ, Doanh Khải tự nhiên không có khả năng bởi vì điểm này nguyên nhân liền lùi bước. Đã từng hắn tại Cửu Châu tu luyện công pháp bên trong, ngoại trừ Lục Đạo Luân Hồi Chí Tôn thuật cùng Cổ Kim Tương Lai Duy Ngã Độc Tôn pháp bên ngoài, còn lại công pháp có thể ở tiên giới có thể phát huy tác dụng đã một cái liền có thể vừa ý hạ. Vì không uổng phí hết trước đó vất vả tu luyện, đối công pháp tiến hành dung hợp lợi dụng chính là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới đây, Doanh Khải lập tức bắt đầu nếm thử. Hắn đầu tiên là vận chuyển Thiên Nhất Hóa Khí trải qua ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Sau đó gia nhập Thiên Địa một mạch pháp nhường thân kiếm cùng Thiên Địa nguyên khí sinh ra cộng minh. Tiếp lấy, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Bất Động Minh Vương công ý cảnh dung nhập trong đó. Trong chốc lát, trường kiếm trong tay khí tức biến đổi. Nguyên bản không ngừng lưu chuyển nguyên khí dường như đông lại đồng dạng, thân kiếm biến càng thêm ngưng thực. Loại kia hư thực khó phân biệt cảm giác biến mất, thay vào đó là một loại như thực chất tồn tại cảm. Thật giống như trong tay cầm không phải nguyên khí ngưng tụ mà thành trường kiếm, mà là một thanh thần binh chân chính lợi khí. Chương 1145, Hạo Thiên Tông Thánh Nữ. Chương 1145, Hạo Thiên Tông Thánh Nữ. Quả nhiên có thể thực hiện. Doanh Khải trong mắt tinh quang chớp động, nhưng hắn cũng không như vậy dừng lại. Ngay sau đó, hắn lại thử nghiệm đem Trấn Ngục Thiên Công đặc tính hòa tan vào. Lập tức, trường kiếm khí tức lần nữa xảy ra biến hóa. Một cỗ hạo đã uy áp theo trên thân kiếm phát ra, dường như có thể trấn áp tất cả. Trên thân kiếm nguyên khí biến càng thêm tỉ mỉ, thậm chí mơ hồ có như kim loại quang trạch lưu chuyển. Mà lưỡi kiếm sắc bén trình độ cũng đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Làm Doanh Khải nhẹ nhàng vung lên trường kiếm lúc, một cỗ vô hình cảm giác gáp bách lập tức hướng bốn phía quyết tán, để cho người ta không rét mà run. Doanh Khải cẩn thận trải nghiệm trong tay trường kiếm biến hóa. Bốn loại công pháp phối hợp lẫn nhau, thế mà có thể sinh ra kỳ diệu như vậy hiệu quả. Có chút vượt qua lúc trước hắn tưởng tượng. Hắn phát hiện đây cũng không phải là đơn giản công pháp điệp ra, mà là một loại hoàn toàn mới đồ vật. Bốn loại công pháp đặc tính hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái liền thành một khối chỉnh thể. Thiên Nhất Hóa Khí trải qua cung cấp cô đọng phương pháp, thiên địa một mạch pháp mang đến cộng minh chi lực. Doanh Khải ở trong lòng cắt tỉa các loại công pháp tác dụng. Bất Động Minh Vương công nhường nguyên khí càng thêm vững chắc, Trấn Ngục Thiên công thì tăng thêm trấn áp chi lực. Cái này bốn loại công pháp vừa lúc tạo thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Doanh Khải không khỏi cảm xúc bành trướng. Hắn ý thức được chính mình khả năng phát hiện một đầu hoàn toàn mới con đường tu luyện. Nhưng rất nhanh, hắn lại bình tĩnh xuống tới. Mặc dù sơ bộ nếm thử rất thành công, nhưng muốn chân chính đem bốn loại công pháp hoàn mỹ dung hợp, còn cần đại lượng thực tiễn cùng tìm tòi. Doanh Khải cũng không sốt ruột điểm này, dưới mắt có thể tu luyện công pháp không ít, cho nên cũng không thế nào khiếm khuyết. Chờ bận bịu qua trong khoảng thời gian này, có rảnh rỗi thời điểm lại đến làm cũng không muộn. Hạo Thiên Tông, Đông Cực Đại Lục từ Bắc. Nơi này quanh năm tuyết động, sơn phong liên miên, trời cao lượn lờ. Xem như Đông Cực Đại Lục số một số hai siêu nhiên thế lực, Hạo Thiên Tông khu kiến trúc cơ hồ chiếm cứ cả tòa chủ phong. Cung điện hùng vĩ nhóm tầng tầng lớp lớp, thẳng vào trời cao, xa xa nhìn lại như là một tòa to lớn thang trời. Lúc này, Hạo Thiên Tông trong chủ điện. Thánh nữ, chuyến này tuyệt đối không thể a. Hạo Thiên Tông đại trưởng lão vẻ mặt lo lắng, Thái Hư Quan mặc dù giải trừ phong bế, nhưng trong đó tất có kỳ vật. Ngài tùy tiện tiến về, sợ có bất chắc. Trong điện Đông đảo trưởng lão cũng nhao nhao phụ họa. Đúng vậy a, Thánh nữ. Lần này Thái Hư Quan giải trừ phong bế, khẳng định sẽ dẫn tới Đông Cực Đại Lục rất nhiều thế lực. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có ma sát xảy ra. Ngài chính là ta Hạo Thiên Tông Thánh nữ, người thừa kế tương lai chi tuyển. Nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, làm sao chúng ta đảm đứng nổi? Nhưng mà đối mặt các vị trưởng lão khuyên can, đứng tại trong điện nữ tử áo trắng lại là thần sắc bình tĩnh. Nàng tên là Lạc Sương Nguyệt, là Hạo Thiên Tông đương nhiệm thánh nữ, cũng là Hạo Thiên Tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Một bộ quần dài trắng sân thác nàng tuyệt mỹ dung nhan, đen nhánh như thác nước tóc dài tùy ý rủ xuống, tăng thêm mấy phần khí chất xuất trần. Cặp kia đạm mạc con ngươi dường như không chứa mảy may tình cảm, nhưng lại cho người ta một loại khó mà hình dung lực hấp dẫn. Chư vị trưởng lão không cần nhiều lời. Lạc Sương Nguyệt thanh âm thanh lãnh, chuyến này ý ta đã quyết. Thật là Hạo Thiên Tông đại trưởng lão còn muốn nói nhiều cái gì? Không có thật là. Lạc Sương Nguyệt thản nhiên nói, Thái Hư Quan tại Đông Cực Đại Lục nổi danh hứa cửu, ta ngược lại muốn xem, kia Thái Hư Quan có phải thật vậy hay không có lợi hại như vậy. Nói, nàng nhìn về phía đang ngồi các trưởng lão, huống hồ, bằng vào ta thực lực bây giờ, lại có gì người có thể thương ta mảy may. Lời vừa nói ra, trong điện tất cả trưởng lão lập tức im lặng. Xác thực, mặc dù Lạc Sương Nguyệt tuổi còn trẻ, nhưng tu vi đã đến Tiên Tông sơ kỳ chi cảnh, lại thêm rất nhiều pháp bảo bản thân, cho dù gặp phải Tiên Tông trung kỳ chân tiên cũng có sức đánh một trận. Càng quan trọng hơn là, nàng đạt được Hạo Thiên Tông trấn phái chí bảo Hạo Thiên Thần Kính tán thành, trở thành lịch đại đến nay trẻ tuổi nhất thần kính người thừa kế. Thực lực thế này, phóng nhãn toàn bộ Đông Cực Đại Lục thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một hồi tiếng bước chân. "Nguyệt Nhi, ngươi làm thật muốn đi?" Nghe được thanh âm này, đang ngồi tất cả trưởng lão lập tức đứng dậy hành lễ, gặp qua tông chủ. Người tới chính là Hạo Thiên Tông tông chủ Liên Nguyệt Hoa. Nàng nhìn xem Lạc Sương Nguyệt, trong mắt tràn đầy vẻ ân cần. "Sư tôn." Lạc Sương Nguyệt có chút không người, đệ tử lần này đi ổn thỏa chú ý cẩn thận, sẽ không cho tông môn gây phiền toái. Liên Nguyệt Hoa nhìn nàng một lát, bỗng nhiên cười, "Cũng được, đã ngươi khăng khăng muốn đi, vi sư cũng không ngăn cả ngươi." Nói, nàng móc ra một cái ngọc phù đưa cho Lạc Sương Nguyệt, "Này phù thời khắc mấu chốt có thể trợ ngươi thoát khốn. Như gặp phải nguy hiểm, lập tức bóp nát nó." Lạc Sương Nguyệt tiếp nhận ngọc phù, vẻ mặt bình tĩnh như trước, "Đà tạ sư tôn. Đi thôi." Liên Nguyệt Hoa phất phất tay, "Vi sư chờ ngươi bình an trở về." Đạt được sư phụ cho phép, Lạc Sương Nguyệt hướng đám người thi lễ một cái, quay người rời đi đại điện. Nhìn xem bóng lưng của nàng, một gã trưởng lão lo lắng nói, "Tông chủ, cứ như vậy nhường thánh nữ tiến về, có thể xảy ra vấn đề gì hay không a?" "Không sao." Liên Nguyệt Hoa cười nhạt một tiếng, lấy nàng tính tình, nếu là không cho nàng đi ngược lại sẽ càng thêm chấp nhất. Huống hồ nàng ánh mắt nhìn về phía phương xa, Thái Hư Quan bên trong có lẽ thật có cái đại sự gì muốn xảy ra. Nhường nàng đi xem một chút, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Hạo Thiên Tông ngoài sân môn, Lạc Sương Nguyệt một mình đứng tại đỉnh núi, quần dài trắng theo gió tung bay. Nàng lấy ra một thanh màu bạc trắng trường kiếm, chính là Hạo Thiên Tông một kiện khác chí bảo Hạo Thiên Cắt Vân kiếm. Kiếm này chính là thượng cổ thần tượng lấy thiên thạch ngôi sao rèn đúc mà thành, vô cùng sắc bén, càng ẩn chứa vô tận huyền cơ. Chỉ thấy Lạc Sương Nguyệt mũi chân điểm nhẹ thân kiếm, cả người liền đứng ở trên thân kiếm, như là tiên giáng trần. "Đi." Nàng khẽ quát một tiếng, Hạo Thiên Cắt Vân kiếm lập tức hóa thành một đạo ngân quang, hướng phía Thái Hư Quan phương hướng mau chóng đuổi theo. Ngay tại lúc rời đi Hạo Thiên Tông không lâu, Lạc Sương Nguyệt đột nhiên phát giác được phía dưới truyền đến từng đợt chấn động. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một chi thương đội ngay tại xuyên biệt sơn cốc, nhưng ở thương đội phía sau, lại có hơn 10 đạo bóng đen đang lặng lẽ theo đuôi. Những bóng đen này khí tức cấm lãnh, hiển nhiên không có hảo ý. Lạc Sương Nguyệt vốn định tiếp tục đi đường, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là ngừng lại. Nàng mặc dù tính tình thanh lãnh, nhưng lại không phải ý chí sắt đá người. Thấy có kẻ xấu yếu hại vô tội, tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Đúng lúc này, những bóng đen kia bỗng nhiên đối thương đội phát khởi công kích. Hơn 10 đạo bóng đen dường như quỷ mị nào về phía thương đội, trong tay hàn quang lấp lóe, sát cơ lộ ra. Trong thương đội lập tức vang lên một tràng tốt lên, nhưng bọn hắn chuẩn bị đến cũng không đầy đủ, vội vàng ứng đối phía dưới khó tránh khỏi luống cuống tay chân. Một chết. Một đạo thanh lãnh thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Sau một khắc, một đạo kiếm quang sáng chói quét ngang mà qua. Những bóng đen kia còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cỗ kinh khủng kiếm khí bao phủ. Phốc phốc phốc, kiếm khí lướt qua, hơn 10 đạo bóng đen trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Máu tươi rơi xuống nước tại trên mặt tuyết, lộ ra dị thường chói mắt. Chương 1146, Quả Mận Viêm tức giận. Chương 1146, Quả Mận Viêm tức giận. Thương đội đám người lúc này mới phát hiện, một đạo thân ảnh màu trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ trên không. Đạo thân ảnh kia đứng ở trường kiếm màu bạc phía trên, quần dài trắng theo gió tung bay, mái tóc đen suôn dài như thác nước, tựa như cựu thiên tiên tử giáng lâm phàm trần. Đa tạ tiên tử ân cứu mạng. Thương đội thủ lĩnh lập tức quỳ xuống đất khấu tạ. Những người khác cũng nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Nhưng mà Lạc Sương Nguyệt lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một cái, mũi chân điểm nhẹ thân kiếm, liền phải rời đi. "Tiên tử chậm đã." Thương đội thủ lĩnh vội vàng nói, "Không biết tiên tử có thể cáo chi tục danh, chúng ta hảo báo đáp tận tình." "Không cần báo đáp." Lạc Sương Nguyệt thản nhiên nói, "Các ngươi vẫn là cẩn thận là hơn." Những người này, ánh mắt của nàng rơi vào trên những thi thể này, đông nhiên nhíu nhíu mày. Bởi vì nàng phát hiện, những người áo đen này thi thể ngay tại nhanh chóng hư thối, trong nháy mắt liền hóa thành một bãi hắc thủy. Loại tình huống này, hiển nhiên không quá bình thường. Lạc Sương Nguyệt lập tức minh bạch những người này chỉ sợ có lai lịch khác. Nàng đang chuẩn bị cẩn thận xem xét, đột nhiên cảm giác được một cỗ quỷ dị chấn động theo bốn phương tám hướng truyền đến. Lạc Sương Nguyệt trong lòng run lên, lập tức thôi động Hạo Thiên thần kính. Chỉ thấy một mặt cổ pháp gương đồng tại đỉnh đầu nàng hiện hiện, tản mát ra hào quang sáng chói. Cơ hồ là trong cùng một lúc, vô số đạo bóng đen đột nhiên theo lòng đất chui ra, giống như thủy triều tuôn hướng Lạc Sương Nguyệt. Những bóng đen này so trước đó những cái kia càng quỷ dị hơn, trên thân tản ra nồng đậm tử khí. Hóa ra là cục. Lạc Sương Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, đã như vậy thì chết chúng a. Nàng tố thủ rung lên, Hạo Thiên thần kính lập tức bộc phát ra vạn trượng quang mang. Từng đạo thần quang như tiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn ra, đem những bóng đen kia xoắn thành mảnh vỡ. Đồng thời, Hạo Thiên Cắt Vân kiếm cũng tại nàng dưới chân xoay quanh, kiếm khí tung hành, hình thành một đạo kiếm mạc đưa nàng bảo hộ ở trong đó. Nhưng mà những bóng đen kia lại dường như vô cùng vô tận, bị chém vỡ sau lại lần nữa ngưng tụ, tiếp tục phát động công kích. Âm hồn bất tán. Lạc Sương Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ngọc thủ tại Hạo Thiên thần kính bên trên phất một cái. Hạo Thiên tình thế. Trong chốc lát, Hạo Thiên thần kính quang mang đại tác, từng đạo thần quang như là màn trời giống như chút xuống. Tất cả bóng đen tại cái này thần quang chiếu rọi xuống phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Ngay cả mặt đất đều bị cố lực lượng này tinh hóa, lộ ra phía dưới cháy đen thổ địa. Chờ xác định bốn phía lại không dị thường sau, Lạc Sương Nguyệt mới thu hồi Hạo Thiên thần kính. Nàng mắt nhìn run lẩy bẩy thương đội đám người, thản nhiên nói, "Nơi đây không thích hợp ở lâu, các ngươi nhanh chóng rời đi à." Nói xong, nàng một lần nữa đạp vào Hạo Thiên Cắt Vân kiếm, hóa thành một đạo ngân quang biến mất ở chân trời. Lưu lại thương đội đám người hai mặt nhìn nhau, nửa ngày nói không ra lời. Thẳng đến Lạc Sương Nguyệt thân ảnh hoàn toàn biến mất, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại.
Kia,
vị kia tiên tử đến cùng là thần thánh phương nào? Có người run giọng hỏi. Các ngươi không thấy được nàng dùng pháp bảo sao? Thương đội thủ lĩnh thần sắc kích động, chiếc gương đồng kia rõ ràng chính là Hạo Thiên Tông trấn phái chí bảo Hạo Thiên thần kính.
Cái gì?
Đây chẳng phải là nói không tệ. Vị kia tiên tử nhất định là Hạo Thiên Tông thánh nữ. Đám người nghe được cái thân phận này, lập tức hít sâu một hơi. Khó trách có thể tùy tiện diệt sát nhiều như vậy quỷ dị tồn tại, hóa ra là Hạo Thiên Tông thánh nữ đích thân tới. Mà lúc này Lạc Sương Nguyệt đã cách xa vùng đất thị phi này. Nàng một bên đi đường, một bên suy tư vừa rồi tao ngộ. Những cái kia bóng đen quỷ dị rõ ràng không phải bình thường tà ma, mà là đặc thù nào đó tà vật. Hơn nữa bọn chúng tựa hồ là chuyên môn đang chờ mình. Xem ra lần này đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ không thái bình a, Lạc Sương Nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Bất quá nàng cũng không lo lắng, có Hạo Thiên thần kính cùng Hạo Thiên cắt vân kiếm nơi tay, liền xem như Đại La Kim Tiên cũng đừng hỏng tổn thương nàng mấy may. Tâm tư của nàng vẫn là càng nhiều đặt ở Thái Hư Quan bên trên. Sau đó nàng lại lần nữa thôi động Hạo Thiên cắt vân kiếm, hướng phía Thái Hư Quan phương hướng mau chóng đuổi theo. Thiên Vũ các bên trong, rời đi Hứa Cửu Lý Lăng Lăng rốt cục trở về. Bởi vì biết mình rời đi Thiên Vũ các, Hứa Cửu chuyện nhất định sẽ bị phụ thân quở trách, cho nên Lý Lăng Lăng muốn định lặng lẽ tránh về phòng mình. Chỉ tiếc, dù là nàng lại thế nào cẩn thận, cũng vẫn là không có trốn qua Lý Tử Viêm ánh mắt, bị tại chỗ bắt quả tang lấy. Ngươi có biết hay không, ngươi chuyến đi này chính là nhiều ngày như vậy. Lý Tử Viêm nổi giận đùng đùng đối với đứng tại trong đại điện Lý Lăng Lăng khiển trách. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là đi ra ngoài chơi vừa mấy ngày, ngươi ngược lại tốt, vừa biến mất chính là 20 mấy ngày. Lý Lăng Lăng cúi đầu, không nói một lời. Tùy ý phụ thân gian dạy. Nàng biết phụ thân là bởi vì quan tâm, cho nên mới nổi giận lớn như vậy. Lý Tử Viêm thấy nữ nhi bộ dáng này, thanh âm không khỏi trầm lại chút, ngươi có biết hay không vi phụ có nhiều lo lắng. Nhiều ngày như vậy tin tức hoàn toàn không có. Nếu không phải ngươi còn sống, vi phụ đưa cho ngươi đưa tin phủ còn có thể cảm ứng được khí tức của ngươi, vi phụ đều muốn tự mình ra ngoài tìm ngươi. Nói đến chỗ này, Lý Tử Viêm bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi, đúng rồi, vi phụ đưa cho ngươi hai cái hộ thân phủ đâu? Đều còn tại a? Lý Lăng Lăng ngẩng đầu nhìn phụ thân một cái, muốn nói lại thôi. Thế nào? Lý Tử Viêm trong lòng siết chặt, hộ thân phủ đâu? Nhanh lấy ra cho vi phụ nhìn xem. Lý Lăng Lăng cắn môi một cái, nói khẽ, hộ thân phủ đã dùng hết cái gì? Lý Tử Viêm sắc mặt đột biến. Phải biết, hắn cho nữ nhi hai cái kia hộ thân phủ cũng không phải bình thường pháp khí, mà là hắn hao phí đại lượng tâm huyết luyện chế bảo mệnh chi vật. Bình thường tiên tông sơ kỳ toàn lực một kích đều chưa hẳn có thể phá bỡ, mà bây giờ hai cái hộ thân phủ vậy mà đều dùng hết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Tử Viêm vội vàng hỏi, nhanh nói cho vi phụ. Hắn không phải đau lòng kia hai cái hộ thân phủ, mà là hộ thân phủ vỡ vụn, mang ý nghĩa Lý Lăng Lăng tao nộ qua thực lực cường đại chân tiên truy sát. Nếu không thể lại dùng xong hắn cho hộ thân phủ. Lý Lăng Lăng trầm mặc một lát, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Ta tại Thái Hư Quan bên ngoài bị tập kích sau đó thời gian, nàng đem chính mình lúc trước tại Thái Hư Quan bên ngoài tao ngộ chặn giết chuyện nói đơn giản một lần. Nghe tới đám người áo đen kia đem nữ nhi của mình trọng thương lúc, Lý Tử Viêm sắc mặt âm trầm đến cực kỳ đáng sợ. Trên thế giới này, bất kỳ dám làm tổn thương nữ nhi của hắn người, nhất định sẽ bị hắn chém thành muôn mảnh. Những hắc y nhân kia hành vi, không thể nghi ngờ là chạm đến hắn vảy ngược cùng ranh giới cuối cùng. Bất quá, chờ nghe được Lý Lăng Lăng nói mình là bị Thái Hư Quan người cứu lúc, Lý Tử Viêm vẻ mặt lại trở nên phức tạp. Hắn không nghĩ tới, tại cái này trong lúc mấu chốt, vậy mà lại là Thái Hư Quan người cứu mình nữ nhi. Những hắc y nhân kia lai lịch ngươi có thể từng tìm hiểu tinh tường? Lý Tử Viêm trầm giọng hỏi. Lý Lăng Lăng lắc đầu, nhìn không ra thân phận của đối phương, giống như đều là trải qua đặc thủ che giấu. Về sau nói đến đây, thanh âm của nàng đỗng nhiên thấp xuống, ánh mắt cũng biến thành có chút phiêu hốt. Về sau thế nào? Lý Tử Viêm truy vấn. Về sau cũng không có cái gì. Lý Lăng Lăng thản nhiên nói, ta tại Thái Hư Quan nuôi một đoạn thời gian tổn thương, hiện tại đã hoàn toàn tốt. Chương 1147, quả mận viêm phỏng đoán. Chương 1147, quả mận viêm phỏng đoán. Lý Tử Viêm nhíu mày nhìn xem nữ nhi. Hắn luôn cảm thấy Lý Lăng Lăng trong lời nói có chỗ giấu giếm. Nhưng nhìn nữ nhi một bộ không muốn nói nhiều bộ dáng, chắc là mệt mỏi. Tốt, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Lý Tử Viêm thở dài, trong khoảng thời gian này ngươi cũng mệt mỏi. Lý Lăng Lăng yên lặng gật đầu, quay người rời đi đại điện. Nhìn xem nữ nhi đi xa bóng lưng, Lý Tử Viêm trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Hắn phát hiện Lý Lăng Lăng cả người cũng không quá thích hợp. Không chỉ có lời nói biến thiếu đi, cả người cũng có vẻ hơi mệt mỏi. Cái này cũng không giống như hắn cái kia hoạt bát sáng sủa nữ nhi a người tới. Lý Tử Viêm trầm giọng quát, lập tức có một gã nữ tử áo đen xuất hiện tại trong đại điện. Đại trưởng lão, âm thầm phái người nhìn ta chằm chằm nữ nhi, nếu có gì thường lập tức đến báo. Lý Tử Viêm dặn dò nói. Là. Nữ tử áo đen lĩnh mệnh rời đi. Lý Tử Viêm đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía Thái Hư Quan phương hướng. Lần này nhằm vào Lý Lăng Lăng tập kích tuyệt không đơn giản, có thể khiến cho hai cái hộ thân phù đồng thời hao hết, nhưng hắc ý nhân kia thực lực tất nhiên không kém. Hơn nữa nhất làm cho hắn chú ý là, vì cái gì hết lần này tới lần khác là tại Thái Hư Quan phụ cận động thủ? Chẳng lẽ là vì? Lý Tử Viêm trong đầu toát ra một cái ý nghĩ, đồng thời trong mắt cũng hiện lên một tia hàn mang. Bất kể là ai ở sau lưng dở trò quỷ, hắn đều nhất định phải tra ra manh mối. Đúng lúc này, một gã đệ tử vội vàng mà đến. Đại trưởng lão, vừa lấy được tin tức, Thái Hư Quan bên trong dường như xuất hiện dị động. Cái gì dị động? Lý Tử Viêm hỏi. Cụ thể không rõ ràng. Đệ tử nhẹ giọng nói. Lý Tử Viêm ánh mắt ngưng tụ, tiếp tục phái người nhìn chằm chằm, phải tất yếu biết rõ ràng tình huống cụ thể. Là, các đệ tử sau khi rời đi, Lý Tử Viêm trong mắt lóe lên một tia suy tư. Thái Hư Quan vừa tuyên bố sắp giải trừ phong bế, hiện tại lại chuyển ra dị động tin tức. Trong khoảng thời gian này phát sinh tình huống dị thường thực sự nhiều lắm, thậm chí nhường Lý Tử Viêm đều cảm giác có chút khó chịu. Bất quá khi giới hắn không có gì tâm tư đặt ở sự tình khác suy tư bên trên. Nữ nhi trạng thái, cùng những cái kia dám chặn giết nữ nhi của mình hung thủ, mới là hắn hiện tại muốn biết nhất rõ ràng sự tình. Nhoáng một cái lại là mấy ngày đã qua. Những ngày này, Lý Tử Viêm một mực tại điều tra tập kích Lý Lăng Lăng hung thủ manh mối. Theo càng lúc càng thâm nhập, hắn phát hiện chuyện này quả nhiên cùng lúc trước hắn dự đoán như thế, quyết không là mặt ngoài đơn giản như vậy. Quá đa nghi điểm nhường hắn đáng giá suy nghĩ sâu xa. Bất quá mong muốn xác định những này điểm đáng ngờ, còn phải tiếp tục điều tra một đoạn thời gian, cầm tới càng nhiều tin tức mới được. Ngay tại hắn suy tư lúc, một gã đệ tử đến đây bẩm báo. Khởi bẩm đại trưởng lão, Lý sư tỷ từ khi sau khi trở về, vẫn tự giam mình ở trong phòng, không thấy bất luận kẻ nào, liền cơm đều không thế nào ăn. Cái gì? Lý Tử Viêm biến sắc. Hắn gần đây bận việc lục tra tìm hung phạm quá nhập thần, xác thực không để ý đến điểm này. Thế là, Lý Tử Viêm lập tức hướng Lý Lăng Lăng nơi ở tiến đến. Quả nhiên, chỉ thấy ngày xưa náo nhiệt viện lạc lúc này lánh lánh thanh thanh. Ngày bình thường hầu hạ Lý Lăng Lăng bọn thị nữ đều đứng tại viện tử lý, vẻ mặt lo âu nhìn xem cửa phòng đóng chặt. Đại trưởng lão, tiểu thư từ khi sau khi trở về, vẫn dạng này. Một gã lớn tuổi thị nữ nói rằng, cả ngày đều tự giam mình ở trong phòng, liền đồ ăn đều không thế nào động. Ta đã biết. Lý Tử Viêm nhường bọn thị nữ lui ra, sau đó đi tới cửa phòng trước, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Lăng Nhi, là vì cha. Thật lâu, mới nghe được bên trong truyền đến một tiếng nhàn nhạt một tiếng phản ứng. Thế này, Lý Tử Viêm đẩy cửa phòng ra đi vào, chỉ thấy Lý Lăng Lăng đang ngồi ở phía trước cửa sổ ngẩn người. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên người nàng, làm nổi bật ra nàng hơi có vẻ thân ảnh gầy gò. Lý Tử Viêm lúc này mới phát hiện, mấy ngày ngắn ngủi không thấy, nữ nhi vậy mà gầy hốc hác đi. Nữ nhi ngoan, ngươi làm sao? Lý Tử Viêm đau lòng hỏi, vì cái gì không hảo hảo ăn cơm? Lý Lăng Lăng quay đầu, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, không có việc gì, chính là gần nhất khẩu vị không tốt lắm. Lý Tử Viêm đi đến bên người nàng ngồi xuống, có phải hay không ở bên ngoài bị ủy khuất gì? Ngươi cùng vi phụ nói, vi phụ nhất định thay ngươi làm chủ. Những hắc y nhân kia bối cảnh, vi phụ đã có chút mặt mũi, chỉ cần lại cho vi phụ một chút thời gian, nhất định có thể vì ngươi báo thù. Không có, không phải là bởi vì bọn hắn. Lý Lăng Lăng lắc đầu, ta cũng thật không có việc gì. Vậy ngươi vì cái gì? Lý Tử Viêm không hiểu nhìn xem nữ nhi của mình, đang muốn nói cái gì? Phụ thân. Lý Lăng Lăng đống nhiên cắt ngang hắn, ta muốn một người yên lặng một chút. Lý Tử Viêm há to miệng, cuối cùng vẫn thở dài, tốt ta, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Có chuyện gì, tùy thời gọi vi phụ. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi gian phòng. Nhìn xem lần nữa quan bế cửa phòng, Lý Tử Viêm lửa giận trong lòng bùng nổ. Nữ nhi của hắn trước kia cỡ nào sáng sủa hoạt bát một người a, bây giờ lại biến như thế xa suốt tinh thần. Đến cùng là ai, nhường hắn Lăng Nhi biến thành bộ dáng này? Cha cho ta. Lý Tử Viêm cắn răng nghiến lợi đối chung quanh quỳ phục trên mặt đất Thiên Vũ các đệ tử nói rằng, nhất định phải cha cho ta tin tưởng, đến cùng là ai đem Lăng Nhi hại thành dạng này. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lý Lăng Lăng trạng thái không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng phát ra xa suốt tinh thần. Cả ngày đem chính mình nuốt tại trong phòng, rất ít đi ra ngoài. Coi như ngẫu nhiên ra ngoài đi một chút, cũng là không yên lòng bộ dáng. Cái này nhưng làm Lý Tử Viêm lo lắng. Hắn tìm không ít danh y là Lý Lăng Lăng trần trị, lại đều nói nàng cũng không lo ngại, chỉ là tâm bệnh mà thôi. Nhưng vấn đề là, đến cùng là cái gì nhường nàng như thế lo lắng? Lý Tử Viêm ý đồ hỏi thăm nữ nhi tại Thái Hư Quan kỹ càng kinh nghiệm, nhưng Lý Lăng Lăng luôn luôn từ ngữ mập mờ, không muốn nhiều lời. Cái này khiến Lý Tử Viêm càng thêm xác định, nhất định là tại Thái Hư Quan xảy ra chuyện gì. Nếu không nữ nhi không có khả năng biến thành dạng này. Chẳng lẽ là tại Thái Hư Quan bị ủy khuất gì? Lý Tử Viêm âm thầm suy nghĩ. Nghĩ đến loại khả năng này, lửa giận trong lòng hắn càng tăng lên. Thái Hư Quan cứu được nữ nhi của hắn không giả, nhưng nếu như là Thái Hư Quan người nhường nữ nhi biến thành dạng này, vậy cái này thù hắn là nhất định phải báo. Không được, xem ra ta phải tự mình đi Thái Hư Quan đi một chuyến. Lý Tử Viêm trong mắt lóe ra một tia tinh mang, không người nào biết hắn đang suy nghĩ gì. Tới đồng thời, thanh tâm đỉnh núi, ánh bình minh vừa ló dạng. Doanh Khải xếp bằng ở trong động phủ đá xanh bồ đoàn bên trên, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt hiện ra nhàn nhạt tinh mang. Mấy ngày nay tu luyện, mặc dù không có trực tiếp đột phá cảnh giới, nhưng thu hoạch nhưng vượt xa mong muốn. Doanh Khải có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình đối công pháp lý giải tiến thêm một bước. Đối thiên địa một mạch pháp cùng thiên nhất hóa khí trải qua nắm giữ. Trải qua mấy ngày không ngừng nếm thử cùng suy nghĩ, hai môn công pháp phối hợp đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Mỗi khi hắn vận chuyển công pháp lúc, trung quanh thiên địa nguyên khí liền sẽ tự động tụ đến, tại quanh người hắn hình thành một cái đặc biệt nguyên khí trận vực. Loại cảm giác này, tựa như là thiên địa nguyên khí đã trở thành một phần của thân thể hắn. Chương 1148, Vân sư thúc dặn dò. Chương 1148, Vân sư thúc dặn dò. Đặc biệt là thiên nhất hóa khí trải qua tầng thứ 2 khí chi hình. Tại thanh tâm phong nồng đậm thiên địa nguyên khí tầm bổ hạng, Doanh Khải đối cảnh giới này lý giải nâng cao một bước. Hắn lúc này chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể đem thiên địa nguyên khí trong nháy mắt cô đọng thành các loại hình thái binh khí. Bất luận là trường kiếm, đại đao, vẫn là tâm chắn, trường thương, đều có thể tùy tâm sở dục biến hóa. Càng đáng quý chính là những nguyên khí này binh khí không còn giống trước đó như thế phủ phiếm không chừng, mà là ngưng thực như thực thể, nhưng lại duy trì nguyên khí linh động đặc tính, cực kỳ cứng cỏi, thậm chí không kém gì pháp bảo bình thường. Trong chiến đấu, loại năng lực này tác dụng sẽ viễn siêu tưởng tượng. bởi vì địch nhân vĩnh viễn đoán không được sau một khắc nên đón bọn hắn sẽ là dạng gì công kích. Tiếp theo là hắn ý tưởng đột phát đem bất động minh vương công cùng chấn ngục thiên công đặc tính dung nhập thiên nhất hóa khí trải qua cùng thiên địa một mạch pháp nắm giữ, cũng càng thêm tiếp cận hướng tới hoàn mỹ trạng thái. Nếu là thời gian lại lâu một chút, hẳn là còn có thể lấy được một chút không tưởng tượng được đột phá. Bất quá chỉ là chạm đến trước mắt tình trạng, đã để Doanh Khải tương đối hài lòng. Dù sao hắn thời gian tu luyện chân chính coi như cũng không tính quá mức dài dằng dặc, lấy được tiến bộ lại là mắt trần có thể thấy tồn tại. Đang lúc Doanh Khải suy tư thời điểm, một đạo đưa tin phù đống nhiên phá không mà đến, tại động phủ cổng dừng lại. Đây là một cái toàn thân xanh biếc ngọc phù, phía trên mơ hồ có đạo vận lưu chuyển. Doanh Khải vẫy tay, ngọc phù liền rơi vào lòng bàn tay. Hắn rót vào một tia tiên nguyên lực, lập tức nghe được Vân sư thúc thanh âm ở bên tai vang lên, "Doanh sư điện, mau tới thiên điện một chuyến." Thái hư quan cấp độ thứ 2 mở nhớ lại trước tức, có một số việc cần cùng ngươi nói chuyện. Nghe vậy, Doanh Khải lập tức đứng dậy. Hắn sửa sang lại một chút có chút hơi loạn đạo bào, bảo đảm dung nhan đoan chính sau, lúc này mới cất bước rời đi động phủ. Thanh tâm trên đỉnh linh vụ lượn lờ, dưới chân đường núi vốn lượn hướng phía dưới. Mỗi một khối trên núi đá đều khắc rõ đạo gia đường vân, tạo dựng thái hư quan đặc biệt tụ linh trận pháp. Không bao lâu, Doanh Khải liền tới thái hư quan thiên điện. Thiên điện vàng son lộng lẫy, bốn phía hiện đầy các loại cấm chế phù văn. Trong điện giống nhau mây mù lượn lờ, lộ ra thần bí mà trang trọng. Vân sư thúc đã ở nơi đó chờ. Hắn một thân đạo bào màu xanh, hạt phát đồng nhan, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Sư thúc. Doanh Khải cung kính hành lễ, thái độ kính cẩn. Ân. Vân sư thúc thỏa mãn gật gật đầu, mấy ngày nay tại Thanh Tâm Phong tu luyện còn thuận lợi. Nắm sư thúc phúc, thu hoạch tương đối khá. Doanh Khải chi tiết đáp. Vậy là tốt rồi. Vân sư thúc trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó lời nói xoay chuyển, hai ngày sau, chính là thái hư quan cấp độ thứ 2 mở xem thời gian. Đến lúc đó đông cực đại lục các thế lực lớn người đều sẽ đến đây. Mà ngươi xem như thái hư quan đạo tử, theo lý thuyết không thể vắng mặt. Doanh Khải gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Không đợi hắn đáp lời, Vân sư thúc lại nói tiếp, bất quá ngươi bây giờ tu vi cảnh giới còn chưa đủ mạnh. Nếu như thân phận bại lộ, sợ rằng sẽ lọt vào một chút có ý đồ riêng người ngấp nghé. Cho nên sư thúc có ý tứ là, ngươi mặc dù muốn có mặt, nhưng tận lực không cần bại lộ đạo tử thân phận. Liên lấy phổ thông đệ tử thân phận tham gia chính là. Doanh Khải như có điều suy nghĩ, sư thúc là lo lắng thế lực khác sẽ đối với đệ tử bất lợi. Không tệ. Vân sư thúc thở dài, vẻ mặt nghiêm túc nói, những năm gần đây, không biết do có bao nhiêu thế lực đối ta thái hư quan công pháp điện tịch nhìn chằm chằm. Mà ngươi là thái hư quan đạo tử, có thể tùy ý xem thái hư quan tất cả điện tịch. Bây giờ mở xem, bọn hắn tất nhiên sẽ phái người đến đây. Nếu là biết ngươi cái này đạo tử tu vi còn thấp, khó đảm bảo sẽ không đánh ý định gì. Doanh Khải gật đầu cung kính, đệ tử minh bạch. Đến lúc đó nhất định sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm, không cho tông môn thêm phiền toái. Tốt. Vân sư thúc nhìn xem Doanh Khải ổn trọng dáng vẻ, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Sau đó hắn khẽ bước dâu dài, lại nói, đúng rồi, trước đó Tôn Thanh Dương đối ngươi có nhiều bất kính, sư thúc đã thật tốt giáo huấn qua hắn. Một hồi hắn sẽ đến hướng ngươi bồi tội. Vừa dứt lời, ngoài điện liền truyền đến một hồi tiếng bước chân nặng nề. Trong tiếng bước chân lộ ra trần trở cùng không cam lòng, hiển nhiên người tới ngay tại làm lấy đấu tranh tư tưởng. Một lát sau, chỉ thấy Tôn Thanh Dương túi đầu đi đến. Hắn thân mang một bộ đạo bào, nhưng y phục hơi có vẻ lộn xộn, khuôn mặt cũng có chút tiểu tụy, hiển nhiên những ngày này trải qua cũng không tốt. Sư đệ biết sai rồi, không nên tại sư huynh phía sau nghị luận cái gì. Chỉ thấy hắn đối với Doanh Khải không người một cái thật sâu, thanh âm bên trong mang theo vài phần cứng nhắc, còn mời Doanh sư huynh đại nhân không chấp tiểu nhân. Mặc dù ngữ khí cung kính, nhưng Doanh Khải vẫn là theo hắn hơi nâng lên đôi mắt bên trong bắt được một tia không cam lòng cùng oán hận. Ánh mắt kia tựa như là một thanh tôi độc dao găm, lóe ra nguy hiểm chi sắc. Hiển nhiên cái này xin lỗi, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu không phải Vân sư thúc các bách, hắn tuyệt sẽ không như thế ăn nói khép nép hướng Doanh Khải xin lỗi. Bất quá, Doanh Khải cũng không thèm để ý hắn thấy, con đường tu tiên, cường giả vi tôn. Đã đối phương không phục, vậy chỉ dùng thực lực nhường hắn tâm phục khẩu phục. Tất cả âm mưu quỷ kế trước thực lực tuyệt đối đều đem tan thành bọt nước. Nếu như vẫn là không phục, vậy thì vĩnh viễn biến mất người này, hoàn toàn tiêu trừ uy hiếp. Tôn sư đệ nói quá lời. Doanh Khải thản nhiên nói, ngữ khí bình thản bên trong mang theo một tia xa cách, đều là đồng môn, làm gì như thế? Nghe nói như thế, Tôn Thanh Dương cắn răng, bắp thịt trên mặt hơi hơi run rẩy. Hắn dường như muốn nói cái gì, nhưng ở Vân sư thúc uy nghiêm nhìn soi mói chỉ có thể đem lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Đã như vậy, vậy cứ như vậy đi. Vân sư thúc nhìn ra bầu không khí không quá hòa hợp, liền phất phất tay nói, các ngươi tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Nhớ kỹ vi sư lời nói. Là. Hai người đồng thời hành lễ cáo lui. Đi ra thiên điện sau, hai người một trước một sau đi tại thái hư quan đường lát đá bên trên. Đồng nhiên, Tôn Thanh Dương dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía Doanh Khải. Trong mắt lóe lên một tia hàn mang, nói rằng, Doanh sư minh, mặc dù Vân sư thúc để cho ta xin lỗi ngươi, nhưng ta còn là câu nói kia, lai lịch của ngươi quá mức kỳ bạc. Hắn gần từng chữ nói rằng, ta nhất định sẽ tra rõ ràng chân tướng. Đối mặt cái này uy hiếp trắng trợn, Doanh Khải vẻ mặt bình tĩnh như trước như nước, tùy ngươi. Đơn giản hai chữ, lại ẩn chứa vô tận khinh thị. Mặc dù hắn không cho rằng Tôn Thanh Dương cựu thị hắn nguyên nhân là bởi vì cái này, nhưng hắn cũng không muốn đi làm minh bạch là nguyên nhân gì. Nói xong, Doanh Khải liền quay người rời đi, đối Tôn Thanh Dương uy hiếp nhìn như không thấy. Nhìn xem Doanh Khải đi xa bóng lưng, Tôn Thanh Dương siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Máu tươi theo khe hở nhỏ xuống, trên mặt đất lưu lại điểm điểm vết đỏ. Ghê tởm. Hắn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng oán độc. Chờ hai ngày sau mở xem, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này không rõ lai lịch ra hỏa, có thể ở đông đảo thế lực trước mặt chống bao lâu. Tôn Thanh Dương trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Chương 1149, Thái Hư Quan lại lần nữa mở cửa ngày. Chương 1149, Thái Hư Quan lại lần nữa mở cửa ngày. Mà lúc này Doanh Khải đã dọc theo đường núi về tới Thanh Tâm Phong. Trên đường đi, thần sắc hắn nhẹ nhõm, dường như căn bản không có nhận vừa rồi chuyện ảnh hưởng. Hai ngày sau liền phải mở xem sao. Đứng tại Thanh Tâm đỉnh núi, Doanh Khải ngắm nhìn phương xa. Ánh nắng sáng sớm vẩy vào trên người hắn, vì hắn dắt lên một tầng kim sắc vầng sáng. Nơi xa mây mù lờ lờ, một mảnh tường hòa, nhưng Doanh Khải biết, đây bất quá là trước khi mưa báo tới yên tĩnh mà thôi. Lần này Thái Hư Quan mở ra, chắc chắn nhấc lên kinh đảo hải lãng. Về phần Tôn Thanh Dương uy hiếp, bất quá là cuộc phong ba này bên trong một đóa tiểu lãng hoa mà thôi. Sương sớm trước khởi, Thái Hư Quan trước sơn môn đã là người người nhốn nháo. Bởi vì hôm nay chính là Thái Hư Quan tuyên bố vĩnh cửu mở xem thời gian. Đến từ Đông Cực Đại Lục thế lực khắp nơi các tu sĩ sớm tụ tập ở đây, có thậm chí sớm mấy ngày liền đã đuổi tới, chính là vì có thể ở mở xem lúc chiếm được tiên cơ. Trên đường núi, đạo bào đồng bền, pháp ý phân phật, các loại phục sức các tu sĩ top 5 top 3 tập hợp một chỗ, khe khẽ bàn luận lấy. Chật chật Thái Hư Quan lần này mở xem, thật sự là để cho ta không tưởng được a. Một gã thân mang trường bào màu xanh tu sĩ cảm thán nói. Các ngươi nói, Thái Hư Quan làm ra quyết định này, đến cùng là bởi vì cái gì? Lão phu suy nghĩ hứa cửu, đều nghĩ mãi mà không rõ a. Bên cạnh một vị vẻ mặt dàn mua tu sĩ vớt râu nói rằng, không biết rõ, nhưng ta còn là suy đoán, tất nhiên là Thái Hư Quan nội bộ đã xảy ra chuyện gì đưa tới. Lại một người tu sĩ hạ giọng nói loại này suy đoán lập tức dẫn tới người chung quanh phụ họa. Có đạo lý, nhất định là Thái Hư Quan gặp phải vấn đề khó khăn gì. Ta nhìn chưa hẳn, Thái Hư Quan nội tình thâm hậu, coi như gặp phải phiền toái cũng không đến nỗi dạng này. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, rất có thể là bởi vì Thái Hư Quan hương hỏa đã nhanh muốn kéo dài không nổi nữa, cho nên chỉ có thể mở cửa, là chọn lựa đệ tử mới làm chuẩn bị đi. Nói có lý, lần trước cái kia bị Thái Hư Quan trực tiếp chọn làm đạo tử ra hỏa, chỉ sợ sẽ là bởi vì cái này nguyên nhân đi vào. Đám người nghị luận ở Mỹ, bên nào cũng cho là mình phải. Đúng lúc này, một hồi trang nghiêm tiếng chuông đống nhiên theo Thái Hư Quan bên trong truyền đến. Đông, hùng hậu tiếng chuông quanh quẩn tại giữa sân cốc, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ ngừng trò chuyện. Sau đó, Thái Hư Quan sơn môn từ từ mở ra. Một bộ đạo bào màu xanh vân sư thúc theo bên trong sơn môn dạo bước mà ra. Hắn hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, cho người ta một loại siêu nhiên vật ngoại cảm giác. Nhìn thấy vân sư thúc xuất hiện, ở đây các tu sĩ lập tức an tĩnh lại. Ngay cả một chút ngày bình thường kiệt ngạo bất tuần tán tu, cũng không dám vào lúc này ồn ào. Dù sao người trước mắt thật là hàng thật giá thật tiên hoàng cảnh giới cường giả, không đầu người sắp tới ở thời điểm này đứng ra gây chuyện. Vân sư thúc nhìn khắp bốn phía, ánh mắt như điện, nhàn nhạt mở miệng nói, Thái Hư Quan lần này mở ra, nhóm đầu tiên tiến vào người không được vượt qua 30 người. Lời vừa nói ra, trước sơn môn lập tức một mảnh xôn xao. Cái gì? Mới 30 người? Nói đùa cái gì? Chúng ta đợi lâu như vậy, liền để như thế chọn người đi vào. Quá ức hiếp người a. Có người tại chỗ biểu thị bất mãn, thậm chí có mấy cái tu vi không kém tu sĩ đã chuẩn bị mạnh mẽ xông tới sơn môn. Vâng. Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp đống nhiên theo vân sư thúc trên thân bạo phát đi ra. Trong chốc lát, toàn bộ sơn cốc dường như đều bị cỗ uy áp này bao phủ. Thiên địa nguyên khí kịch liệt chấn động, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Những cái kia chuẩn bị mạnh mẽ xông tới tu sĩ lập tức như bị sét đánh, trực tiếp bị cỗ uy áp này ép tới quỳ rạp xuống đất, liền ngẩng đầu khí lực đều không có. Ngay cả cái khác ngắm nhìn tu sĩ cũng đều cảm giác toàn thân rét run, hô hấp khó khăn. Vân sư thúc đứng chắc tay, ánh mắt lạnh nhạt, Thái Hư Quan mặc dù mở ra sân môn, nhưng cũng không phải gì đó người đều có thể tùy ý tiến vào chi địa. Nếu có người không phục, cứ việc thử một chút. Đơn giản một câu, phối hợp với kia cỗ kinh khủng uy áp, nhường ở đây tất cả mọi người câm như hến. Vừa rồi còn kêu gào không thôi các tu sĩ giờ phút này đều cúi đầu, không còn dám nhiều lời một chữ. Nhất thời tức giận, kém chút để bọn hắn quên Thái Hư Quan thực lực kinh khủng. Cùng đứng tại trước mặt bọn hắn vị này tiên hoàng thực lực, căn bản không phải bọn hắn có thể cưỡng ép xâm nhập tồn tại. Ngay tại bầu không khí khẩn trương tới cực điểm lúc, một đạo thanh lanh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hạo Thiên Tông Lạc Sư Nguyệt, chuyên tới để bái phòng Thái Hư Quan. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng từ trong đám người chậm rãi đi ra. Kia là một vị thân mang quần dài trắng tuyệt mỹ nữ tử, mái tóc đen suôn dài như thác nước, khí chất xuất trần. Nàng mỗi một bước đều dường như đạp ở hư không bên trên, cho người ta một loại phiêu nhiên như tiên cảm giác. Hóa ra là Hạo Thiên Tông thánh nữ. Vân sư thúc thu hồi uy áp, lại cười nói, hoan nghênh. Hạo Thiên Tông chính là Đông Cực Đại Lục đỉnh tiêm tông môn, mà đối phương lại là Hạo Thiên Tông thánh nữ, Vân sư thúc thái độ đương nhiên sẽ không như vậy cứng ngắc. Lạc Sương Nguyệt đối Vân sư thúc có chút hành lễ, sớm nghe nói về Thái Hư Quan đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Nàng cử chỉ tự nhiên hào phóng, ăn nói không tiêu ngạo không tự ti, để cho người ta tìm không ra mảy may ma bệnh. Vân sư thúc thỏa mãn gật gật đầu, mời đến a. Đa tạ tiền bối. Lạc Sương Nguyệt cất bước hướng về phía trước, trở thành cái thứ nhất tiến vào Thái Hư Quan khách tới thăm. Thấy cảnh này, tu sĩ khác lập tức gấp. Dựa vào cái gì nàng có thể cái thứ nhất đi vào? Chính là, chúng ta tới đến so với nàng còn sớm. Chúng ta cũng muốn đi vào. Mắt thấy cảnh tượng lại muốn ở Mỹ lên, Vân sư thúc hừ lạnh một tiếng, muốn vào Thái Hư Quan có thể, nhưng muốn nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không. Tay phải hắn bung lên, một đạo ánh sáng óng ánh màn đống nhiên xuất hiện ở trước sân môn. Đây là phân biệt tâm kính quang có thể chiếu rõ lòng người. Vân sư thúc thẳng như nói, chỉ có lòng mang thành ý người mới có thể thông qua. Nếu là ôm lấy ác ý, liền mơ tưởng bước vào Thái Hư Quan nửa bước. Lời nói này vừa ra, ở đây không ít người sắc mặt cũng thay đổi. đặc biệt là những cái kia vốn định lẫn vào Thái Hư Quan trộm lấy công pháp tu sĩ, càng là trong lòng phát lạnh. Nhưng cũng có người cũng không tin. Hừ, giả thần giả quỷ. Một gã dáng người khôi ngô đại hán cười lạnh một tiếng, trực tiếp hướng màn sáng phóng đi. Ngay tại lúc hắn sắp đụng vào màn sáng trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy kia màn sáng đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, một cỗ cường đại phản lực đem đại hán kia trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phúc. Đại hán cuồng phún một ngụm máu tươi, trung điệp quẳng xuống đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Còn có ai muốn thử xem? Vân sư thúc đảo mắt đám người, ngữ khí bình thản bên trong mang theo một tia uy nghiêm. Lần này, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Thái Hư Quan thủ đoạn, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Sau đó, đông đảo tu sĩ bắt đầu có thứ tự đến thử thông qua màn sáng. Có người nhẹ nhõm thông qua, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Có người vừa mới đụng vào liền bị bắn ra, ảm đạm rời đi. Ngắn ngủi một lát, 30 danh ngạch cũng nhanh muốn đẩy. Những cái kia còn chưa tiến vào các tu sĩ gấp đến độ dậm chân, nhưng ở Vân sư thúc uy áp hạ nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 1150, Bát Quái Vương chương 1150, Bát Quái Vương mà lúc này là Sư Nguyệt, đã bước vào Thái Hư Quan chỗ sâu. Nàng ánh mắt đảo qua bốn phía kiến trúc, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Thái Hư Quan bố cục huyền diệu dị thường, khắp nơi đều không bàn mà hợp thiên đạo chí lý. Riêng là những kiến trúc này sắp xếp, liền ẩn chứa vô tận đạo vận. Không hổ là Thái Hư Quan. Lạc Sương Nguyệt nhẹ giọng tự nói, khó trách sẽ để cho các thế lực lớn như thế ngấp nghé. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được một đạo như có như không ánh mắt rơi vào trên người mình. Ánh mắt kia thâm thúy khó lường, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Lạc Sương Nguyệt trong lòng run lên, nhưng khi nàng quay đầu nhìn lại lúc, lại không hề phát hiện thứ gì. Có ý tứ. Trong mắt nàng hiện lên vẻ khác lạ, cái này Thái Hư Quan, quả nhiên không đơn giản. Nàng suy đoán vừa rồi cái kia đạo ánh mắt hẳn là Thái Hư Quan bên trong cái nào đó cao nhân tiền bối đối nàng xem kỹ. Xem như Đông Cực Đại Lục nội tình thâm hậu nhất tông môn, bây giờ khó được mở ra tông môn nên đón người ngoài. Thái Hư Quan nội bộ chú ý cẩn thận một chút cũng là hợp tình lý. Cho nên Lạc Sương Nguyệt cũng không có đối cứng mới ánh mắt quá mức chú ý bởi vì nàng phát hiện một cái nhường nàng càng thêm chuyện mới lạ. Cái kia chính là, nàng tại Thái Hư Quan bên trong đã đi một hồi lâu, lại không có trông thấy một gã đệ tử tại Thái Hư Quan bên trong đi khắp. Cùng Hạo Thiên Tông so sánh, Hạo Thiên Tông bên trong hết thảy 10 vạn tên đệ tử, bất luận tại tông môn cái góc nào, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể trông thấy một hai người. Nhưng ở Thái Hư Quan, lại ngay cả một cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy. Lạc Sương Nguyệt khẽ nhíu mày, nhớ tới trước đó lưu truyền tại Đông Cực Đại Lục ở bên trên nào đó chút truyền ngôn. Nói Thái Hư Quan nội bộ lực lượng tiếp tục không lên, cho nên mới cải biến duy trì mấy trăm năm quy tắc, một lần nữa mở ra tông môn. Hiện tại xem ra, cái suy đoán này rất có thể là thật. Nếu không có khả năng tại Thái Hư Quan bên trong không nhìn thấy một cái đệ tử. Đang lúc Lạc Sương Nguyệt suy tư lúc, một bóng người theo phía sau nàng đi qua. Nếu không phải nàng cảm giác nhạy cảm, suýt nữa đều không có phát giác được sự tồn tại của đối phương. Chấm đã. Lạc Sương Nguyệt mở miệng gọi lại đạo thân ảnh kia. Người kia dừng bước lại, chậm rãi quay người. Dưới ánh mặt trời, chiếu rọi ra một cái thân mặc đạo bào màu xanh tuổi trẻ nam tử. Hán tướng mạo thanh tú, vẻ mặt không màng danh lợi, mọi cử động có chút trầm ổn. Người này chính là Doanh Khải. Hắn lúc này đang theo Vân sư thúc phân phó, lấy phổ thông đệ tử thân phận chuẩn bị đi đạo quán cổng nên đón sắp tiến vào Thái Hư Quan khách nhân. Chưa từng nghĩ vừa đi ra liền gặp một gã xinh đẹp mà nữ nhân xa lạ. Vị đạo hữu này, Doanh Khải không tiêu ngạo không tự ti hành lễ một cái, không biết rõ đạo hữu gọi lại tại hạ có gì chỉ giáo. Lạc Sương Nguyệt đánh giá trước mắt tên này Thái Hư Quan đệ tử. Mặc dù nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng cử chỉ cũng rất là ổn trọng, cũng là cùng Thái Hư Quan thanh danh tương xứng. Lạc Sương Nguyệt mỉm cười, chắp tay nói rằng, ta chỉ là phát hiện Thái Hư Quan bên trong dường như rất ít gặp tới đệ tử đi lại, cái này khiến ta có chút hiếu kỳ. Doanh Khải mặt không đổi sắc đáp, Thái Hư Quan luôn luôn coi trọng thanh tu. Các đệ tử phần lớn tại chính mình chỗ tu luyện dốc lòng tu hành, sẽ không bốn phía đi lại. Thì ra là thế. Lạc Sương Nguyệt gật gật đầu, sau đó lại hỏi, vậy ta nghe nói Thái Hư Quan mới dựng lên một vị đạo tử, không biết bây giờ nơi nào. Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức kiến thức. Doanh Khải mặt mũi trao lên, nhưng trên mặt vẫn như cũ tỉnh bơ trả lời, đạo tử đang lúc bế quan tu luyện, rất ít lộ diện. Ta cũng không rõ ràng đạo tử bây giờ tại nơi nào. Lạc Sương Nguyệt nghe vậy có chút thất vọng. Nàng chuyến này ngoại trừ muốn hiểu Thái Hư Quan nội tình bên ngoài, đối bị kêu đông nhiên được lập làm đạo tử nhân vật thần bí cũng cảm thấy có chút hứng thú. Đã như vậy, không bằng phiền vái đạo hữu mang ta tại Thái Hư Quan trung chuyển như thế nào. Lạc Sương Nguyệt ngược lại đề nghị, khó được đi vào Thái Hư Quan, ta cũng nghĩ thật tốt tham quan một phen. Doanh Khải hơi có vẻ chần chờ. Hắn nhìn Lạc Sương Nguyệt khí chất bất phàm, hiển nhiên không phải cái gì người bình thường. Cho nên không muốn cùng tiếp xúc quá nhiều, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Cái này, tại hạ còn có sư môn nhiệm vụ mang theo, chỉ sợ không tiện lắm. Nhiệm vụ gì vội vã như vậy? Lạc Sương Nguyệt cắt ngang hắn, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc, chẳng lẽ liên quan một vị khách nhân tham quan Thái Hư Quan thời gian đều không có sao? Doanh Khải trong lòng không nói gì. Sư thúc nhường hắn đi tham gia mở xem nghi thức, chính là vì ứng đối những cái kia đến từ các địa phương người tu hành. Hiện tại có người tu hành chủ động tìm tới cửa, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là địa vị không thấp người. Cưỡng ép từ chối lời nói, chỉ sợ có chút không thể nào nói nổi. Nghĩ được như vậy, Doanh Khải đành phải đáp ứng, đã đạo hữu mời, tại hạ tự nhiên phục hồi. Chỉ là có chút cấm địa, tại hạ không thể mang đạo hữu tiến về. Đây là tự nhiên. Lạc Sương Nguyệt lộ ra một vệt nụ cười, ta cũng sẽ không làm có ngươi. Tốt ta. Doanh Khải gật gật đầu, đã như vậy, đạo hữu liền mời đi theo ta. Thế là, hai người sóng vai mà đi, bắt đầu ở Thái Hư Quan bên trong du lãm. Trên đường đi, Lạc Sương Nguyệt thỉnh thoảng hỏi thăm một chút liên quan tới Thái Hư Quan chuyện. Doanh Khải thì cẩn thận ứng đối, cũng không thất lễ lại không lộ ra quá nhiều. Có lẽ là bởi vì Thái Hư Quan kiến trúc có chút kỳ lạ. Lạc Sương Nguyệt không kịp nhìn xem chung quanh cung điện lầu các, dường như mỗi tới một chỗ đều có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thái Hư Quan quả nhiên danh bất hư truyền, liền xem bên trong kiến trúc đều đặc biệt như vậy. Lạc Sương Nguyệt nhịn không được tán dương vài câu. Doanh Khải thì giải thích nói, Thái Hư Quan kiến tạo thời điểm, xác thực tham khảo một chút thiên địa đại đạo quy luật, cho nên mới có thể hình thành hiện tại bộ dáng. Vậy các ngươi ngày bình thường đều ở nơi nào tu luyện? Lạc Sương Nguyệt tò mò hỏi. Riêng phần mình đều có cố định chỗ tu luyện. Doanh Khải đáp, Tàng Kinh Các, Thiên Điện, phía sau núi. Toàn bằng riêng phần mình cơ duyên. Lạc Sương Nguyệt gật đầu, khó trách Thái Hư Quan mặc dù ít người, nhưng mỗi một cái đi ra đệ tử đều rất có thực lực. Chắc hẳn những địa phương này đều là cực giai tu luyện chàng chỗ a. Đạo hữu quá khen. Doanh Khải khiêm tốn nói rằng, tu luyện một chuyện, mấu chốt vẫn là ở người cố gắng. Hai người đang khi nói chuyện, đã đi tới một chỗ lâm viên. Trong vườn giả sơn phong hồi lộ chuyện, mây mù lở lở, rất có vài phần tiên cảnh cảm giác. Lạc Sương Nguyệt tại trên một tảng đá ngồi xuống, nhìn trước mắt cảnh sắc nói rằng, các ngươi Thái Hư Quan đệ tử ngày bình thường đều an tĩnh như vậy sao? Ngay cả nói chuyện cũng như vậy cẩn thận. Doanh Khải đứng ở một bên, trầm rãi đáp, Thái Hư Quan quy củ chặt chẽ cẩn thận, các đệ tử đều quen thuộc. Vậy ngươi bình thường đều đang làm những gì? Lạc Sương Nguyệt đột nhiên hỏi. Doanh Khải trong lòng không nói gì đến cực điểm. Nữ nhân này làm sao lại như thế bắt quái? Cơ hồ muốn đem Thái Hư Quan ăn ở đều hiểu thấu đồng dạng. Đây rốt cuộc là tới cửa bái phòng, vẫn là đến xét sổ gia đình? Bất quá đối phương dù sao cũng là Thái Hư Quan khách nhân, hắn thân làm Thái Hư Quan đạo tử, cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình chậm rãi giải thích. Doanh Khải nghĩ, nói rằng, bất quá là tu luyện, quét dọn, chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Cùng cái khác môn phái đệ tử cũng không khác biệt. Thật sự là không thú vị. Lạc Sương Nguyệt khép cười một tiếng, chúng ta Hạo Thiên Tông đệ tử mặc dù cũng muốn tu luyện, nhưng ngày bình thường nên chơi bùa, nên nôn náo, cũng là so với các ngươi tự tại nhiều. Chương 1151, quy củ không phải ngươi nói tính. Chương 1151, quy củ không phải ngươi nói tính. Doanh Khải từ chối cho ý kiến, từng cái tông môn có riêng phần mình con đường. Thái Hư Quan xưa nay đã như vậy. Đúng rồi, có thể mang ta đi Tàng Kinh Các nhìn xem sao? Lạc Sương Nguyệt bỗng nhiên đề nghị, trong mắt lóe ra mong đợi qua mang, ta nghe nói Thái Hư Quan Tàng Kinh Các bên trong điện tịch phong phú, rất muốn tận mắt chứng kiến một phen. Doanh Khải nghe vậy, nhíu mày. Thầm nghĩ tới, quả nhiên cùng sư thúc nói như thế, rất nhiều người đều tại nhớ thương Thái Hư Quan trải qua sách nội tình a, bất quá nữ nhân này đơn giản hai câu nói liền muốn nhường hắn mang theo tiến Tàng Kinh Các. Chẳng lẽ đang nói đùa gì vậy? Hắn làm sao có thể đem người mang vào? Doanh Khải háng giọng một cái, thản nhiên nói, thật có lỗi, Tàng Kinh Các chính là Thái Hư Quan cấm địa, người ngoài không được đi vào. Liên nhìn một cái cũng không được sao? Lạc Sương Nguyệt niết miệng, có chút bất mãn, ta cũng sẽ không trộm công pháp của các ngươi, chính là muốn nhìn một chút Thái Hư Quan Tàng Kinh Các đến cùng có nhiều khí phái. Mà lấy Lạc Sương Nguyệt băng lãnh tính cách, cũng nhịn không được bắt đầu nhả danh lên. Quy củ chính là quy củ. Doanh Khải ngữ khí vẫn như cũ bình thản, còn mời đạo hữu thứ lỗi. Lạc Sương Nguyệt gặp hắn thái độ kiên quyết, không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Nhưng rất nhanh, nàng lại hai mắt tỏa sáng, vậy vẫn là dẫn ta đi gặp thấy các ngươi Thái Hư Quan đạo tử như thế nào? Không phải, ta chẳng phải là đi không? Tại hạ đã nói qua, đạo tử đang lúc bế quan, không tiện quấy rầy. Doanh Khải vẫn như cũ lấy bình tĩnh ngữ khí từ chối. Ngươi người này, thế nào cái gì cũng không được. Lạc Sương Nguyệt rốt cục nhịn không được, đứng dậy, trong lòng ngất khí chưa tiêu nói, Thái Hư Quan mở ra sân môn, kết quả cái gì đều không cho nhìn, đây coi là cái gì mở ra. Nàng nói, đột nhiên nhìn chằm chằm vào Doanh Khải, đã dạng này, vậy liền để ta lĩnh giáo một chút bản lĩnh của ngươi như thế nào. Ta ngược lại muốn xem, Thái Hư Quan đệ tử có phải là thật hay không như trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Doanh Khải trong lòng thầm kêu không tốt. Hắn hiện tại cũng không muốn gây nên quá nhiều phiền toái sự tình. Tại hạ tu vi thấp, nhập môn không lâu, chỉ sợ khó mà cùng đạo hữu so sánh. Doanh Khải vội vàng khoát tay chối từ, đạo hữu vẫn là chớ có khó xử tại hạ. Ta không tin ngươi bộ này lý do thoái thác. Lạc Sương Nguyệt cười lạnh một tiếng, ngươi khí tức nội liễm, cử chỉ ổn trọng, nhìn cũng không có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Doanh Khải trong lòng âm thầm giật mình. Nữ nhân này quả nhiên không phải bình thường, chỉ dựa vào một chút nhỏ xíu mánh khóe, liền có thể nhìn ra vài thứ. Cũng may tự mình tu luyện che giấu khí tức công pháp cực kỳ đặc thù, chỉ cần không tận lực dò dỉ ra khí tức, liền không người có thể phát giác. Cho nên hắn không lo lắng đối phương có thể chân chính nhìn ra tu vi của mình cảnh giới. Doanh Khải bình tĩnh nói rằng, đạo hữu quá khen, tại hạ sát thực tư chất thường thường, bất quá là hiểu sơ một chút ra lông mà thôi. Kia càng phải luận bàn một chút. Lạc Sương Nguyệt trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, tới đi, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này hiểu sơ ra lông đến cùng đã hiểu nhiều ít. Nói, nàng đã triển khai tư thế, một cỗ sắc bén khí tức từ trên người nàng phát ra. Thế này, Doanh Khải đau đầu không thôi, biết lại như thế dây dưa tiếp. Nữ nhân này sợ là thật muốn ra tay với mình. Ngay tại Lạc Sương Nguyệt chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, Doanh Khải đột nhiên vẻ mặt biến đổi, suýt nữa quên mất Vân sư thúc lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Thật lễ, tại hạ còn muốn đi đạo quán cổng nên đón khách nhân khác, trước hết cáo tử. Nói xong, hắn một cái lắc mình liền muốn rời đi. Ai, ngươi chờ một chút. Lạc Sương Nguyệt đội vàng đưa tay muốn ngăn, lại phát hiện Doanh Khải thân ảnh đã biến mất tại giả sơn đằng sau. Đợi nàng đuổi theo lúc, nơi nào còn có Doanh Khải bóng dáng. Ghê tởm. Thế mà nhường hắn chạy. Lạc Sương Nguyệt tức bực dậm chân, Thái Hư Quan người làm sao giảo hoạt như thế? Ngay cả thử cơ hội cũng không cho ta, còn chạy nhanh như vậy. Gia hỏa này, lần sau lại để cho ta gặp phải, nhất định phải lĩnh giáo một chút không thể. Nói, nàng đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, đã đến đều tới, vậy liền hảo hảo dạo chơi a. Về phần tên kia, nàng nhìn về phía Doanh Khải trước đó biến mất phương hướng, nhất miệng lên một vệt cười lạnh, sớm muộn cũng sẽ gặp lại. Đến lúc đó, nhìn ngươi còn hướng chỗ nào chạy. Mà lúc này Doanh Khải đã giấu ở xa xa một chỗ trong lầu cát, nhìn xem Lạc Sương Nguyệt tức hồn hển dáng vẻ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù có chút xin lỗi nữ nhân kia, nhưng dưới mắt vẫn là không cần phức tạp tốt. Dù sao thân phận của hắn bây giờ là Thái Hư Quan đạo tử, một khi bại lộ thực lực, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều chú ý. Huống hồ nữ nhân này cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, vẫn là kính nhi viễn chi vi diệu. Chờ Lạc Sương Nguyệt đi xa sau, Doanh Khải lúc này mới theo trong lầu các đi tới. Hắn sửa sang lại một chút hơi có vẻ xốc xếch đã bảo, chuẩn bị đi đạo quán cửa gặp Vân Sư Thúc. Bất quá trong lòng hắn cũng tin tưởng, nữ nhân kia sợ là sẽ không như vậy bỏ qua. Hôm nay cái này một lần, chỉ sợ chỉ là vừa mới bắt đầu. Mà thôi, đi một bước nhìn một bước a. Doanh Khải than nhẹ một tiếng, quay người rời đi. Chờ Doanh Khải đi vào trước sân môn, nơi đây đã đầy áp người. Những người kia toàn bộ nhìn chằm chằm cất đặt ở đây trong đất tấm gương, không biết rõ đang làm gì. Doanh Khải không có quản quá nhiều, trực tiếp hướng Vân Sư Thúc vị trí đi đến. Mặc dù hắn tận lực thả chậm bước chân, nhưng như cũng dẫn tới không ít ánh mắt chú ý. Đây không phải Doanh Sư Minh sao? Tôn Thanh Dương chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Doanh Khải phía trước, ngựa khí âm dương quái khí, trọng yếu như vậy mở ra xem nghi thức, lao nhân ra ngài xem như tới. Doanh Khải mặt không đổi sắc, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thế nào, Tôn sư đệ đây là tại cỡ trách sư minh đến chậm? Không dám không dám. Tôn Thanh Dương cười lạnh một tiếng, chỉ là sư minh thân làm Thái Hư Quan đạo tử, lại ngay cả điểm này quy củ cũng đều không hiểu, thực sự để cho người ta khinh thường. Quy củ? Doanh Khải khép cười một tiếng, Tôn sư đệ sợ là liền cái gì là quy củ cũng không quá tin tưởng a. Quy củ không phải trên cái miệng của ngươi nói một chút, liền thành quy củ. Hiểu chưa? Ngươi. Tôn Thanh Dương biến sắc, bị lời này nghẹn lại. Hắn đang muốn phản bác, Vân sư thúc thanh âm bỗng nhiên vang lên, Tôn Thanh Dương, còn không mau mau quy bị. Thanh âm kia không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tôn Thanh Dương biến sắc, không còn dám nói thêm cái gì, hậm hực lui sang một bên. Doanh Khải đối Vân sư thúc thi lễ một cái, cũng thối lui đến hẳn là đứng thẳng vị trí. Bất quá so sánh đối Tôn Thanh Dương mặt tối sắc. Nhìn thấy Doanh Khải lúc, Vân sư thúc đã đổi thành một bộ khuôn mặt tươi cười. Vừa bạn ngươi đã đến, cũng có thể thay Thái Hư Quan nhìn xem, người nào tương đối phù hợp bỏ vào Thái Hư Quan bên trong. Vân sư thúc nói như vậy. Đứng tại Vân sư thúc phía sau Tôn Thanh Dương mấy người nghe nói như thế, tất cả đều biến đổi sắc mặt. Bởi vì loại này việc quan hệ Thái Hư Quan đại sự tình huống, bình thường đều là Thái Hư Quan trưởng lão cùng trưởng lão trở lên người mới có thể làm quyết định. Hiện tại Vân sư thúc đem cái này quyền lợi chuyển xuống tới Doanh Khải trên thân. Rõ ràng là tại đem Doanh Khải xem như tương lai Thái Hư Quan người thừa kế bồi dưỡng. Mặc dù Tôn Thanh Dương mấy người cũng biết, chỉ cần trở thành Thái Hư Quan đạo tử, liền đã mang ý nghĩa tương lai Thái Hư Quan quản chủ chi vị có rơi vào. Chương 1152, tham khảo tiền bối kinh nghiệm. Chương 1152, tham khảo tiền bối kinh nghiệm. Nhưng tận mắt nhìn thấy Vân sư thúc làm ra, vẫn là để trong lòng bọn họ khá khó xử chịu. Dù sao một cái vừa mới nhập môn người, liền đã bị xác định là Thái Hư Quan tương lai trưởng môn người dự bị. Bọn hắn những này tại Thái Hư Quan hứa cửu đệ tử, lại chỉ có thể không biết làm gì. Càng là xâm nhập suy nghĩ chuyện này, càng để bọn hắn cảm thấy kiềm chế cùng phẫn nộ. Mà loại tâm tình này là cường liệt nhất người, không thể nghi ngờ là Tôn Thanh Dương. Hắn thấp xuống đầu lâu run nhẹ nhẹ, phản phất có vô tận lửa giận không chỗ phát tiết đồng dạng. Đến mức trong con ngươi gần như sắp bị tơ máu hoàn toàn tràn ngập. Răng ở giữa cũng cắn đến xích sao, phát ra khiếp người kéo kẻ tâm thanh. Là sư thúc. Doanh Khải nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt đặt ở toàn bộ sân bãi bên trên. Nhìn xem dưới núi người đông nghìn nghịt người tu hành, Doanh Khải không khỏi cảm thán, độ tốt quả nhiên có thể gây nên chú ý của mọi người. Hắn gia nhập Thái Hư Quan quyết sách càng lộ vẻ chính xác. Nhìn một hồi, Doanh Khải thực sự nhìn không ra cái gì nội tình, dứt khoát đã bỏ đi đi phân biệt. Bất quá trước đó, hắn chợt nhớ tới tại Thái Hư Quan bên trong gặp cái kia nữ tu. Liền hướng Vân sư thúc chắp tay nói, "Vân sư thúc, đệ tử lúc trước tại xem bên trong gặp một gã nữ đạo hữu, nàng một mực tại hướng đệ tử nghe ngóng tàng kinh các chuyện. Có phải hay không là Vân sư thúc làm sơ suy tư, cuối cùng nghĩ tới điều gì?" Không quan trọng nói, "À, ngươi nói hẳn là Hạo Thiên Tông thánh nữ á, theo nàng hỏi đi, không cần để ý tới nàng. Chỉ cần nàng không tiến vào tàng kinh các, đều không có quan hệ gì." Doanh Khải nghe được Vân sư thúc nói tới, vẻ mặt hơi có vẻ kinh ngạc. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, nữ nhân kia lại là đỉnh tiêm tông môn, Hạo Thiên Tông thánh nữ. Khó trách cho Doanh Khải một loại dị thường cao ngạo cảm giác. Cái này cũng kiên định Doanh Khải nhất định không nên tùy tiện trêu chọc tính toán của đối phương, có thể tận lực tránh đi liền tận lực tránh đi. Toàn bộ mở xem nghi thức kéo dài gần 2 canh giờ. Trong lúc đó lần lượt có 30 tên tu sĩ thông qua phân biệt tâm kính ánh sáng khảo nghiệm, được phép tiến vào Thái Hư Quan. Chờ nghi thức kết thúc, Doanh Khải không có dừng lại lâu, hướng Vân sư thúc cáo biệt sau, liền trực tiếp hướng tàng kinh các phương hướng đi đến. Hắn có thể cảm giác được cảnh giới của mình đã mò tới một cái vi diệu điểm tới hạn. Chỉ thiếu một chút thời cơ, liền có thể đột phá tới tầng tiếp theo cảnh giới. Để bảo đảm đột phá tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hắn quyết định đi tàng kinh các tra tìm một chút tương quan điện tịch. Lần đầu tiên tới tiên giới kinh nghiệm lôi kiếp chuyện nhường hắn khắc sâu ấn tượng, suýt chút nữa thì hắn nửa cái mạng. Lần thứ hai lôi kiếp có Thái Hư Quan hộ tông đại trận suy yếu rất nhiều, cho nên mới an ổn vượt qua. Theo đột phá cảnh giới càng cao, lôi kiếp uy lực tất nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Hộ tông đại trận chỉ sợ không có cách nào tái khởi tới suy yếu lôi kiếp hiệu quả. Đây cũng là hắn nhu cầu cấp bách hiểu rõ một chút đột phá lúc cần thiết phải chú ý địa phương. Đi đến tàng kinh các phụ cận, Doanh Khải còn chưa kịp dừng bước lại, lông mày bỗng nhiên liền nhíu lại. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng ngay tại tàng kinh các ngoại lai về giả bước, chính là trước đó vị kia Hạo Thiên Tông thánh nữ. Doanh Khải dừng bước lại, trốn ở một chỗ giả sơn sau lặng lặng quan sát. Lạc Sương Nguyệt tựa hồ đối với tàng kinh các cực cảm thấy hứng thú, thỉnh thoảng ngẩng đầu đánh giá tòa kia cổ pháp kiến trúc. Nàng thậm chí còn ý đồ tới gần, nhưng mỗi lần mới vừa đi tới trước bậc thang liền bị một đạo lực lượng vô hình ngăn trở. Sau đó nàng lại thử mấy lần, mỗi lần đều tại cùng một vị trí bị cản bệ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể quay người rời đi. Doanh Khải đợi nàng đi xa, lúc này mới theo Giả Sơn sau đi tới. Hắn đầu tiên là ngắm nhìn bốn phía, xác định không còn gì khác người sau, lúc này mới cất bước đi đến bậc thang. Một cỗ ôn hòa lực lượng theo trên bậc thang truyền đến, phản phất tại xác nhận thân phận của hắn. Một lát sau, cỗ lực lượng kia tiêu tán, đại môn ứng thanh mà mở. Đi vào tàng kinh các, quen thuộc thư hương khí tức đập vào mặt. Doanh Khải xe nhẹ đường quen xuyên qua trùng điệp giá sách, đi vào chuyên môn cất giữ tu luyện tâm đắc khu vực. Nơi này điển tịch phần lớn là lịch đại thái hư quan trưởng lão ghi chép lại kinh nghiệm tu luyện, đối đột phá cảnh giới vô cùng có trợ giúp. Để cho ta nhìn xem, Doanh Khải một bên thấp giọng tự nói, một bên cẩn thận tìm kiếm lấy. Rất nhanh, mấy quyển điển tịch liền tiến vào hắn ánh mắt. Cảnh giới đột phá yếu quyết, ghi chép đột phá từng cái cảnh giới lúc chú ý hạng mục công việc. Thiên địa nguyên khí vận chuyển pháp, chuyên môn giảng giải như thế nào tại đột phá lúc tốt hơn lợi dụng thiên địa nguyên khí. Đạo tâm cố thủ, trình bày đột phá lúc như thế nào bảo trì tâm cảnh ổn định. Đột phá dị tượng tập hợp, tổng kết lịch đại đệ tử đột phá lúc gặp phải các loại dị tượng. Doanh Khải đem những này điển tịch từng cái gỡ xuống, tại một chương trước bàn đá vào chỗ. Hắn trước lật ra cảnh giới đột phá yếu quyết cẩn thận đọc. Đột phá thời điểm, cần ghi nhớ 3 điểm, một tâm cảnh muốn ổn, hai người nguyên khí muốn đủ, ba thời cơ muốn đối. Nếu có một chút không đúng chỗ, đều có thể thất bại trong gang tấc. Doanh Khải thỉnh thoảng gật đầu, đem trọng yếu nội dung ghi ở trong lòng. Sau đó hắn lại lật mở thiên địa nguyên khí vận chuyển pháp bản này điển tịch đối với hắn đặc biệt trọng yếu. Bởi vì hắn tu luyện công pháp cùng thiên địa nguyên khí quan hệ lớn. Nếu như có thể hoàn toàn lợi dụng, sự giúp đỡ dành cho hắn khẳng định là rõ rệt nhất. Vận chuyển thiên địa nguyên khí lúc phải chú ý tiến hành theo chất lượng, không thể vội vàng sao động. Trước từ ngoài vào trong, lại từ bên trong mà bên ngoài, như thế lặp lại từng quyển điển tịch bị hắn cẩn thận nghiên cứu. Mỗi đọc xong một bản, liền sẽ có cảm ngộ mới xông lên đầu. Cứ như vậy chuyên chú nhìn ước chừng 2 cách giờ, Doanh Khải rốt cục đem mấy quyển điển tịch đều đọc hiểu một lần. Hắn khép lại cuối cùng một quyển sách, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thông qua những này điển tịch ghi chép, hắn đôi sắp đến đột phá có rõ ràng hơn nhận biết. Đầu tiên, hắn cần tìm một cái nguyên khí dư thừa địa phương. Thanh Tâm Phong không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tiếp theo, muốn lựa chọn một cái thời cơ thích ứng. Căn cứ điển tịch ghi chép, lúc sáng sớm thiên địa nguyên khí nhất là sinh động, vừa bạn thích hợp đột phá. Cuối cùng, tâm cảnh nhất định phải ổn định. Điểm này hắn cũng không quá lo lắng, dù sao trải qua nhiều như vậy, tâm tính sớm đã viễn siêu cùng thế hệ. Có những này thái hư quan các tiền bối còn sót lại kinh nghiệm trải đường, Doanh Khải đối lần tiếp theo đột phá tràn đầy lòng tin. Bất quá khi hạ còn không phải đột phá thời gian tốt nhất. Thái hư quan bây giờ lại lần nữa mở xem, tất nhiên sẽ náo nhiệt một hồi lâu thời gian. Đột phá lúc sinh ra thiên kiếp dị tượng quá mức chói mắt, rất dễ dàng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Chuyện này đối với Doanh Khải mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cho nên hắn sẽ tận lực bọn người nhóm tán đi về sau, lại đến tìm kiếm đột phá thời cơ tốt nhất. Cẩn thận đem điển tịch quý vị, bảo đảm mỗi quyển sách đều thả lại chỗ cũ sau, Doanh Khải lúc này mới chuẩn bị rời đi tàng kinh các. Ngay tại lúc hắn sắp đi ra đại môn lúc, đột nhiên dừng bước. Bởi vì hắn cảm ứng được Lạc Sương Nguyệt khí tức lại xuất hiện tại phụ cận. Nữ nhân này, thật đúng là chấp nhất a. Doanh Khải lắc đầu, chỉ có thể ở tàng kinh các bên trong tiếp tục chờ. Ngược lại thời gian còn sớm, hắn dứt khoát lại lấy mấy quyển công pháp điển tịch, đuổi đoạn này chờ đợi thời gian. Dù sao đối tu sĩ mà nói, bất cứ lúc nào đều không nên hoang phế. Mỗi một phút mỗi một giây đều là tăng lên cơ hội. Chương 1153, lần nữa đi đường. Chương 1153, lần nữa đi đường. Mấy ngày đã qua, Doanh Khải như cũ chờ tại tàng kinh các bên trong. Trong khoảng thời gian này hắn một bên nghiên cứu điển tịch, một bên thông qua thần thức dò xét tình huống ngoại giới, lại phát hiện cái kia đạo thân ảnh màu trắng từ đầu đến cuối tại tàng kinh các phụ cận bồi hồi, căn bản không có rời đi dấu hiệu. Vị này Hạo Thiên Tông thánh nữ, thật đúng là chấp nhất a. Doanh Khải bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nguyên bản định chờ Lạc Sương Nguyệt rời đi lại ra ngoài, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ như thế chấp nhất. Mấy ngày thời gian trôi qua, kia Hạo Thiên Tông thánh nữ từ đầu đến cuối không có rời đi một bước không nói. Trong lúc đó còn không ngừng nếm thử mong muốn phá giải tàng kinh các phòng hộ đại trận, muốn đi vào trong đó tìm hiểu ngọn ngành. Theo lý thuyết, loại này trắng trợn ngấp nghé thái hư quan bí tịch cách làm, hẳn là sẽ lọt vào Vân Sư Thúc chờ thái hư quan cao tầng ngăn lại mới đúng. Nhưng như thế đi qua ngược hiểu, Doanh Khải lại không trông thấy Vân Sư Thúc bọn người xuất hiện. Dường như giống như là cố ý phóng túng nàng làm như vậy đồng dạng. Nhưng Doanh Khải trăm mối vẫn không có cách giải. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Doanh Khải khép lại trong tay điện tịch, nhẹ giọng tự nói. Tuy nói tàng kinh các bên trong điện tịch phong phú, nhưng hắn cũng không có khả năng một mực trốn ở chỗ này. Huống chi, còn có sự tình khác phải xử lý. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp tránh đi. Doanh Khải suy tư một lát, chuẩn bị thi triển độn thuật nhanh chóng rời đi. Ngay tại lúc hắn vừa đi ra tàng kinh các đại môn lúc, một đạo thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên tại sau lưng vang lên, thì ra ngươi ở chỗ này ở lại, có thể để ta tìm tới ngươi. Doanh Khải bước chân dừng lại, quay người nhìn lại, quả nhiên thấy Lạc Sương Nguyệt đang tựa tại một cây cột đá bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Lúc này Lạc Sương Nguyệt một bộ áo trắng như tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước, khuôn mặt thanh lãnh, trong ánh mắt từ đầu đến cuối mang theo một tia cố chấp. Hóa ra là đạo hữu a, không biết đạo hữu ở chỗ này làm gì. Doanh Khải ý đồ ra vẻ trấn định. Đừng giả bộ. Lạc Sương Nguyệt cắt ngang hắn, lần trước ngươi vì cái gì bỗng nhiên chạy mất? Tại hạ lúc ấy xác thực có chuyện quan trọng quân thân, cho nên mới vội vã đi. Nếu là chậm trễ đạo hữu, còn mời đạo hữu thứ lỗi. Doanh Khải mặt không đổi sắc nói. Chuyện quan trọng. Lạc Sương Nguyệt cười lạnh một tiếng, vậy ngươi vì cái gì mấy ngày nay đều trốn ở tàng kinh các không ra? Doanh Khải, hắn nhất thời nghẹn lời, xác thực không cách nào giải thích vấn đề này. Đã để cho ta đụng phải ngươi, vậy hôm nay ngươi nhất định phải đánh với ta một trận. Lạc Sương Nguyệt tiến về phía trước một bước, khí thế đột nhiên lăng lệ, ta muốn, đạo hưu hẳn là sẽ không cự tuyệt ta đi. Doanh Khải nhìn xem nàng chăm chú dáng vẻ, biết hôm nay sợ là khó mà thiện. Đạo hưu làm gì như thế hùng hổ dọa người đâu, tại hạ thực lực hèn mọn, cùng tại hạ độc thủ, chẳng phải là lãng phí thời gian? Bớt nói nhảm. Lạc Sương Nguyệt bỗng nhiên ra tay, một đạo bạch quang phá không mà đến. Doanh Khải thân hình lóe lên, khó khăn lắm tránh đi. Đạo bạch quang kia lao ống tay áo của hắn mà qua, trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu vết tích. Thật nhanh. Doanh Khải âm thầm kinh hãi. Không hổ là Hạo Thiên Tông thánh nữ, cái này tiện tay một kích liền đã ẩn chứa cực mạnh lực lượng. Nếu là chính diện đối quyết, hắn không nhất định có thể thắng được nhiều nhẹ nhõm. Thế nào, còn muốn tránh sao? Lạc Sương Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, thân làm Thái Hư Quan đệ tử, liền cùng người một trận chiến dũng khí đều không có sao? Doanh Khải cười nhạt một tiếng, tại hạ không phải không dám chiến, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết. Bây giờ chính là Thái Hư Quan mở quan chi ngày, tại hạ còn có rất nhiều chuyện còn bận rộn hơn đâu, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, lại là mấy vệ sáng trắng đông nhiên đánh tới. Doanh Khải không thể không liên tục biến hóa thân vị tránh né. Mỗi một lần trốn tránh đều vừa đúng, cũng không lộ ra chật vật, cũng sẽ không bại lộ thực lực chân thật. Rất tốt, ta quả nhiên không có nhìn nhầm. Lạc Sương Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nàng phát hiện trước mắt cái này tự xưng tu vi thấp Thái Hư Quan đệ tử, thân pháp vậy mà như thế cao minh. Mỗi lần tránh né đều lộ ra thành thạo điêu luyện, không thấy chút nào bối rối. Đây càng thêm kiên định nàng muốn cùng đối phương một trận chiến quyết tâm. Đã ngươi không muốn chủ động ra tay, vậy liền để ta đến bước ngươi. Vừa dứt tiếng, Lạc Sương Nguyệt ngọc thủ tung lên, một thanh màu bạc trắng trường kiếm chống rông xuất hiện. Chính là Hạo Thiên Tông trấn phái pháp bảo một trong, Hạo Thiên Cắt Vân kiếm. Kiếm quang thời gian lập lòe, vô số kiếm khí giăng khắp nơi, đem Doanh Khải tất cả đường lui đều phong kín. Lần này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Lạc Sương Nguyệt khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia năm chắc thắng lợi trong tay ý cười. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười của nàng liền đông lại. Chỉ thấy Doanh Khải thân hình nhất chuyển, cả người như là cá bơi đồng dạng, tại dày đặc kiếm khí bên trong xuyên thẳng qua đi khắp. Thông dong như vậy thoải mái dáng vẻ, quả thực để cho người ta không thể tin được. Lạc Sương Nguyệt khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Ngay cả Hạo Thiên Cắt Vân kiếm kiếm trận đều không làm gì được đối phương. Cái này Thái Hư Quan đệ tử thực lực tuyệt đối không đơn giản. Thân thủ các hạ bất phàm. Lạc Sương Nguyệt thu hồi lòng kinh thị, ngựa khí cũng chăm chú mấy phần, đã như vậy, vậy liền để ta chăm chú đối lại a. Nói, đỉnh đầu nàng đỗng nhiên hiện ra một mặt cổ pháp gương đồng. Chính là Hạo Thiên Tông một kiện khác chân phái chí bảo, Hạo Thiên thần kính. Đạo hữu, đã tội. Gương đồng quang mang đại tác, từng đạo thần quang như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn ra. Mỗi một đạo thần quang đều ẩn chứa lực lượng cường đại, ngay cả không khí đều bị xé nứt xuất ra đạo đạo vết rách. Doanh Khải thấy thế, biết không thể tiếp tục như vậy nữa. Tiếp tục đánh xuống, thật liền phải không khống chế nổi. Loại kết quả này không phải hắn mong muốn. Chạy là thượng kế. Trong lòng của hắn khẽ động, dưới chân đột nhiên chạy qua một đạo nguyên khí con đường. Oeng! Một tiếng vang trầm, Doanh Khải thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chờ Lạc Sương Nguyệt kịp phản ứng lúc, nơi nào còn có Doanh Khải bóng dáng. Lại chạy. Lạc Sương Nguyệt tức giận đến nghiến chặt hàm răng. Đây đã là lần thứ hai. Giống nhau manh khỏe, nàng lại trúng. Ghê tởm. Nàng dậm chân một cái, quanh thân hàn khí tràn ngập. Loại này bị trêu đùa cảm giác, nhường luôn luôn cao ngạo nàng làm sao có thể nhẫn. Lần sau lại để cho ta gặp phải ngươi, nhất định phải đánh với ngươi thông khoái. Lạc Sương Nguyệt nhìn qua Doanh Khải biến mất phương hướng, cắn răng nghiến lợi nói rằng, nàng đã có thể khẳng định, người kia tuyệt không giống như là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Bất luận là loại kia ung dung thân pháp, vẫn là kia phần bình thản ung dung thái độ, đều để nàng càng phát ra hiếu kỳ đối phương chân thực thân phận. Lần này Thái Hư Quan chi hành quả nhiên không có uổng phí đến. Lạc Sương Nguyệt thấp giọng tự nói, cũng là có thể ở lâu chút thời gian, chờ ta bắt được tên kia lại trở về. Mà lúc này Doanh Khải đã về tới Thanh Tâm Phong trong độc phủ. Hô hắn thở dài ra một hơi, hồi tưởng lại vừa rồi tao ngộ, không khỏi lắc đầu cười khổ. Không nghĩ tới một cái tình cờ gặp nhau, thế mà lại rước lấy như thế một cái đối thủ khó dây dưa. Vị kia Hạo Thiên Tông thánh nữ thực lực sát thực bất phàm, nếu không phải hắn có thủ đoạn đặc thù, hôm nay thật đúng là không nhất định có thể toàn thân trở ra. Trong khoảng thời gian này muốn càng thêm cẩn thận. Doanh Khải âm thầm suy nghĩ, đối phó loại này hắn mong muốn tị nhi viễn chi người, biện pháp tốt nhất chính là làm cho đối phương căn bản bắt không được chính mình. Vì thế, Doanh Khải cố ý theo tàng kinh các bên trong lấy một bản độn thuật tới tu luyện. Chương 1154, Thái Hư Độn Pháp chương 1154, Thái Hư Độn Pháp nhắc tới cũng kỳ quái, Thái Hư Quan tàng kinh các bên trong bí tịch đông đảo. Chỉ có độn thuật loại hình bí tịch ít càng thêm ít. Trong tay hắn bản này Thái Hư Độn Pháp cũng là tìm rất lâu mới tìm được. Môn này độn thuật mặc dù chỉ là Thái Hư Quan cơ sở độn thuật một trong, nhưng trong đó chỗ huyền diệu lại làm cho Doanh Khải cảm thấy kinh ngạc. Doanh Khải một chút xíu liếc nhìn ngọc giản bên trên nội dung, như có điều suy nghĩ. Thái Hư Độn Pháp giảng cứu chính là biến hóa là khí, dựa thế mà đi đạo lý. Người tu luyện cần đem tự thân hóa thành một sợi thanh khí, sau đó mượn nhờ thiên địa nguyên khí lưu động đến tiến hành di chuyển tức thời. Ngọc giản bên trên kỹ càng ghi chép tu luyện ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là hóa khí muốn đem tự thân chuyển hóa làm một sợi thanh khí, làm được hình thần đều tán. Giai đoạn thứ hai dựa thế nếu có thể chuẩn xác nắm chắc thiên địa nguyên khí lưu động bí tích, lựa chọn thích hợp nhất đường đi. Giai đoạn thứ ba thì là hợp nhất trong nháy mắt hoàn thành chuyển hóa, di động, đoàn tụ ba bước. Theo thô sơ giản lược bên trên nhìn, ba cái này giai đoạn nhìn như đơn giản, kỳ thực rất khó. Mỗi một cái giai đoạn đều cần cực cao nội tính cùng lực khống chế. Đương nhiên, những vật này đối cái khác người rất khó, với hắn mà nói cũng không phải là rất khó. Thế là Doanh Khải xem hết một lần sau, lập tức bắt đầu nếm thử giai đoạn thứ nhất tu luyện. Căn cứ Ngọc Giản ghi chép, muốn đem tự thân hóa thành thanh khí, đầu tiên muốn đạt tới một trạng thái đặc biệt, cần đem tâm thần hoàn toàn chạy không, không thể có mảy may tạp niệm. Đồng thời còn phải gìn giữ đối thân thể cảm giác, để phòng ngừa nguyên khí thất lạc quá nhiều. Doanh Khải lắng lại trên người thiên địa nguyên khí lưu chuyển, để cho mình tiến vào bông lòng trạng thái. Thời gian dần qua, hắn cảm giác thân thể của mình biến càng ngày càng nhẹ. Rất nhanh, Doanh Khải liền tóm lấy tia thứ nhất cảm ngộ, cũng trước tiên ý đồ đem toàn bộ thân thể đều chuyển hóa làm thanh khí. Nhưng mà lần thứ nhất nếm thử lại cũng không thuận lợi. Vừa mới bắt đầu chuyển hóa, hắn cũng cảm giác một hồi mê muội đánh tới. Hiển nhiên là tâm thần không đủ ngưng tụ, dẫn đến kém chút tẩu hỏa nhập ma. Quả nhiên không dễ dàng như vậy. Doanh Khải lau đi mồ hôi lạnh trên trán hắn một lần nữa lật ra ngọc giản, phát hiện phía trên còn ghi lại lấy một môn tên là Thái Hư Thổ Nạp Pháp đặc thủ phương pháp hô hấp. Trải qua đơn giản xem, Doanh Khải mới hiểu thông suốt. Thì ra tu luyện độn pháp trước đó, còn cần đánh tốt dạng này cơ sở. Hắn lập tức một lần nữa ngồi xuống, tạm thời buông xuống độn pháp giai đoạn thứ nhất tu luyện, đổi thành chức tu luyện hô hấp pháp. Doanh Khải đầu tiên là hít sâu một hơi, cảm thụ không khí chậm rãi chạy vào thể nội cảm giác. Nhưng vừa mới bắt đầu, liền phát hiện hô hấp tốc độ quá nhanh. Không đúng, muốn càng thêm chậm chạp mới được. Hắn lần nữa nếm thử, lần này tận lực thả chậm tốc độ. Nhưng mỗi một lần hô hấp đều duy trì liên tục đầy đủ thời gian dài. Thời gian dần qua, hắn phát hiện hô hấp tiết tấu bắt đầu biến đều đặn lên. Bước thứ hai là trưởng không khí tức lưu động lộ tuyến. Ngọc giản bên trên ghi chép, hít thở lúc muốn để khí tức theo huyệt mạch hội nhập, dọc theo đốc mạch chậm rãi đi xuống, cuối cùng tại vùng đan điền hơi chút dừng lại. Bật hơi lúc thì phải nhường khí tức theo nhâm mạch ngược lên, trải qua mấy cái trọng yếu huyệt vị thở ra. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, hình thành một cái hoàn chỉnh chu thiên. Doanh Khải dựa theo ngọc giản thuật, bắt đầu nếm thử dẫn đạo khí tức vận hành. Lúc đầu có chút không lưu loát, khí tức cuối cùng sẽ tại một ít huyệt vị chỗ trì trệ không tiến. Hắn làm sơ điều chỉnh, thuận theo khí tức bản thân lưu động xu thế. Cái này thưởng thức thử hiệu quả nhanh chóng, khí tức bắt đầu biến lưu loát. Cuối cùng thì là tâm thần thu nhiếp. Một bước này mấu chốt nhất, bởi vì chỉ có tâm thần hoàn toàn yên tĩnh, khả năng chân chính cảm nhận được hô hấp huyền diệu. Doanh Khải chậm rãi tập trung ý chí, để cho mình ý thức hoàn toàn đắm chìm trong hô hấp bên trong. Thời gian dần qua, hắn phát hiện chính mình tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Ngoại giới thanh âm tựa hồ cũng biến mất, chỉ còn lại hô hấp tiết tấu ở bên tai quen quần. Doanh Khải đắm chìm trong loại này cảm giác huyền diệu bên trong, bất chi bất giác liền đi qua cả ngày. Khi hắn mở mắt ra, phát hiện mình đã hoàn toàn nắm giữ môn này hô hấp pháp. Không chỉ có thể tự nhiên khống chế hô hấp tiết tấu, càng có thể mượn nhờ hô hấp đến điều tiết tự thân trạng thái. Khi tất cả người biến càng thêm kéo dài xa xăm, cùng lúc trước so sánh tưởng như hai người. Có cơ sở này, lại tu luyện đột pháp giai đoạn thứ nhất hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều đêm. Doanh Khải nhẹ giọng tự nói, hắn có thể cảm giác được, môn này hô hấp pháp là một loại trợ giúp ngưng thần tĩnh khí diệu pháp. Đối với Thái Hư đột pháp tu luyện, nhất định rất có ích lợi. Thu liêm tốt toàn thân khí tức, Doanh Khải mượn nhờ hô hấp pháp trợ giúp, lại lần nữa nếm thử tu luyện Thái Hư đột pháp giai đoạn thứ nhất. Lần này, hiệu quả rõ ràng đã khá nhiều. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình ngay tại dần dần biến hư ảo. Tựa như là một đoàn sắp tán đi mây mù, tùy thời đều có thể tan đi trong trời đất. Nhưng mà, loại trạng thái này cùng trong bí tịch miêu tả trạng thái, vẫn là không cách nào hoàn toàn đối bên trên. Rơi vào đường cùng, Doanh Khải chỉ có thể lần nữa cẩn thận nghiên cứu ngọc giản, cuối cùng rốt cục phát hiện, thì ra giai đoạn thứ nhất hóa khí cũng không phải là muốn đem toàn bộ thân thể đều chuyển hóa, mà là muốn tại bảo trì nhục thân vững chắc đồng thời, đem một bộ phận nguyên khí hóa thành thanh khí. Dạng này đã có thể bảo chứng độn thuật hiệu quả, cũng sẽ không thương tới căn bản. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Doanh Khải lần nữa nếm thử. Lần này hắn đầu tiên là vững chắc nhục thân, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem một sợi nguyên khí chuyển hóa làm thanh khí. Quả nhiên, loại phương thức này muốn an toàn được nhiều. Mặc dù tốc độ chậm chút, nhưng thắng ở ổn thỏa. Cứ như vậy lặp đi lặp lại luyện tập 3 ngày, Doanh Khải rốt cục hoàn toàn nắm giữ giai đoạn thứ nhất yếu quyết. Hắn có thể tùy thời đem bộ phận nguyên khí hóa thành thanh khí, hơn nữa chuyển hóa tốc độ càng lúc càng nhanh. Kế tiếp chính là giai đoạn thứ 2 dựa thế tu luyện. Giai đoạn này so giai đoạn thứ nhất còn muốn khó khăn, bởi vì muốn trong thời gian cực ngắn phán đoán chính xác ra thiên địa nguyên khí lưu động uy tích. Có chút sai lầm, không chỉ có sẽ phí công nọc sức, còn có thể sẽ bị cuốn vào nguyên khí vòng xoáy bên trong. Vì thế, Doanh Khải chuyên môn chạy đến Thanh Tâm đỉnh núi tu luyện, bởi vì nơi này thiên địa nguyên khí nhất là sinh động, vừa vặn dùng để luyện tập dựa thế. Hắn đứng tại đỉnh núi, nhắm mắt cảm thụ được chung quanh nguyên khí lưu động. Thời gian dần qua, hắn phát hiện thiên địa nguyên khí lưu động tựa như là biến thành từng đầu nhìn không thấy dòng sông. Chỉ cần tìm đúng những này dòng sông phương hướng, liền có thể dựa thế mà đi. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Doanh Khải đem chính mình chuyển hóa thanh khí rót vào những này dòng sông bên trong. Mới đầu cuối cùng sẽ xuất hiện các loại vấn đề, có lúc là phán đoán nhầm phương hướng, dẫn đến thanh khí bị tách ra. Có lúc là bởi vì nắm bắt thời cơ không cho phép, bỏ qua thời cơ tốt nhất. Trải qua vô số lần sau khi thất bại, Doanh Khải rốt cục nắm giữ trong đó quyết hiếu. Hắn phát hiện những nguyên khí này dòng sông tựa như triều tịch như thế, có trướng có rơi. Chỉ cần tại thích hợp thời cơ đem thanh khí rót vào, liền có thể làm ít công to. Lại qua 2 ngày, Doanh Khải rốt cục đem giai đoạn thứ 2 luyện được thuần thục. Cuối cùng là giai đoạn thứ 3 hợp nhất. Đây là khó khăn nhất bộ phận, bởi vì muốn trong nháy mắt hoàn thành 3 bước. Hơi không cẩn thận, liền có thể mê thất tại thiên địa nguyên khí bên trong, cũng không còn cách nào ngưng tụ hình thể. Chương 1155, tự rước lấy nục chương 1155, tự rước lấy nục để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, Doanh Khải đầu tiên là tại trong phạm vi nhỏ lặp đi lặp lại luyện tập. Mỗi lần chuyển vị khoảng cách đều không cao hơn 10 trượng, dạng này cho dù xảy ra vấn đề cũng có thể kịp thời thu tay lại. Đợi đến hoàn toàn sau khi thích ứng, hắn mới bắt đầu nếm thử càng xa khoảng cách. Rốt cục, tại ngày thứ 2 thời điểm, Doanh Khải hoàn toàn nắm giữ Thái Hư Đột Pháp. Hắn đứng tại Thanh Tâm đỉnh núi, chuẩn bị kiểm nghiệm một chút hiệu quả. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Ngay sau đó lại là lóe lên, xuất hiện tại một chỗ khác trên vách núi. Như thế liên tục biến đổi vài chục lần vị trí, mỗi một lần đều tinh chuẩn vô cùng. Cuối cùng đã luyện thành. Doanh Khải thỏa mãn gật gật đầu. Đúng lúc này, một cỗ khí tức quen thuộc từ đằng xa truyền đến. Cái kia đạo khí tức chính là Lạc Sương Nguyệt. Doanh Khải khẽ miệng khẽ nhếch, chuẩn bị thử một chút độn thuật hiệu quả. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Chờ Lạc Sương Nguyệt lúc chạy đến, nơi nào còn có tung ảnh của hắn. Kỳ quái, rõ ràng cảm giác được có người ở chỗ này, Lạc Sương Nguyệt nhìn xung quanh, lại không thu hoạch được gì. Mà lúc này Doanh Khải đã trở lại sơn phong trong động phủ. Lần này cuối cùng không cần lo lắng bị nàng tìm phiền toái. Hắn cười nhẹ giọng tự nói, có môn này độn thuật, hắn có thể càng ung dung ứng đối các loại tình huống. Cùng lúc đó, Doanh Khải ở tại phong bên trong tu luyện thời điểm, dưới núi Thái Hư Quan bên trong, Tôn Thanh Dương đang đứng tại một đám tu sĩ trước mặt, cao giọng nói rằng: "Chư vị, ta vì mọi người giới thiệu sơ lược một chút Thái Hư Quan bố cục." Hắn thân mang một bộ xanh nhạt sắc đạo bào, vẻ mặt ngạo nghễ, xem như Thái Hư Quan thâm niên đệ tử, giờ phút này đang dẫn theo thông qua khảo hạch 30 tên tu sĩ tham quan. Thái Hư Quan cùng chia phía trước núi phía sau núi hai đại khu vực. Phía trước núi chủ yếu là đạo quán, tàng kinh các trở trọng yếu kiến trúc. Phía sau núi thì là các đệ tử chỗ tu luyện. Hắn chậm rãi mà nói, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn trong đám người cái kia đạo thân ảnh màu trắng. Mà cái kia đạo thân ảnh màu trắng chính là Lạc Sương Nguyệt. Lạc Sương Nguyệt một bộ áo trắng như tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước, đứng ở trong đám người lại có vẻ phá lệ xuất chúng. Nàng vẻ mặt thanh lãnh, đối Tôn Thanh Dương giảng giải dường như cũng không cảm thấy hứng thú, bởi vì nàng sớm tại tuyển bạc kết thúc trước đó, liền cơ hồ đem toàn bộ Thái Hư Quan đi dạo không sai biệt lắm. Nếu như không phải là bởi vì Thái Hư Quan tuyên bố, tại Thái Hư Quan đệ tử dẫn đầu hạng, có thể tiến vào một chút nàng trước đó không cách nào tiến vào cấm địa, nàng mới sẽ không lãng phí thời gian tới. Tôn Thanh Dương tận lực thả chậm bước chân, đi vào Lạc Sương Nguyệt bên người. Không biết thánh nữ đối ta Thái Hư Quan đã thỏa mãn, nếu có cái gì nghĩ muốn hiểu rõ, cứ hỏi ta chính là. Hắn ra vẻ ân cần, trong giọng nói mang theo vài phần lấy lòng. Nhưng mà Lạc Sương Nguyệt chỉ là dùng ánh mắt lạnh như băng nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, liền đem ánh mắt rời nói rằng, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, các ngươi Thái Hư Quan có một vị đệ tử trẻ tuổi, người mặc đạo bào màu xanh, tướng mạo thanh tú, nhìn qua tương đối trầm ổn, không biết là ai? Đệ tử trẻ tuổi. Tôn Thanh Dương trong lòng hơi động. Theo Lạc Sương Nguyệt miêu tả đến xem, nàng nói hẳn là Doanh Khải. Tên kia thế nào chọc Hạo Thiên Tông thánh nữ? Tôn Thanh Dương trong lòng thầm hận. Bất quá mặt ngoài, hắn giả bộ như suy tư dáng vẻ, đệ tử như vậy Thái Hư Quan bên trong không ít, thánh nữ nói quá mức mơ hồ, hắn thân pháp rất tốt, mấy ngày trước tại Tàng Kinh các phủ cận gặp qua. Lạc Sương Nguyệt nói bổ sung, trong giọng nói mang theo một tia truy vấn ý vị. Lần này Tôn Thanh Dương càng thêm xác định nàng nói chính là Doanh Khải, bởi vì chỉ có Doanh Khải khả năng tại Thái Hư Quan đặc thù thời gian tùy ý xuất nhập Tàng Kinh các. Đây cũng là đạo tử thân phận chỗ tốt một trong. Vừa nghĩ tới Lạc Sương Nguyệt thế mà đối Doanh Khải cảm thấy hứng thú, trong lòng của hắn liền càng phát ra cảm giác khó chịu. Thật có lỗi, nhất thời thật đúng là nghĩ không ra là ai. Tôn Thanh Dương cố ý mập mờ suy đoán, tại hạ cũng không biết đến cùng là ai. Lạc Sương Nguyệt nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng nàng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là lạnh lùng ân một tiếng, liền không còn phản ứng Tôn Thanh Dương. Thấy thế, Tôn Thanh Dương có chút xấu hổ, chỉ có thể tiếp tục vì mọi người giới thiệu Thái Hư Quan bố cục. Tòa kiến trúc này chính là đạo quán, là Thái Hư Quan đệ tử giảng bài luận đạo chi địa. Một đoàn người dọc theo thềm đá chậm rãi mà lên, thỉnh thoảng có người phát ra tán thưởng. Nhưng mà Lạc Sương Nguyệt từ đầu đến cuối không hứng lắm. Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng quét về phía bốn phía, dường như đang tìm kiếm cái gì. Tôn Thanh Dương đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trong lòng càng bực bội. Doanh Khải, ngươi đến cùng có cái gì tốt? Hắn ở trong lòng thầm hận, bất quá là không rõ lai lịch ra hỏa, dựa vào cái gì có thể gây nên Hạo Thiên Tông thánh nữ chú ý. Nghĩ tới đây, hắn cố ý cất cao giọng, chư vị mời nhìn, phía trước chính là Tàng Kinh Các. Bất quá Tàng Kinh Các chính là Thái Hư Quan tối cao cấm địa, người ngoài không được đi vào. Lời vừa nói ra, không ít tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu, mỗi người nhìn xem Tàng Kinh Các ánh mắt đều cực kỳ khác biệt. Dù sao Thái Hư Quan công pháp điển tịch là bọn hắn cảm thấy hứng thú nhất, nhưng bọn hắn không cách nào đi vào tận mắt một cái, trong lòng ít nhiều có chút tiếc nuối. Những ngày này, chư vị có thể tại Thái Hư Quan bên trong tự do hoạt động, nhưng sau 10 ngày, còn mời đúng giờ rời đi. Tôn Thanh Dương đảo mắt đám người, tiếp tục nói, mặt khác, có chút cấm địa tuyệt đối không thể tự tiện xông vào, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đám người nhao nhao gật đầu xác nhận, nhưng người nào cũng không biết, bọn hắn đến cùng có hay không đem Tôn Thanh Dương cảnh cáo nghe vào. Bất quá đây không phải Tôn Thanh Dương lo lắng địa phương. Tàng Kinh các lực lượng phòng ngự trả mạnh bao nhiêu hắn rất rõ ràng. Đừng nói 30 người, coi như 300 người cùng một chỗ vây công, cũng không có khả năng đem Tàng Kinh các mở ra. Nếu không có vấn đề khác, hôm nay tham quan liền đến nơi này. Tôn Thanh Dương nói, lại nhìn về phía Lạc Sương Nguyệt, tự đề cử mình nói, thánh nữ nếu là còn muốn tham quan địa phương khác, tại hạ có thể vì thánh nữ dẫn đường. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong, Lạc Sương Nguyệt đã quay người rời đi, dường như căn bản không có nghe thấy Tôn Thanh Dương lời nói đồng dạng. Một màn này, nhường Tôn Thanh Dương trên mặt nóng bỏng, dường như bị người đánh một cái tát. Tu sĩ khác thấy thế, không khỏi xì xào bàn tán. Còn có không ít người âm thầm bật cười, nhưng càng nhiều người lựa chọn làm như không thấy. Dù sao Tôn Thanh Dương tốt xấu là Thái Hư Quan đệ tử, không ai bằng lòng đắc tội hắn. Hừ. Tôn Thanh Dương hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi. Hắn thực sự không thể chịu đựng được loại này nhục nhã. đặc biệt là trước mặt nhiều người như vậy, càng làm cho hắn cảm thấy mất hết thể diện. Mà hết thể này nhục nhã, hắn toàn bộ đều thuộc về tội trạng tại Doanh Khải trên thân. Nếu không phải tên kia, Lạc Sương Nguyệt như thế nào lại đối với mình lạnh nhạt như vậy? Doanh Khải, chờ xem. Tôn Thanh Dương trong mắt lóe lên một tia âm tàn, ta lập tức sẽ để cho người trả giá đắt. Trời chiều ngã về tây, dư huy vẩy vào thanh tâm đỉnh núi, là cả ngọn núi nhiễm lên một tầng kim sắc. Doanh Khải đang khoanh chân ngồi trong động phủ, chuyên chú cảm thụ được thể nội lưu chuyển tiên địa nguyên khí. Từ khi tu thành Thái Hư Độn Pháp sau, hắn một mực tại củng cố môn này mới công pháp quyết hiếu. Mỗi một lần vận chuyển đột pháp, hắn đều muốn bảo đảm ba cái giai đoạn hoàn mỹ dính liền. Dạng này khả năng hoàn mỹ phát huy ra môn này đột pháp chỗ khác thường. Chương 1156, bí tịch bị trộm. Chương 1156, bí tịch bị trộm. Trải qua trong khoảng thời gian này, hắn đã có thể làm được hoàn toàn không ra bất kỳ sai lầm vận chuyển đột pháp tam giai. Thử lại lần nữa a. Doanh Khải thấp giọng tự nói, chuẩn bị thử lại lần nữa mấy ngày nay tu luyện thành quả. Đang lúc hắn chuẩn bị nếm thử lúc, một tiếng hùng hậu tiếng chuông bỗng nhiên vang tận mây xanh. Đông. Thanh âm này dường như có thể xuyên thấu tầng mây, truyền khắp toàn bộ Thái Hư Quan. Ẩn chứa trong đó uy nghiêm chi ý, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Doanh Khải lập tức mở to mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Thái Hư Quan nói chung không thể coi thường, mỗi một lần gõ vang đều biểu thị sự kiện trọng đại. Lần trước vang lên, vẫn là Thái Hư Quan mở xem, cùng hắn được lập làm đạo tử vào cái ngày đó. Các đệ tử nhanh chóng tiến về Thái Hư đại điện. Vân sư thúc thanh âm thông qua truyền âm pháp thuật, truyền vào mỗi một vị đệ tử trong hai. Trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Doanh Khải không dám trì hoãn, lập tức đứng dậy chỉnh lý đạo bào đuổi ra ngoài đi. Chờ hắn đi vào Thái Hư đại điện bên ngoài lúc, nơi này đã tụ tập không ít đệ tử. Đại gia top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thấp giọng nghị luận nói chung vang lên nguyên nhân. Có người nói là có cường địch xâm phạm, cũng có người suy đoán có thể là Thái Hư quan muốn tuyên bố cái gì trọng yếu quyết định. Nghe nói không? Vừa rồi có người tại tàng kinh các phụ cận nhìn thấy một đạo quỷ dị đồ vật. Không thể nào. Tiếng nghị luận liên tục không ngừng, truyền vào Doanh Khải trong hai. Hắn tìm không đang chú ý vị trí đứng vững, lặng lặng quan sát đến tình huống xung quanh. Trong lúc đó, Doanh Khải rõ ràng cảm giác được có một ánh mắt một mực rơi vào trên người mình. Mà cầm tới ánh mắt chủ nhân, chính là Lạc Sương Nguyệt. Lạc Sương Nguyệt theo Doanh Khải tiến vào đại điện một khắc kia trở đi, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, phản phất muốn dùng ánh mắt đem hắn chừng giống như chết. Doanh Khải đương nhiên biết đối phương ra ngoài nguyên nhân gì một mực nhìn lấy hắn. Bất quá hắn toàn bộ hành trình làm bộ không có trông thấy, không nhìn thẳng Lạc Sương Nguyệt. Cái này nhưng làm trong lòng vốn là buồn bực Lạc Sương Nguyệt tức giận đến không nhẹ, thế nhất định phải tìm cơ hội đem Doanh Khải cản lại. Rất nhanh, lại có càng nhiều Thái Hư quan đệ tử cùng cao tầng cùng bị Thái Hư quan bỏ vào đến tham quan tu sĩ tụ tập mà đến. Trong đó, không thiếu có một ít Thái Hư quan ngày bình thường rất ít lộ diện trưởng lão. Phải biết, thật nhiều người thậm chí là Doanh Khải đều chưa từng nhìn thấy tồn tại. Hắn cũng không rõ ràng chính mình tại tu luyện đến những ngày này, Thái Hư quan bên trong đến tụt cùng trở về nhiều ít người. Bất quá, cái này cũng có thể nhìn ra, lần này nói chung vang lên, xác thực không thể coi thường. Tôn Thanh Dương cũng tới. Hắn đứng ở trong đám người, thỉnh thoảng dùng ánh mắt âm lãnh quét về phía Doanh Khải. Đang lúc đại điện bên trong nghị luận ầm ĩ lúc, một cỗ cường đại khí tức đống nhiên giáng lâm. Vân sư thúc thân ảnh xuất hiện tại trên đại điện. Hắn hôm nay thay đổi ngày xưa ôn hòa bộ dáng, sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt như điện, quét mắt phía dưới đám người. Kia cỗ uy áp mạnh, nhường rất nhiều đệ tử cũng không khỏi tự chủ cúi đầu. Chư vị nhưng biết chung vì sao vang? Vân sư thúc trầm giọng hỏi. Thanh âm không lớn, lại mang theo làm người ta kinh ngạc hàn ý. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu. Ngay cả một ít trưởng lão cũng lộ ra vẻ không hiểu. Mới có người xâm nhập tàng kinh các, cũng đánh cắp một bản bí tịch. Vân sư thúc nói từng chữ từng câu, mỗi một chữ đều dường như mang theo băng xương. Mới vừa bạn bung ra Thái Hư quan không bao lâu, liền xảy ra chuyện như vậy. Hắn thân làm Thái Hư quan trưởng lão, tuyệt đối khó mà thoát tội. Đây cũng là hắn tức giận như vậy nguyên nhân một trong. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện lập tức một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc khó có thể tin. Ngay cả Doanh Khải cũng không khỏi đến nhíu mày. Cái này sao có thể? Tàng kinh các phòng hộ đại trận cường đại cỡ nào, ngay cả chúng ta những đệ tử này đều không thể tùy ý tiến vào. Làm sao có thể bị trộm? Trừ phi là Thái Hư quan người bên trong chỉ dẫn, nếu không người ngoài căn bản không có khả năng phá giải những cái kia trận pháp. Không phải là có trong đám người ứng bên ngoài hợp. Đám người nhao nhao nghị luận. Có Thái Hư quan đệ tử thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải hay không Thái Hư quan nội bộ ra phản đồ. Doanh Khải thờ ơ lạnh nhạt, nhưng trong lòng đang suy tư. Xem như ra vào qua tàng kinh các nhiều lần người, hắn so với ai khác đều tình tưởng tàng kinh các phòng hộ có nhiều nghiêm mật. Mong muốn phá giải những cái kia trận pháp, không phải có bản lĩnh ngất trời không thể. Trừ phi, suy nghĩ của hắn còn chưa triển khai, lúc này, một gã bị Thái Hư quan tuyển nhập xem nội sam xem người tu hành, đột nhiên không phục nói rằng, trưởng lão đem chúng ta những người ngoài này gọi tới nguyên nhân, là hoài nghi tàng kinh các bí tịch, là bị chúng ta trộm cướp. Nếu là như vậy, tại hạ có thể nhường Thái Hư quan tùy ý lục soát, nếu là không có tại trên thân tìm tới bí tịch, Thái Hư quan nhất định phải cho ta một cái công đạo. Đúng a? Ta cũng có thể nhường Thái Hư quan lục soát. Lục soát không ra đến, nhất định phải cho bàn giao. Có một gã người tu hành cao giọng hô. Theo càng ngày càng nhiều tiếng hô hoán gia nhập, toàn bộ đại điện đều đắm chìm trong khí tức phẫn nộ bên trong. Bọn hắn thật vất vả tiến vào Thái Hư quan một chuyến, lại muốn lâm vào Thái Hư quan bí tịch bị trộm hiểu là bên trong. Đặt ở ai trên thân, đều cảm thấy trong lòng không vui. Gặp bọn họ huyên náo càng ngày càng hung, Vân sư thúc một tiếng quát chói tai, yên lặng. Lập tức, toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ. Hắn lạnh lùng nói, bản nói đã thi pháp truy xét đến người kia tung tích, cũng đã bắt được trộm cướp bí tịch người. Người tới. Vừa dứt lời, hai tên thái hư quan đệ tử liền áp lấy một cái máu me khắp người nam tử đi đến. Người kia quần áo tả tơi, khắp khuôn mặt là vết thương, đã bị đánh đến không thành hình người. Nói, vì sao muốn trộm cắp tàng kinh các bí tịch? Vân sư thúc tử trên cao nhìn xuống hỏi. Người kia quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, một hồi lâu mới run rẩy mở miệng, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Đều là hắn mang ta tiến vào tàng kinh các. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều theo người này chỉ nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy trộm cắp bí tịch người, xác nhận chính là một gã thái hư quan đệ tử lúc lập tức có kinh ngạc, có nghi hoặc, cũng cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, phối hợp trộm cắp tàng kinh các bí tịch người, vậy mà thật là thái hư quan nội bộ đệ tử. Khó trách có thể tùy tiện mở ra tàng kinh các phòng hộ đại trận, lần này liền nói đến thông. Tại mọi người bừng tỉnh hiểu ra lúc, chỉ có Lạc Sương Nguyệt ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Mặc dù nàng cũng chán ghét Doanh Khải cái này ưa thích chạy trốn ra hỏa, nhưng không biết tại sao, trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối không tin Doanh Khải biết làm loại chuyện này. Lúc này, Doanh Khải chau mày nhìn xem nâng chứng hắn người. Hắn căn bản không biết người này, càng không khả năng dẫn hắn tiến vào tàng kinh các. Hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn một mực tại tu luyện, làm sao có thể cùng cái khác người có giao tế. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng giải thích lúc, Vân Sư Thúc đã cười lạnh một tiếng. "A, ngươi nói là hắn dẫn ngươi đi vào?" Vân Sư Thúc trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường vẻ mặt, hiển nhiên không tin đối phương. Hắn đang muốn nói tiếp cái gì, Tôn Thanh Dương lại đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Doanh Khải nói rằng, "Chư vị khả năng còn không biết, vị này chính là ta Thái Hư Quan trước đó vài ngày được lập làm Thái Hư Quan đạo tử người." Chương 1157, đại lựa gạt. Chương 1157, đại lựa gạt. Ta Thái Hư Quan đạo tử, làm sao lại cùng bên ngoài tông người cùng một chỗ mưu đồ tàng kinh các bí tịch? Rõ ràng là ngươi đang cố ý oan uổng ta Thái Hư Quan đạo tử. Chỉ tiếc, tìm nhầm đối tượng. Lời vừa nói ra, tên nam tử kia lập tức mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Hắn chính là Thái Hư Quan đạo tử? Nam tử sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, không có khả năng. Ngươi rõ ràng nói hắn còn chưa có nói xong, Tôn Thanh Dương bỗng nhiên đã như thiểm điện xuất thủ. Một đạo kiếm khí bén nhọn trực tiếp xuyên thấu người kia lồng ngực. Phốc, máu tươi vẩy ra, nam tử mắt trợn tròn, khó có thể tin mà nhìn xem trước ngực lỗ máu. Hắn há to miệng, một đôi mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Thanh Dương, dường như còn muốn nói điều gì, nhưng chỉ là phun ra một miệng lớn máu tươi, lập tức ngã xuống đất khí tuyệt. Đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị một màn bất thình lình sợ ngây người. Liên Vân Sư Thúc cũng không nghĩ đến Tôn Thanh Dương sẽ như thế quả quyết dưới mặt đất sát thủ. Tôn Thanh Dương, ngươi làm cái gì? Vân Sư Thúc gầm thét một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vừa kinh vừa sợ ý vị. Tôn Thanh Dương mặt không đổi sắc, thậm chí còn giả bộ sửa sang lại một chút ống tay áo bên trên tung tóe đến vết máu. Sau đó mới hướng Vân Sư Thúc chắp tay, chậm rãi nói rằng, người này mạo phạm đạo tử, đánh cắp Thái Hư Quan chân kinh, tội đáng chết vạn lần. Cho nên đệ tử mới ra tay. Làm càn. Vân Sư Thúc giận tím mặt, một cỗ cường đại uy áp từ trên người hắn bạo phát đi ra, lúc nào thời điểm đến phiên ngươi đến chấp pháp? Nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói tính. Uy áp mạnh, làm cho cả đại điện bên trong nguyên khí đều biến ngưng trọng lên. Không ít tu vi hơi yếu người đã bắt đầu toàn thân đổ mồ hôi, khó mà ngăn cản. Doanh Khải đứng tại chỗ, ánh mắt nhắm lại. Theo Tôn Thanh Dương như thế không kịp chờ đợi giết người diệt khẩu đến xem, việc này tất có kỳ quặc. Người kia trước khi chết không nói xong lời nói, chỉ sợ chính là nơi mấu chốt. Vân Sư Thúc. Doanh Khải tiến lên một bước, chắp tay thi lễ nói, việc này chỉ sợ có ẩn tình khác. Đệ tử đề nghị trước điều tra rõ chân tướng sự tình, lại làm định đoạt. Dù sao việc quan hệ tàng kinh cát, không thể coi thường. Vân Sư Thúc nhìn Doanh Khải một cái, sắc mặt hơi chậm, ngươi nói đúng. Ngươi tới, đem thi thể dẫn đi kiểm tra thực hư. Mặt khác, phái người tìm kiếm tàng kinh các phụ cận, nhìn xem còn có cái gì manh mối. Mấy tên đệ tử lập tức tiến lên, đem cỗ thi thể kia kiếm đi. Xử lý xong thi thể, Vân Sư Thúc lại mới đem ánh mắt rơi vào Tôn Thanh Dương trên thân. Lần này, hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng nhường Tôn Thanh Dương tùy tiện giải bày. Cho dù Tôn Thanh Dương là cháu của hắn, công nhiên vi phạm Thái Hư Quan quy củ, nhất định phải trách phạt. Về phần ngươi, Tôn Thanh Dương, chính mình đi diện Bích Sơn núi hối lỗi, nhận phạt. Đệ tử tuân mệnh. Tôn Thanh Dương sắc mặt biến, ủ rũ cúi đầu quay người rời đi Thái Hư đại điện. Chỉ là ai cũng không có phát hiện, sau khi hắn rời đi, lúc trước còn tràn đầy ủ rũ sắc mặt, lập tức dò dỉ ra một vẻ băng lãnh ý cười. Sau đó, Vân Sư Thúc lại lần nữa nhắc nhở ở đây mấy chục tên ngoại lai người tham quan, để bọn hắn không cần tùy ý xâm nhập Thái Hư Quan cấm địa, nếu không, hiện ra chuyện gì, tất cả đều tự hành phụ trách. Đến tận đây, toàn bộ chuyện cơ bản tới hồi cuối. Đám người nhao nhao rời đi đại điện, đi ra ngoài. Doanh Khải giống nhau theo dòng người chạy về bên ngoài đi, chỉ là lần này, hắn phát hiện rơi vào trên người hắn ánh mắt nhiều hơn rất nhiều. Doanh Khải nhìn chung quanh ánh mắt, không cần nghĩ cũng biết, sau ngày hôm nay, hắn đạo tử thân phận chỉ sợ là che giấu không được. Về phần đến cùng sẽ cho hắn mang đến tiền cái gì, hiện tại không người biết được. Nhưng đối Doanh Khải mà nói, đây tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Hắn hiện tại thậm chí hoài nghi, Tôn Thanh Dương có phải hay không cố ý đem thân phận của hắn bạo lộ ra, nhường hắn không được an bình. Hơi hơi nghĩ nghĩ, Doanh Khải cảm thấy khả năng này rất lớn. Đã 5 lần 7 lượt chọc tới ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Doanh Khải ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm qua mang. Bất quá Tôn Thanh Dương thân phận tương đối là thủ, là Vân Sư Thúc chất tử. Nếu là tùy tiện ra tay, bị phát hiện tung tích, chuyện thì khó rồi. Cho nên, hắn nhất định phải cực kỳ ẩn nấp xử lý chuyện này, cần phải làm được thần không biết quỷ không hay. Nếu không khó đảm bảo sẽ không phát sinh hắn không tưởng tượng được chuyện. Cái này Thái Hư Quan là hắn lập tức thích hợp nhất chỗ tu luyện, không phải bạn bất đắc dĩ, Doanh Khải thật đúng là không muốn rời đi. "Uy, ngươi cho bản thánh nữ dừng lại." Đang lúc Doanh Khải đang suy tư lúc, một đạo mang theo rõ ràng nộ khí trách móc âm thanh bỗng nhiên theo phía sau hắn vang lên. Doanh Khải quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người quen biết cũng Lạc Sương Nguyệt giận đùng đùng hướng hắn đi tới. "Lừa đảo, lừa đảo, đem bản thánh nữ lừa thật là khổ." Lạc Sương Nguyệt vốn là băng lãnh sắc mặt, bởi vì quá mức sinh khí nguyên nhân, vậy mà nhiễm lên một tia hồng nhuận. Nhìn qua phá lệ mê người, Doanh Khải khe khẽ lắc đầu, làm bộ cái gì cũng không biết, tại hạ khi nào lừa đảo hữu? Ngươi còn nói không có lừa gạt. Lạc Sương Nguyệt nghe được Doanh Khải lời nói, càng thêm tức giận, "Ta hỏi thăm ngươi Thái Hư Quan đạo tử suy nghĩ, nhưng ngươi dùng lý do khác gạt ta. Không nghĩ tới, ngươi chính là Thái Hư Quan đạo tử." "Cũng không phải." Doanh Khải lại lần nữa lắc đầu, tại hạ mặc dù không nói chính mình chính là Thái Hư Quan đạo tử, nhưng cũng không nói chính mình không phải đạo tử a. Chỉ là tại hạ tính cách hơi có vẻ quái gở, cho nên không có trực tiếp cáo chi đạo hữu, mới khiến cho đạo hữu sinh ra loại này hiểu lầm. Cũng là lỗi của ta." Phi. Lạc Sương Nguyệt tức giận đến hai tay phát điên, nàng còn chưa bao giờ thấy qua, ở trước mặt nàng có thể như thế mặt dày vô sỉ người. Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, tuyệt không mang biến sắc. "Xảo ngôn lệnh sắc, tùy ngươi giải thích thế nào." Lạc Sương Nguyệt giận đùng đùng nói, "Đã ngươi chính là Thái Hư Quan đạo tử, vậy hôm nay cũng đừng nghĩ nhanh như vậy rời đi. Phải cùng ta đánh một trận, ta ngược lại muốn xem ngươi thực lực chân thật." Cái này Doanh Khải không phản bắt được, người này sợ không phải phần tử hiếu chiến, ngày ngày đều muốn tìm hắn đánh nhau. Cái này không tốt lắm đâu. Doanh Khải có chút khó khăn nói, ta Thái Hư Quan vừa mới đã xảy ra những chuyện kia, bây giờ khẳng định không thể buông lòng nửa điểm. Tại hạ bây giờ không có trống không thời gian cùng đạo hữu chơi đùa. Chơi? Chơi đùa? Lạc Sương Nguyệt sắc mặt một chút cứng ngắc ở, nàng vô cùng chăm chú tìm Doanh Khải so đấu thực lực. Đối phương lại nói nàng đang chơi đùa. Cái loại này ngạo mạn thái độ, rõ ràng là đang xem thường nàng. Tốt tốt tốt, ta ngược lại muốn xem thực lực của ngươi có đủ hay không tư cách gọi là chơi đùa. Vừa dứt lời, Lạc Sương Nguyệt lập tức động thủ. Hạo Thiên cắt vân kiếm trực tiếp hướng Doanh Khải đâm tới. Kiếm quang những nơi đi qua, hư không đều nổi lên từng cơn sóng gợn, dường như liền không khí đều bị cái này sắc bén kiếm khí xé rách. Ngay tại mũi kiếm sắp chạm đến sát na, Doanh Khải thân hình đột nhiên biến hư ảo, như là một sợi như khói xanh, tiêu tán ở trong không khí. "Đứng lại cho ta." Lạc Sương Nguyệt nghiến chặt hàm răng, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy thân pháp, có thể tại trong nháy mắt hoàn toàn hóa thành hư vô. Nhưng nàng cũng không bởi vậy lùi bước, ngược lại càng thêm hưng phấn. Chương 1158, lại chạy. Chương 1158, lại chạy. Kiếm quyết trong tay nhanh chóng biến hóa, kiếm ảnh đầy trời như mưa to chút xuống. Trong lúc nhất thời, cả vùng không gian đều bị lít nha lít nhít kiếm khí tràn ngập. Những này kiếm khí xen lẫn thành mạng, mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh khủng lực sát thương. Tại Hạo Thiên Tông thánh nữ toàn lực hành động hạ, cả vùng không gian cơ hồ nửa bước khó đi. Nhưng mà, Doanh Khải lại tại cái này kinh khủng kiếm khí trong lưới thong dong dạo bước. Mỗi một bước đều vừa đúng, từ đầu đến cuối cùng kia dạy đặc kiếm khí duy trì cách nhau một đường. Hắn di động nhìn như tùy ý, kỳ thực xảo diệu tránh đi tất cả chí mạng công kích. Thái Hư Độn Pháp trong tay hắn thi triển đến xuất thần nhập hóa, hoàn toàn cùng thiên địa nguyên khí hoàn mỹ hòa làm một thể. Đạo Hưu kiếm pháp rất không tệ. Doanh Khải nhẹ giọng tán thưởng, nhưng trong giọng nói lại mang theo vài phần hứng hở, bất quá vẫn là kém chút hòa hợp. Câu nói này hoàn toàn chọc giận Lạc Sương Nguyệt. Nàng ngọc thủ bung lên, đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một mặt cổ pháp gương đồng, chính là Hạo Thiên thần kính. Cái này Hạo Thiên Tông trấn phái chí bảo một khi thế ra, mặt kính liền toát ra chói mắt quang hoa. Vô số đạo thần quang như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn ra, đem Doanh Khải đoàn đoàn bao vây. Đối mặt cái loại này sắc bén thế công, Doanh Khải vẫn như cũ duy trì vân đạm phong khinh dáng vẻ. Mỗi khi thần quang sắp chạm đến thân thể của hắn, hắn liền sẽ hóa thành một sợi thanh khí tiêu tán, lại tại mấy trượng bên ngoài một lần nữa ngưng tụ. Cả người quả thực giống như quỷ mị khó mà bắt giữ, thậm chí căn bản đoán không ra hắn xuất hiện địa phương. Cuối cùng là thân pháp gì? Lạc Sương Nguyệt ngọc thủ khẽ run, thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin. Nàng thở nhỏ liền tại Hạo Tiên Tông tu hành, từng trải qua vô số cường giả thủ đoạn thần thông, nhưng lại chưa bao giờ gặp được quỷ dị như vậy đột thuật. Bất quá là chút thô thiển đột thuật mà thôi. Doanh Khải cười nhạt một tiếng, nếu là đạo hữu từng trải qua chân chính tuyệt đỉnh thân pháp, cũng sẽ không đối cái loại này điều trùng tiểu kỹ kinh ngạc như thế. Lần này hơi hợt trả lời không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Lạc Sương Nguyệt hàm răng cắn chặt, ngón tay ngọc nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, Hạo Thiên cắt vân kiếm cùng Hạo Thiên thần kính đồng thời bộc phát ra trước nay chưa từng có mạnh mẽ qua mang, Hạo Thiên song tuyệt. Đây là Hạo Thiên Tông tuyệt học một trong, cũng là Hạo Thiên Tông thánh nữ khả năng học tập chiêu thức. Uy lực cực kỳ khủng bố. Trong chốc lát, kiếm quang cùng thần quang xen lẫn thành vô số quang giới, bao phủ phương viên trăm trượng không gian. Tại mảnh không gian này, phản phất là một mảnh tử vực, có chút dị động, liền sẽ bị vô số kiếm khí vành sắt thành tạt bã. Nhưng mà, Doanh Khải thân hình tại cái này kinh khủng lưới ánh sáng bên trong như cũ lộ ra thong dong tự nhiên. Hắn vận chuyển công pháp, đem tự thân hoàn mỹ dung nhập thiên địa nguyên khí bên trong. Người ở bên ngoài xem ra, hắn mỗi một lần di động đều tràn đầy huyền diệu vật luật, phản phất tại nhảy một chi duyên dáng vũ đạo. Không thể không nói, đạo hữu chiêu này, so trước đó chiêu thức mạnh rất nhiều rất nhiều. Doanh Khải một bên nhẹ nhõm né tránh, vừa mở miệng tán thưởng, chỉ tiếc quá mức chú trọng mặt ngoài hoa lệ, mất mấy phần chân ý, nếu là có thể đem cái loại này uy lực cô động tại một chút, có lẽ còn có thể làm bị thương tại hạ mảy may. Lần này lời bình lại một lần nữa chọc giận tới Lạc Sương Nguyệt. Nàng đương đương Hạo Thiên Tông thánh nữ, chưa từng bị người như thế khinh thị. Sau một khắc, Lạc Sương Nguyệt hai tay liên tục biến huyễn kiếm quyết, Hạo Thiên song tuyệt uy lực liên tục tăng lên. Vực nội quang mang đã sáng đến làm cho người khó mà nhìn thẳng, trong đó hết thảy tất cả đều bị cái này lực lượng kinh khủng thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Nhưng mà mặc cho nàng như thế nào biến hóa chiêu thức, vẫn là không cách nào đụng chạm lấy cái kia đạo phiêu miểu thân ảnh mảy may. Doanh Khải ở trong mắt nàng tựa như một mảnh theo gió phiêu lãng lá rụng, mãi mãi cũng bắt không được, đụng không đến. Loại này cảm giác bất lực nhường cao ngạo nàng cơ hồ phát cuồng. Liên tục thi triển mấy trăm chiêu sau, Lạc Sương Nguyệt khí tức rốt cục bắt đầu hỗn loạn. Hạo Thiên Song Tuyệt mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng tiêu hao giống nhau kinh người. Liền xem như nàng cái này Hạo Thiên Tông thánh nữ, cũng không cách nào thời gian dài duy trì loại cường độ này. Trên trán đã toát ra mồ hôi mịn, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Mà Doanh Khải nhưng như cũ thần thái tự nhiên, dường như vừa rồi kia một phen xê dịch né tránh bất quá là tản bộ đồng dạng. Hắn đứng ở đằng xa, nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo bên trên cũng không tồn tại cho bụi, ngựa khi ôn hòa lại mang theo vài phần xa cách, thời điểm không còn sớm, tại hạ còn có chuyện quan trọng mang theo, liền không bồi đạo hữu tiếp tục chơi đùa. Ngươi nói cái gì? Lạc Sương Nguyệt nghiến chặt hàm răng, trong đôi mắt đẹp cơ hồ muốn phun ra lửa, ai đùa với ngươi náo? Đứng lại cho ta, có bản lĩnh cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Nhưng mà chẳng kịp chờ tiếng nói của nàng rơi xuống, Doanh Khải thân ảnh đã bắt đầu biến mơ hồ. Tại nàng ánh mắt phẫn nộ bên trong, đạo thân ảnh kia như luồng gió mát thổi qua, hoàn toàn tiêu tán ở trong không khí, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Ghê tởm. Lạc Sương Nguyệt dậm chân gầm thét, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, ngươi chờ đó cho ta. Ta sớm tối muốn để ngươi xuất ra bản lĩnh thật sự đánh với ta một trận. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trốn đến bao lâu. Mà lúc này Doanh Khải đã trở lại Thanh Tâm Phong độc phủ. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong mắt lóe lên mỉm cười. Cái này Thái Hư Độn Pháp sát thực ngoài ý liệu dùng tốt, không chỉ có thể hoàn mỹ tránh đi công kích của đối thủ, còn có thể làm được làm cho người kinh ngạc tốc độ di chuyển. Đặc biệt là loại kia đem tự thân hoàn toàn dung nhập thiên địa nguyên khí huyền diệu cảm giác. Nhưng hắn đối nói lý giải lại sâu mấy phần. Chỉ tiếc, Thái Hư Độn Pháp hạn mức cao nhất đã bị hắn chạm đến, cơ hồ không có dư thừa tiến bộ không gian. Nếu là có thể tiến thêm một bước đối với cái này pháp tiến hành cường hóa tăng lên, cho dù là đối mặt tiên tông cảnh chân tiên, hắn cũng có thể làm được nhẹ nhõm ứng đối. Doanh Khải cũng nghĩ qua đem thiên địa một mạch pháp cùng tiên nhất hóa khí trải qua dung nhập Thái Hư Độn Pháp bên trong, nói không chừng có thể tạo được không tưởng tượng được kết quả. Nhưng nghĩ Doanh Khải phát hiện, Thái Hư Độn Pháp bản thân kỳ thật chính là căn cứ vào thiên địa một mạch pháp cùng tiên nhất hóa khí trải qua bộ phận tính chất cải biến mà đến. Tại vận dụng Thái Hư Độn Pháp thời điểm, giống nhau sẽ điều động tới thiên địa nguyên khí, cũng là đối thiên địa nguyên khí một loại cực hạn lợi dụng. Cho nên, lại đem thiên địa một mạch pháp cùng tiên nhất hóa khí trải qua dung nhập trong đó hiệu quả, chỉ sợ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Bất quá trừ cái đó ra, Doanh Khải cũng không phải không có cái khác chủ ý tỉ như đem Thái Hư Độn Pháp dung nhập vào hắn tự sáng tạo đạo kinh ở trong, có lẽ có thể đạt được một bản hoàn toàn mới công pháp bí tịch. Chỉ là bởi vì tất cả không biết, cho nên Doanh Khải không dám hứa chắc nhất định có thể làm. Chỉ có thể làm một cái tương lai có thể nếm thử phương pháp xử lý. Bóng đêm như mực, diện bích dưới vách trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh. Tại phần này trong yên lặng, Tôn Thanh Dương thân ảnh lặng yên xuất hiện giữa khu rừng. Hắn hôm nay cố ý đổi lại một thân màu đậm đạo bào, vì chính là có thể ở trong bóng đêm tốt hơn ẩn giấu hành tung. Mặc dù bị phạt diện bích hối lỗi, nhưng hắn biết Vân Sư Thúc không sẽ phái người chuyên môn giám thị chính mình. Dù sao hắn cũng là Vân Sư Thúc chất nhi. Giết cái kia tặc nhân bất quá là quá cấp tiến một chút, tính không được cái gì sai lầm lớn. Hắn đứng tại dự định địa điểm, đầu tiên là cẩn thận cảm giác bốn phía, xác nhận không người theo dõi sau, mới nhẹ nhàng thổi một tiếng huýt sáo. Chương 1159, trong ngoài cấu kết chương 1159, trong ngoài cấu kết đây là hắn cùng những người kia ước định ám hiệu. Một lát sau, một hồi mấy không thể xem xét phong thanh chuyển đến. Ba đạo bóng đen theo chỗ tối lóe ra, cầm đầu chính là lúc trước cùng hắn từng có tiếp xúc người áo đen. Người kia toàn thân áo đen, mặt mang mặt nạ đồng xanh, toàn thân trên dưới tản ra một loại làm cho người không thoải mái khí tức. Người lần này động tác quá giới hạn. Người áo đen đi thẳng vào vấn đề, trong giọng nói mang theo rõ ràng tức giận, thương hội của chúng ta nghĩ tốt kế hoạch là giá họa cho những người khác, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đem ta người giết đi. Hơn nữa, ngươi cũng không có nói với chúng ta, bị ngươi giá họa người kia chính là Thái Hư Quan đạo tử. Một cái con rơi mà thôi, chết lại có thể thế nào? Tôn Thanh Dương không hề lo lắng nói rằng, trong giọng nói mang theo vài phần kinh miệt, chẳng lẽ các ngươi thiếu cái này một cái đệ tử không thành? Hôn trướng! Một cái khác người áo đen gầm thét, đây chính là chúng ta tông môn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng ra được đệ tử. Vì để cho hắn có thể thuận lợi lẫn vào Thái Hư Quan, chúng ta bỏ ra giá lớn bao nhiêu người biết không? Hiện tại, tất cả đầu nhập cứ như vậy bị ngươi một kiếm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tôn Thanh Dương lại không chút nào để ý, lại nhiều tài nguyên lại như thế nào? Đáng chết thời điểm cũng phải chết. Chẳng lẽ còn so ra mà vượt Thái Hư Quan tài nguyên nhiều? Câu nói này lập tức đem ba tên người áo đen nghẹn lời. Xác thực, so sánh với Thái Hư Quan nội tình, điểm này tài nguyên căn bản không đáng giá nhắc tới. Gặp bọn họ không nói lời nào, Tôn Thanh Dương tiếp tục nói, các ngươi người quá ngu, đem chính mình lời nên nói xong, ngậm miệng liền tốt. Kết quả còn muốn nói cái khác đi ra. Hắn cười lạnh một tiếng, lại nói, ta nếu không ra tay giết hắn, nhường hắn nói ra càng nhiều đồ vật, chúng ta kế hoạch lúc trước mới thật sẽ toàn bộ hủy đi. Đến lúc đó, các ngươi mong muốn bí tịch, sợ là vĩnh viễn cũng đừng hòng đạt được. Cầm đầu người áo đen trầm mặc một lát, dường như tại cân nhắc Tôn Thanh Dương lời nói. Người áo đen nghe vậy, ngữ khí hơi chậm, vậy bây giờ đâu? Kế hoạch muốn thế nào tiếp tục? Ngươi muốn chúng ta giết cái kia đạo tử, nhưng đối phương chưa từng rời đi Thái Hư Quan, chúng ta căn bản tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Hơn nữa căn cứ quan sát của chúng ta, thực lực của đối phương chỉ sợ có chút sâu không lường được. Ba người chúng ta còn chưa nhất định có thể bắt lấy hắn. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, lần trước tông môn phái tới ba người chặn giết Lý Lăng Lăng, kết quả lại chết được không minh bạch. Ta hoài nghi, chỉ sợ sẽ là các ngươi Thái Hư Quan đạo tử gây nên. Tôn Thanh Dương vẻ mặt cứng lại, sửng sốt một lát sau, trực tiếp lắc đầu không thừa nhận. Không có khả năng. Mặc dù tiểu tử kia có chút thực lực, nhưng cũng mới tiên quân trung kỳ cảnh giới, tuyệt không có khả năng là ba tên tiên quân hậu kỳ đối thủ. Ngươi xác định hắn không có ẩn giấu tu vi? Một gã người áo đen tiếp tục truy vấn. Tuyệt đối không có. Tôn Thanh Dương khẳng định nói. Ba tên người áo đen lẫn nhau nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu. Một người đứng ra nói rằng, đã như vậy, chỉ cần có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi giết hắn. Nhưng bí tịch chuyện, ngươi lại nên làm cái gì? Bây giờ đã đánh cỏ động rắn, tàng kinh các phòng hộ càng nghiêm rất nhiều, căn bản không có cơ hội đi vào. Cái này các ngươi cứ yên tâm đi. Tôn Thanh Dương trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, mấy ngày nữa chính là Thái Hư Quan tính toán này. Thái Hư Quan tất cả mọi người muốn bế quan tinh tu. Đến lúc đó, toàn bộ Thái Hư Quan đều sẽ ở vào ngắn ngủi chống rông trạng thái. Ta sẽ sớm giúp các ngươi tại tàng kinh các phòng hộ trên đại trận làm tay chân. Đến lúc đó, các ngươi liền có thể nhẹ nhõm tiến vào tàng kinh các. Cầm đầu người áo đen hơi cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Thanh Dương hứa cửu, chậm rãi nói, chuyện này là thật, không có lừa dối a. Ta Tôn Thanh Dương còn không có như vậy xuẩn. Tôn Thanh Dương cười lạnh nói, không có các ngươi hiệp trợ, ta cũng không làm được chuyện cần làm. Lại thế nào khả năng tự quật đường lui? Hành động lần này, hướng các ngươi tới, là đạt được quyển bí tịch kia tốt nhất cơ hội. Đến cùng muốn hay không hành động, liền nhìn chính các ngươi. Tôn Thanh Dương nói xong những lời này, liền lặng lặng chờ đợi người áo đen đáp án. Ba tên người áo đen hơi hơi trầm mặc một lát, liền gật đầu đáp ứng. Tốt, cứ dựa theo kế hoạch của ngươi đi làm. Bất quá nhớ kỹ, đây là một cơ hội cuối cùng. Nếu như ra lại cái gì sai lầm hắn chưa nói xong, nhưng uy hiếp ý vị đã rất rõ ràng. Phía trên đại nhân đã đối bọn hắn nhiều lần thất bại cảm thấy bất mãn. Cho nên lần này là bọn hắn một lần xuất thủ cuối cùng cơ hội, nếu như thành công không được, cơ bản không có đường sống có thể đi. Lần này không có bất kỳ ngoài ý muốn. Tôn Thanh Dương chém đinh chặt sắt nói, các ngươi chỉ cần theo ta kế hoạch làm việc là được. Đắc thủ về sau, các ngươi liền có thể mang theo bí tịch cao chạy xa bay. Thương nghị xong việc tình, ba đạo bóng đen rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Tôn Thanh Dương nhìn qua bọn hắn rời đi phương hướng, trong mắt lóe ra âm lãnh quan sát. Ta là Thái Hư Quan bỏ ra nhiều như vậy, vẫn còn không chiếm được đạo tử chi vị. Đã như vậy, kia Thái Hư Quan cũng không có tồn tại cần thiết. Nghĩ tới đây, Tôn Thanh Dương nhịn không được phát ra một hồi băng hàn cười lạnh. Sau đó quay người rời đi rừng rậm, lặng yên biến mất tại bóng đêm ở trong. Thanh tâm trên đỉnh linh khí lượn lờ. Doanh Khải lặng lặng ngồi xếp bằng trong độc phủ, cảm thụ được nguyên khí trong cơ thể lưu chuyển. Theo trong khoảng thời gian này không ngừng tu luyện, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cảnh giới của mình đã càng ngày càng chạm đến cái kia vi diệu điểm tới hạn. Nguyên khí ở trong kinh mạch trào lên tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng phát ra cô đọng. Tiếp qua không lâu, chỉ sợ cũng muốn không khống chế nổi. Doanh Khải mở to mắt, nhíu mày. Loại này sắp đột phá cảm giác hắn không thể quen thuộc hơn được. Mỗi khi tu vi đến bình cảnh lúc, thể nội nguyên khí liền sẽ biến càng thêm sao động, phản phất tại thúc giục hắn mau chóng đột phá gông cùng xiềng xích. Bất quá lần này đột phá nhường Doanh Khải có chút đau đầu, bởi vì từ khi Thái Hư Quan mở xem sau, quay trung quanh tại Thái Hư Quan người trung quanh không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Thậm chí Doanh Khải cũng không biết những người này lúc nào thời điểm mới có thể tán đi. Nhưng có một chút có thể xác định chính là, hắn đột phá lúc đưa tới lôi kiếp, tất nhiên sẽ ở đằng kia một số người trong đám gây nên không nhỏ chú ý. Hiện tại Thái Hư Quan trong ngoài bộ thế lực tụ tập, gây nên quá nhiều chú ý, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Huống chi, hắn vừa mới bại lộ đạo tử thân phận. Nếu là lúc này lại hiện lộ ra kinh người tốc độ tu luyện, chỉ sợ sẽ dẫn tới càng nhiều người ngấp nghé. Doanh Khải lặng lặng suy tư một lát, cuối cùng vẫn quyết định đi thỉnh giáo Vân Sư Thúc. Lấy Vân Sư Thúc lịch duyệt cùng kiến thức, có lẽ có thể nghĩ ra một chút áp chế thiên kiếp động tĩnh phương pháp xử lý. Cho dù không có cách nào hoàn toàn che lấp, ít ra cũng có thể đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Hạ quyết tâm sau, Doanh Khải sửa sang lại một chút đạo bào, đứng dậy chuẩn bị đi tìm Vân Sư Thúc. Ngay tại lúc hắn vừa đi ra động phủ không bao xa, một đạo thân ảnh quen thuộc đông nhiên đập vào mi mắt. Chỉ thấy một bộ áo trắng như tuyết Lạc Sương Nguyệt đang tựa tại trên một tảng đá, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Nhìn tư thế kia, hiển nhiên đã đợi chờ đã lâu. Chương 1160, Thái Hư Đạo Tiên. Chương 1160, Thái Hư Đạo Tiên. Doanh Khải, hắn bạn không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải Lạc Sương Nguyệt. Vị này Hạo Thiên Tông thánh nữ làm sao lại biết mình ở chỗ này? Dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, Lạc Sương Nguyệt hừ lạnh một tiếng, "Thế nào? Thật bất ngờ. Ta bất quá là tùy tiện hỏi hai cái đệ tử, bọn hắn liền nói cho ta Thanh Tâm Phong là tu luyện của người chi địa. Rất khó sao?" Doanh Khải thầm than trong lòng một tiếng, xem ra là chính mình bại lộ đạo tử thân phận sau di chứng. Những đệ tử kêu biết thân phận của hắn, đương nhiên sẽ không đối Hạo Thiên Tông thánh nữ giấu giếm cái gì. "Đạo hữu tìm tại hạ có gì muốn làm?" Doanh Khải duy trì bình tĩnh ngữ khí hỏi, "Còn có thể có chuyện gì?" Lạc Sương Nguyệt cười lạnh một tiếng, tự nhiên là tìm ngươi đánh nhau. Lần trước ngươi dùng cái kia quỷ dị thân pháp chạy thoát, lần này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Doanh Khải nghe vậy không khỏi nâng chán. Vị này thánh nữ chấp nhất trình độ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Vì một trận luận bàn, thế mà có thể đuổi tới hắn chỗ tu luyện đến. Đạo hữu làm gì cố chấp như thế? Doanh Khải bất đắc dĩ nói, tại hạ sát thực có chuyện quan trọng mang theo, chỉ sợ không có thời gian bồi đạo hữu luận bàn. Lại là câu nói này. Lạc Sương Nguyệt tức giận đến dậm chân, ngươi mỗi lần đều nói có việc, đến cùng có chuyện gì trọng yếu như vậy? Liên cùng bản thánh nữ luận bàn thời gian đều không có. Doanh Khải chân thành nói, xác thực có chuyện quan trọng. Tại hạ đang muốn đi tìm Vân Sư Thúc thỉnh giáo một chút trong vấn đề tu luyện. A, lừa đảo. Lạc Sương Nguyệt căn bản không tin, lần trước ngươi cũng là dạng này kiếm cớ. Lần này ta lại không tin ngươi. Nàng nói, ngọc thủ đung lên, Hạo Thiên cắt vân kiếm chống rông xuất hiện, hoặc là đánh với ta một trận, hoặc là ta vẫn quấn lấy ngươi. Nhìn ngươi có thể trốn đến bao lâu. Doanh Khải bất đắc dĩ lắc đầu, đạo hữu làm gì cố chấp như vậy? Tại hạ nói câu câu là thật, đúng là muốn đi tìm Vân sư thúc. Vậy thì thật là tốt, ta đi chung với ngươi. Lạc Sương Nguyệt băng lãnh trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, chờ ngươi hỏi xong, liền không có lý do lại từ chối đi. Doanh Khải, hắn phát hiện chính mình dường như lâm vào một cái tình cảnh tiến tối lưỡng nan. Cái này Hạo Thiên Tông thánh nữ tính tình rất quả cường. Nếu là bằng lòng nàng cùng nhau đi tới, đằng sau sợ là càng khó thoát thân. Nhưng nếu là cự tuyệt, lấy nàng tính cách tất nhiên sẽ dây dưa không ngớt. Tốt a. Doanh Khải than nhẹ một tiếng, đã đạo hữu khăng khăng như thế, vậy liền cùng đi a. Ngược lại tìm Vân sư thúc chuyện xác thực trọng yếu, không thể còn như vậy tiếp tục trì hoãn. Về phần chuyện về sau, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp ứng đối. Cái này còn tạm được. Lạc Sương Nguyệt lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, thu hồi trường kiếm đi theo Doanh Khải sau lưng. Hai người một trước một sau đi tại trên sân đạo. Doanh Khải chuyên chú đi đường, mà Lạc Sương Nguyệt thì thỉnh thoảng dò xét hắn vài lần, dường như đang suy nghĩ cái gì. Nói đến, ngươi vì sao muốn giấu giếm đạo tử thân phận? Lạc Sương Nguyệt bỗng nhiên hỏi. Doanh Khải bước chân không ngừng nói, tại hạ cũng không tận lực giấu giếm, chỉ là không muốn vô trường quá mức mà thôi. A, nói dễ nghe. Lạc Sương Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, nếu không phải ngày ấy tại trên đại điện bị bạch trần, ngươi sợ là mãi mãi cũng sẽ không nói thật à? Đạo hữu làm gì xoắn xuýt nơi này? Doanh Khải lạnh nhạt nói, thân phận có đôi khi bất quá là xưng hô mà thôi, trọng yếu là tu vi cùng bản tâm. Lạc Sương Nguyệt nghe vậy sững sờ, lập tức cười nói, cũng là nói đến có mấy phần đạo lý. Bất quá như ngươi loại này thái độ, không khỏi cũng quá mức đạm một chút. Đổi lại là ta, đạt được Thái Hư Quan đạo tử chi vị, tất nhiên phải thật tốt lợi dụng mới là. Cho nên ta không phải đạo hữu cũng không phải ta. Doanh Khải bình tĩnh nói. Câu nói này nhường Lạc Sương Nguyệt nhất thời nghẹn lời. Nàng phát hiện chính mình dường như rất khó tại trong lời nói chiếm được nam nhân này tiện nghi. Mỗi lần mong muốn trêu chọc, đối phương luôn có thể dùng nhất bình hòa ngữ khí hóa giải. Loại cảm giác này nhường nàng đã nổi nóng lại có chút bội phục. Đúng rồi, ngươi tìm các ngươi Vân sư thúc đến cùng có chuyện gì? Lạc Sương Nguyệt nói sang chuyện khác hỏi. Doanh Khải cân nhắc một lát, vẫn là chi tiết đáp, trên việc tu luyện một vài vấn đề, muốn thỉnh giáo Vân sư thúc ý kiến. Vấn đề gì? Nói nghe một chút. Lạc Sương Nguyệt hứng thú, bản thánh nữ kiến thức rộng rãi, nói không chừng còn có thể cho ngươi một chút đề nghị. Đa tạ đạo hữu ý tốt. Doanh Khải huyền chuyển cự tuyệt, bất quá đây đều là Thái Hư Quan công pháp vấn đề, không liền cùng người ngoài nói chuyện. Ngươi? Lạc Sương Nguyệt chán nản, ta hảo tâm giúp ngươi tham khảo, ngươi cũng là coi ta là người ngoài. Doanh Khải chân thành nói, đạo hữu đúng là người ngoài. Chẳng lẽ đạo hữu sẽ đem Hạo Thiên Tông tu luyện tâm đắc nói cho ta không thành? Lạc Sương Nguyệt há to miệng, phát hiện chính mình lại một lần bị hắn chắn đến cứng miệng không trả lời được. Gia hỏa này không chỉ có thân pháp quỷ dị, ngay cả nói chuyện đều như thế giọt nước không lọt, để cho người ta không thể nào phản bác. Quả thực tức chết người. Nhìn xem Lạc Sương Nguyệt bộ dáng tức giận, Doanh Khải trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Vị này Hạo Thiên Tông thánh nữ ngày bình thường một bộ lãnh lược băng xương bộ dáng, quen thuộc, cũng là nói nhiều thật sự. Hai người một đường nói chuyện phiếm, bất chi bất giác đã đi tới Vân sư thúc nơi ở. Lạc Sương Nguyệt rất tự giác chủ động tránh đi, không có cùng Doanh Khải đi vào chung. Sau đó, Doanh Khải đẩy cửa tiến vào Vân sư thúc tính thất, hướng ngay tại thưởng thức trà Vân sư thúc thi lễ một cái. Sư thúc, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Vân sư thúc đặt chén trà xuống, ra hiệu hắn ngồi xuống. Khó được à, có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Doanh Khải vào chỗ sau, đem chính mình đột phá lúc cùng lo lắng thiên kiếp đưa tới động tĩnh sẽ dẫn tới chú ý tình huống giải thích rõ. Chỉ có điều Doanh Khải ẩn giấu đi chính mình sẽ phải đột phá cảnh giới sự thật, chỉ nói là về sau làm chuẩn bị. Nghe xong Doanh Khải ý đồ đến, Vân sư thúc trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Ngươi nói đúng. Thái Hư Quan mở xem sau, không biết rõ sẽ tụ tập nhiều ít người. Thiên kiếp giáng lâm, cũng tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều không cần thiết chú ý. Không biết sư thúc nhưng có biện pháp gì có thể tránh cho? Doanh Khải hỏi dò. Vân sư thúc vuốt râu trầm tư một lát, đung nhiên hai mắt tỏa sáng. Ngươi có biết Thái Hư Quan phía sau núi chỗ sâu có một chỗ tên là Thái Hư Động Thiên chỗ? Doanh Khải lắc đầu, hiển nhiên đối với cái này chỗ cũng không hiểu rõ. Chỗ kia động thiên chính là ta Thái Hư Quan khai sơn tổ sư mở một phương tiểu thiên địa. Vân sư thúc giải thích nói, trong đó tự thành không gian, cùng ngoại giới ngăn cách. Nếu là ngươi ở trong đó đột phá, thiên kiếp động tĩnh cũng sẽ không truyền đến ngoại giới. Doanh Khải nghe vậy đại hỉ, không biết nơi đây cụ thể tại gì vị trí. Theo thanh tâm phong phía sau núi một mực hướng chỗ sâu đi, sẽ thấy một mảnh tử trúc lâm. Xuyên qua tử trúc lâm sau có một chỗ vách núi. Ngươi chỉ cần đem chân khí rót vào trong đó, vách núi liền sẽ hiện lộ ra một cánh cửa. Vân sư thúc nói rõ chi tiết tiến vào phương pháp, sau đó lại bổ sung, bất quá chỗ kia động thiên cực kỳ đặc thù, mỗi lần mở ra sau cần khoảng cách 7 ngày khả năng lần nữa tiến vào. Ngươi như quyết định ở nơi đó đột phá, cần thận trọng cân nhắc thời cơ. Mặt khác, tiến vào động thiên sau, ngoại giới cảm giác không đến tình huống bên trong cũng cảm giác không đến ngoại giới. Chương 1161, chính diện đối chiến. Chương 1161, chính diện đối chiến. Cho nên một khi đi vào, liền phải làm tốt một mình đối mặt thiên kiếp chuẩn bị. Doanh Khải trịnh trọng gật đầu, đệ tử minh bạch. Đa tạ sư thúc chỉ điểm. Đi thôi. Vân sư thúc khoát qua tay, nhớ kỹ, bất luận lựa chọn khi nào đột phá, nhất định phải bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hắn nhìn một chút bên ngoài cửa chính, lại nhắc nhở, còn có một chút. Ngoài cửa nha đầu kia có thể nói là Hạo Thiên Tông tương lai trưởng môn nhân một trong. Cho nên, nếu như có thể, tới hình thành một cái quan hệ tốt đẹp, đối với ngươi mà nói, không phải chuyện gì xấu. Doanh Khải nhẹ gật đầu, lần nữa hành lễ, sau đó quay người rời đi. Vân sư thúc cung cấp biện pháp này, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng càng thích hợp hắn một mình hành động. Cứ như vậy, liền không cần phải lo lắng sẽ kinh động bất luận kẻ nào, gây nên những cái kia có ý đồ riêng người ngấp nghé. Chờ hắn hoàn thành sau khi đột phá trở ra, người bên ngoài cũng không thể nào biết được hắn thực lực tăng lên quá trình cụ thể. Vừa đi ra tính thất, liền thấy chờ ở phía ngoài Lạc Sương Nguyệt. Nhớ tới Vân sư thúc trước đó nói lời, Doanh Khải không khỏi lại nhức đầu. Khi tiến vào Thái Hư động thiên trước đó, còn phải nghĩ biện pháp thoát khỏi vị này Hạo Thiên Tông thánh nữ mới được. Nhanh như vậy liền hiện ra. Ngươi không phải nói là phi thường đội vàng chuyện sao? Ta còn tưởng rằng muốn thật lâu thời gian đâu. Lạc Sương Nguyệt nhìn thấy Doanh Khải đi tới, trước tiên liền hướng Doanh Khải dựa sát vào. Kia chú ý cẩn thận bộ dáng, phản phất là tại theo dõi phạm nhân dường như, sợ Doanh Khải đột nhiên lại chạy. Doanh Khải nhàn nhạt mở miệng, sự tình theo khẩn cấp, nhưng ở Vân sư thúc trợ giúp hạ, đã rất mau tìm tới ứng đối phương pháp, cho nên mới có thể cấp tốc đi ra. Vậy thì tốt quá. Lạc Sương Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, như là ngày xuân nắng ấm, đẹp không sao tả xiết. Đã ngươi chuyện làm xong, có hay không có thể ưng thuận với ta điều kiện? Cái này, tốt a. Doanh Khải cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng Lạc Sương Nguyệt. Nàng này lòng háo thắng rất mạnh, lại là công nhận tiên tri tiểu nữ. Mà tiên tri tiêu tử đều có một cái cộng đồng tật xấu, cái kia chính là cực kỳ kiêu ngạo cùng cố chấp. Chỉ có hài lòng Lạc Sương Nguyệt nguyện vọng, có lẽ hắn khả năng giải thoát đi ra yên tĩnh tu luyện. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Lạc Sương Nguyệt vẻ mặt tươi cười, có chút không kịp chờ đợi, thậm chí chuẩn bị kỹ càng nguyên địa đánh. Đạo hữu chớ hoảng sợ. Doanh Khải bất đắc dĩ lắc đầu nói, nơi đây không thích hợp chúng ta tỉ thí, vẫn là đi Thái Hư Quan phía sau núi A, nơi đó không có người nào quấy rầy. Liền nghe ngươi. Lạc Sương Nguyệt cũng là đáp ứng rất sảng khoái, cất kỹ tư thế liền hướng lúc đến địa phương đi đến. Doanh Khải thấy được nàng vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, chỉ có thể dạo bước đi theo. Hai người tới Thái Hư Quan phía sau núi một chỗ đất trống. Bốn phía cây cối thanh thúy tươi tốt, cỏ dại rậm rạp. Nơi này hẳn là thích hợp so tài a. Lạc Sương Nguyệt thỏa mãn ngắm nhìn bốn phía, nhắc nhở lần nữa nói, ngươi cũng đừng lại chạy. Doanh Khải cười nhạt một tiếng, đã đáp ứng đạo hữu, tại hạ đương nhiên sẽ không lại tranh chiến. Lạc Sương Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, tố thủ vung lên, Hạo Thiên Cắt Vân kiếm xuất hiện lần nữa tại trong tay nàng. Thân kiếm tản mát ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang, phong duệ chi khí tràn ngập ra. Vậy ta liền xuất thủ. Lời còn chưa dứt, Lạc Sương Nguyệt đã ra tay. Ngân sắc kiếm quang như là cỗ sao chổi bắn thẳng đến mà đến, mặc dù nhìn như đơn giản một kiếm, nhưng trong kiếm thế lại ẩn chứa biến hóa khó lường bất bị. Kiếm khí kia phân hóa ngàn vạn, hóa thành khắp thiên kiếm mưa, bắn về phía Doanh Khải. Mặc dù cùng lúc trước chiêu thức không khác nhau chút nào, nhưng lần này công kích hoàn mỹ trình độ, rõ ràng so trước đó càng mạnh một chút. Doanh Khải trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền có thể lấy được dạng này tiến bộ, không hổ là thiên chi tiểu nữ. Bất quá hắn cũng không đội vã vận dụng Thái Hư Độn Pháp tránh đi, mà là chuẩn bị chính diện ứng đối chiêu này. A, Lạc Sương Nguyệt hơi kinh ngạc, ngươi thế nhưng không dùng loại kia thân pháp quỷ dị. Đạo Hưu không phải nói muốn đánh một trận đàng hoàng sao? Doanh Khải cười nhạt nói, vậy tại hạ tự nhiên muốn xuất ra bản lĩnh thật sự. Nói, trong tay hắn đột nhiên ngưng tụ ra một đạo nguyên khí trường kiếm, đón khắp thiên kiếm mưa chém tới. Bang! Hai kiếm chạm nhau, phát ra thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh. Nguyên khí khuấy động, nhấc lên trận trận cuồng phong, đem chung quanh cỏ dại thổi đến ngã trái ngã phải. Lạc Sương Nguyệt hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới kiếm pháp của ngươi cũng lợi hại như vậy. Nàng ngọc thủ lắc một cái, Hạo Thiên Cắt Vân kiếm lập tức biến ảo ra vô số kiếm ảnh. Doanh Khải thấy thế, trong tay nguyên khí trường kiếm cũng theo đó biến hóa. Từng đạo kiếm khí giăng khắp nơi, cùng Lạc Sương Nguyệt kiếm ảnh đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Dây đặc tiếng nổ vang vọng sơn lâm, khí lãng quét sạch bốn phía, đem mặt đất đều rung ra từng đạo vết rách. Hai người ngươi tới ta đi, đánh đến khó phân thắng bại. Kiếm quang thời gian lập lòe, toàn bộ đất trống đều bị kiếm khí bao phủ, dường như lâm vào một mảnh hải dương màu bạc. A, ngươi cái này kiếm pháp Lạc Sương Nguyệt một bên xuất kiếm, một bên kinh ngạc nói, giống như dung hợp nhiều loại kiếm thuật đặc điểm. Doanh Khải cũng không trả lời, mà là chuyên chú ứng đối lấy công kích của nàng. Hắn xác thực đem trước thấy qua các loại kiếm pháp tinh túy đều dung hội quán thông, đã sáng tạo ra chính mình đặc biệt chiêu thức. Nhìn thấy Doanh Khải không nói lời nào, Lạc Sương Nguyệt ngược lại càng thêm lai kỉnh. Nàng đột nhiên cải biến sách lược, Hạo Thiên Cắt Vân kiếm quang hoa đại thịnh, kiếm thế biến càng hung hiểm hơn. Hạo Thiên chỉ kiếm, kiếm thứ nhất, tảng sáng. Một đạo kiếm khí bén nhọn phá không mà đến, tốc độ nhanh đến kinh người. Tiêu kiếm quang liền như là lúc tờ mờ sáng luồng thứ nhất năng sớm, đâm rách hắc ám, thế không thể đỡ. Doanh Khải thấy thế, trong tay nguyên khí trường kiếm cũng theo đó biến hóa. Hắn đem thiên địa nguyên khí ngưng tụ tại thân kiếm, lấy nu thắng cường, tá lực đả lực. Hai đạo kiếm khí va chạm trong nháy mắt, Doanh Khải xảo diệu dẫn đạo lực lượng của đối phương, nhường cái kia đạo kiếm khí bén nhọn chệch hướng nguyên bản quy tích. Kiếm thứ hai, Triều Vân. Lạc Sương Nguyệt thế công không ngừng, kiếm thứ hai theo sát mà tới. Một kiếm này như là ánh bình minh giống như lộng lẫy, kiếm khí hóa thành vô số dáng mây giống như điểm sáng, bao phủ bốn phía. Doanh Khải thấy thế lập tức minh bạch, những điểm sáng này đều ẩn chứa cường đại lực sát thương. Nếu là bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Thế là trong tay hắn nguyên khí trường kiếm bỗng nhiên phân hóa ra vô số kiếm ảnh, hình thành một cái vòng phòng ngự, đem tất cả điểm sáng đều ngăn khuất bên ngoài. Kiếm thứ ba, Liệt Dương. Kiếm thứ ba tới càng thêm hung mãnh, kiếm khí như là mặt trời chói chang nóng bỏng. Kia cổ trích nhiệt lực lượng, thậm chí nhường chung quanh cỏ cây cũng bắt đầu khô héo. Doanh Khải lần này không có đón đỡ, mà là mượn nhờ địa hình xê dịch né tránh. Đồng thời trong tay nguyên khí trường kiếm không điểm đứt ra, lấy nhanh đánh nhanh, ý đồ xáo trộn Lạc Sương Nguyệt tiết tấu. Cứ như vậy, hai người chiến gần trăm hiệp, như cũng khó phân thắng bại. Lúc này, Lạc Sương Nguyệt càng đánh càng sợ. Nàng phát hiện trước mắt cái này Thái Hư Quan đạo tử, thực lực viễn siêu tưởng tượng của nàng. Không chỉ có kiếm pháp tinh diệu, đối thiên địa nguyên khí vận dụng cũng đạt tới cảnh giới cực cao. Đặc biệt là loại kia đem các nhà kiếm pháp dung hội quán thông năng lực, càng làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Khó trách ngươi có thể lên làm Thái Hư Quan đạo tử. Lạc Sương Nguyệt một bên chiến đấu, một bên cảm thán, xác thực thật sự có tài. Chương 1162, Động Thiên Phúc Địa chương 1162, Động Thiên Phúc Địa Doanh Khải nghe vậy mỉm cười, trên tay lại không chút nào đình chỉ. Hắn biết Lạc Sương Nguyệt còn không có sử xuất toàn lực, chính mình cũng đang tận lực khống chế thực lực, không muốn bại lộ quá nhiều. Đạo hữu quá khen. Doanh Khải vừa nói, một bên hóa giải Lạc Sương Nguyệt thế công. Ít đến bộ này, Lạc Sương Nguyệt cắn răng, đã ngươi lợi hại như vậy, vậy thì tiếp ta cuối cùng một kiếm. Nàng đống nhiên phi thân lui lại, đồng thời đỉnh đầu hiện ra Hạo Thiên thần kính. Kính quang cùng kiếm quang hòa lẫn, hình thành óng ánh khắp nơi quang hải. Hạo Thiên chỉ kiếm, kiếm thứ 9, vĩnh hằng. Một kiếm này, dường như ngưng tụ giữa thiên địa tất cả quang mang. Đạo kiếm khí kia phá không mà khi đến, liền thời không đều tựa hồ vì đó ngưng kết. Doanh Khải trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được một kiếm này trô đáng sợ, lấy hắn hiện tại xuất ra thực lực, tất nhiên không cách nào đón đỡ. Nhưng Doanh Khải lại không muốn lại bại lộ quá nhiều. Thế là hắn đành phải lần nữa biến hóa chiêu thức. Doanh Khải hai tay kết ấn, thiên địa nguyên khí điên cuồng tụ đến. Oanh! Hai cỗ lực lượng trên không trung chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Cương đại sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, đem mặt đất đều cày ra từng đạo khe rãnh. Chờ bụi mù tán đi, hai người đều có chút chật vật đứng tại chỗ, khí tức hơi có vẻ hỗn loạn. Ngang tay, Lạc Sương Nguyệt có chút không cam lòng hỏi. Doanh Khải ôn quyền nói, đa tạ. Đạo hữu thực lực xác thực không phải bình thường, tại hạ mặc cảm. Lạc Sương Nguyệt bĩu môi, tính ngươi còn có chút cốt khí, vô dụng loại kia độn thuật chạy trốn. Bất quá, ta không phải tin tưởng ngươi đã lấy ra toàn lực. Doanh Khải trong lòng lộn bột một chút, luôn cảm thấy nữ nhân này quá mức mẹ bén. Hắn đã ẩn giấu rất khá, kết quả vẫn là bị đối phương đã nhận ra cái gì. Doanh Khải mặt ngoài ung dung thản nhiên, chậm rãi nói, thời điểm không còn sớm, tại hạ còn muốn đi tu luyện. Trận chiến ngày hôm nay, nhường tại hạ được ích lợi không nhỏ, đa tạ đạo hữu chỉ giáo. Nhìn xem Doanh Khải đi xa bóng lưng, Lạc Sương Nguyệt như có điều suy nghĩ. Một trận chiến này mặc dù bất phân thắng bại, nhưng nàng luôn cảm thấy đối phương dường như còn cất giấu thứ gì. Bất quá lần này luận bàn, quả thật làm cho nàng thấy được Thái Hư Quan đạo tử bất phàm. Loại kia đem các nhà kiếm pháp dung hội quán thông năng lực, đáng giá nàng thật tốt nghiên cứu. Trở lại động phủ sau, Doanh Khải nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt lộ ra một tia thoải mái ý cười. Cuối cùng là ứng phó vị kia Hạo Tiên Tông thánh nữ, tạm thời không cần lo lắng nàng dây dưa. Kế tiếp một đoạn thời gian, hắn có thể chuẩn bị cẩn thận đột phá sự tình. Doanh Khải tại bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng, nhắm mắt cảm thụ một chút thể nội tình trạng. Nguyên khí vận chuyển như cũ sao động, đột phá dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Như là đã theo Vân sư thúc nơi đó biết được Thái Hư Động Thiên tồn tại, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Trước kiểm tra một chút cần chuẩn bị đồ vật. Doanh Khải thấp giọng tự nói, sau đó đứng dậy trong động phủ công việc lu đủ lên. Hắn lấy ra một cái ngọc chất túi chứa vật, bắt đầu kiểm kê đột phá lúc khả năng cần vật phẩm. Linh tinh cần một chút, đây là dùng để điều tiết nguyên khí trong cơ thể nhu yếu phẩm. Tiếp theo là mấy bình đan dược, có an thần tĩnh khí ngưng thần đan có trợ giúp vững chắc cảnh giới cố nguyên đan chờ một chút. Đây đều là hắn trong khoảng thời gian này tại Thái Hư Quan nội luyện chế để dành tới chân quý tài nguyên. Chỉnh lý xong những này, Doanh Khải lại lấy ra một cái màu đen đạo bảo. Đây là hắn theo Thái Hư Quan tàng bảo các bên trong mang tới, chuyên môn dùng để độ kiếp đặc chế quần áo. Từ nguyên thiết kia hỗn hợp tiên tầm kia bệnh mà thành, có không tệ phòng hộ hiệu quả. Chuẩn bị thỏa đáng sau, Doanh Khải dựa theo Vân sư thúc chỉ thị, đi hướng hậu sơn tìm kiếm Thái Hư Động Tiên. Hắn rời đi động phủ, dọc theo thanh tâm phong phía sau núi đường mòn chậm rãi tiến lên. Trong núi mây mù lượn lờ, chợt có linh điểu lướt qua, phát ra thanh thúy tiếng kêu to. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, phía trước quả nhiên xuất hiện một mảnh tử trúc lâm. Trúc tía thẳng tắp tuấn tú, mỗi một cây đều có lớn bằng cánh tay, lá trúc theo gió chập chờn, phát ra xa xa tiếng vang. Dương quang xuyên thấu qua lá trúc ở giữa khe hở tung xuống, trên mặt đất hình thành pha tạp quang ảnh. Xuyên qua tử trúc lâm, Doanh Khải thấy được Vân sư thúc nói tới kia mặt vách núi. Làm mặt vách núi bóng loáng như gương, bày biện ra nhàn nhạt màu nâu xanh, phía trên mơ hồ có thể thấy được một chút thần bí đường vân, giống như là thời kỳ viễn cổ lưu lại đạo ngân. Doanh Khải quan sát vách núi một lát, sau đó dựa theo Vân sư thúc trước đó nhắc nhở, đem nguyên khí chậm rãi rót vào vách núi. Những cái kia mơ hồ có thể thấy được đường vân bỗng nhiên sáng lên yếu ớt thanh quang. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát họa ra một cánh cửa hình dạng. Răng rác một tiếng, trên vách núi đá hiện ra một vết nứt, chậm rãi hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái lối đi tối thui. Một cỗ thanh lương khí lưu theo trong thông đạo tuôn ra, mang theo nhàn nhạt linh khí, để cho người ta tinh thần vì đó rung động một cái. Doanh Khải hít sâu một hơi, cất bước đi vào thông đạo. Thông đạo nội bộ không hề giống trong tưởng tượng đen tối như vậy. Trên vách tường khảm nạm lấy một chút tinh thạch sáng lên, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng tiến lên con đường. Ước chừng đi hơn trăm bước, trước mắt rộng mở trong sáng. Đập vào mi mắt cảnh tượng nhường Doanh Khải không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Đây là một không gian riêng biệt, so với hắn trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Đỉnh đầu là một vùng ngân hà sáng chói màn trời, vô số ngôi sao lấp lóe, dường như có thể đụng tay đến. Nhưng Doanh Khải biết, đây đều là Thái Hư Quan lịch đại tiền bối lấy đại thần thông ngưng tụ mà thành trận pháp hình chiếu, dùng để mô phỏng ra chân thực thiên tượng. Trên mặt đất là một mảnh rộng lớn thanh ngọc quảng trường, diện tích chừng mấy trăm trượng. Mặt đất bóng loáng như gương, mơ hồ có thể nhìn thấy phía dưới lưu động linh mạch đường vân. Quảng trường bốn phía đứng thẳng lấy 12 cây thông thiên ngọc trụ, mỗi cái ngọc trụ bên trên đều khắc đầy không quen biết phù văn, tại tinh quang chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Làm người khác chú ý nhất là trong sân rộng một tòa đàn đế, toàn thân từ một khối hoàn chỉnh thanh ngọc điêu khắc thành, trên mặt bàn khắc họa lấy một cái to lớn trận pháp đồ án. Doanh Khải cẩn thận quan sát, phát hiện trận pháp này cực kỳ huyền diệu, dường như có thể hội tụ thiên địa chi lực, là độ kiếp tốt nhất chi địa. Tại tế đàn bốn phía còn có bốn cái bồn nước, ao nước thanh tịnh thấy đáy, tản ra linh khí nồng nặc. Những này ao nước hiển nhiên không phải bình thường nước, mà là trải qua đặc thù tinh luyện linh dịch, có thể giúp tu sĩ tại khi độ kiếp bảo trì nguyên khí dồi dào. Trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc, so ngoại giới nồng đậm mấy lần. Những linh khí này cũng không phải là lộn xộn phiêu đãng, mà là tạo thành một cái có thứ tự tuần hoàn, giống như là từng đầu vô hình dòng sông trên không trung chảy xuôi. Một màn trước mắt màn, nhường Doanh Khải có chút kinh ngạc. Khó trách Vân sư thúc nói nơi này là thích hợp nhất đột phá địa phương. Doanh Khải thầm than trong lòng, đây quả thực là đột phá chế tạo riêng động thiên phúc địa. Hắn dạo bước trên quảng trường, cẩn thận cảm thụ được nơi này tất cả. Dưới chân ngọc thạch mặt đất ôn nhuận như ngọc, đi ở phía trên sẽ có một loại đặc thù cảm giác, dường như mỗi một bước đều tại cùng thiên địa nguyên khí sinh ra của mình. Cẩn thận xem xét sau, Doanh Khải rốt cuộc minh bạch vì cái gì Vân sư thúc nói nơi này mỗi lần mở ra sau cần khoảng cách 7 ngày khả năng lần nữa tiến vào. Chương 1163, Thiên Quân hậu kỳ. Chương 1163, Thiên Quân hậu kỳ. Bởi vì toàn bộ động thiên vận chuyển đều ỷ lại tại một cái cực kỳ tinh diệu đại trận. Đại trận này cần tích lũy đầy đủ linh khí khả năng duy trì không gian ổn định. Mỗi lần có người ở đây đột phá, đều sẽ tiêu hao đại lượng linh khí, nhất định phải chờ tới linh khí một lần nữa tích lũy khả năng lần nữa sử dụng. Bất quá vẹn vẹn dạng này đã để Doanh Khải hết sức hài lòng. Nơi đây không chỉ có dư thừa linh khí, còn có hoàn thiện phòng hộ biện pháp. Càng quan trọng hơn là, nơi này cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, không cần lo lắng sẽ khiến bất luận người nào chú ý hắn đột phá lúc sinh ra động tĩnh, cũng sẽ không vì hắn dẫn tới phiền toái không cần thiết. Chỉ là, có một chút nhường Doanh Khải cảm thấy kỳ quái. Nơi đây cơ hồ có thể nói là toàn bộ Thái Hư Quan bên trong, tại tu luyện phương diện, số lượng không nhiều nơi tốt một trong. Là Hà Thái Hư xem không có đem nó thật tốt lợi dụng, ngược lại giống như là bị Thái Hư Quan bức bỏ cùng hoang phế đồng dạng, không người hỏi thăm. Nhớ tới Vân sư thúc trước đó thái độ, Doanh Khải thậm chí hoài nghi, nếu như không phải hắn hỏi thăm, Vân sư thúc sợ là sẽ phải đem nơi đây hoàn toàn quên lãng. Tính toán, mặc kệ những này, chỉ cần bây giờ có thể thật tốt dùng là được. Doanh Khải khó được nghĩ quá nhiều. Đối với hắn mà nói, nơi đây chính là lập tức thích hợp nhất đột phá chi địa. Bất kể hắn là cái gì nguyên nhân đưa đến, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Sau đó, hắn bắt đầu ở phòng bế quan bên trong bố trí. Đầu tiên là lấy ra mấy ngàn khối linh tinh bày ra tại bốn phía, dùng để gia tăng nồng độ linh khí. Sau đó đem món kia màu đen đạo bào để ở một bên, chuẩn bị khi độ kiếp mặc. Cuối cùng lại lấy ra mấy chương phù lục dán tại trên tường, hình thành một cái cỡ nhỏ phòng hộ trận pháp. Công tác chuẩn bị sau khi hoàn thành, Doanh Khải khoanh chân ngồi bồ đoàn bên trên, bắt đầu điều chỉnh tâm cảnh. Mặc dù đã trải qua hai lần đột phá, nhưng lần này thiên kiếp nhất định so trước đó càng thêm hung mãnh. Hắn nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất, mới có thể có nắm chắc vượt qua nan quan. Động thiên phúc địa bên trong một mảnh an bình. Doanh Khải đỉnh đầu tinh hà sáng chói, bốn phía linh khí lượn lờ. 12 cây ngọc trụ phát ra nhàn nhạt quang mang, hình thành một cái to lớn tụ linh trận, đem bốn phương tám hướng linh khí liên tục không ngừng tụ đến. Những linh khí này dường như chất dinh dưỡng đồng dạng, không ngừng tư dưỡng Doanh Khải thân thể. Nhưng hắn thoạt nhìn như là bị một tầng vầng sáng nhàn nhạt nơi bao bọc. Là lúc này rồi. Doanh Khải nhẹ giọng tự nói, sau đó hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển công pháp. Thiên địa nguyên khí ở trong cơ thể hắn điên cuồng lưu chuyển, như giang hà trào lên. Mỗi một đường kinh mạch đều bị thiên địa nguyên khí tràn đầy, tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt. Theo công pháp không ngừng vận chuyển, Doanh Khải cảm nhận được thể nội gông cùm xiềng xích ngay tại dần dần buông lỏng. Tầng kia trở ngại hắn đột phá bình chướng, ngay tại một chút xíu bị thiên địa nguyên khí cọ rửa. Oeng! Một tiếng vang trầm tại thể nội quanh quẩn, Doanh Khải lập tức cảm giác được, cảnh giới của mình rốt cục chạm tới điểm tới hạn. Giờ phút này, hắn không còn áp chế cảnh giới tăng lên, mà là buông ra toàn thần tâm đi cảm thụ loại này thủy biến. Trong chốc lát, hạo đãng thiên địa nguyên khí theo bốn phương tám hướng ập tới, như là ngàn vạn đầu ngân hà chạy ngược mà xuống. Doanh Khải thân thể dường như biến thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh thiên địa nguyên khí. Ngay cả Thái Hư trong động thiên chứa đựng linh khí cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Ầm ầm. Trên tế đài trận pháp đồ án bỗng nhiên sáng lên, bộc phát ra sáng chói mà quang mang chói mắt. Trận pháp bắt đầu toàn lực vận chuyển, là Doanh Khải hội tụ càng nhiều thiên địa nguyên khí. 12 cây ngọc trụ cũng theo đó cộng minh, phát ra réo rắt vụ vụ âm thanh. Trên thân trụ phù văn dần dần sáng lên, hình thành 12 đạo thông thiên của sáng. Trên bầu trời sao trời dường như cảm ứng được cái gì, quang mang bộc phát sáng rực. Vô số tinh quang như là cỗ sao trời rơi xuống, không có vào Doanh Khải thể nội. Giờ phút này Doanh Khải, toàn thân cao thấp đều bị hào quang chói sáng bao phủ. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, mỗi một tấc máu thịt đều đang phát sinh lấy chất thủy biến. Kinh mạch trong cơ thể tại thiên địa nguyên khí cọ rửa hạ không ngừng mở rộng, biến cứng cáp hơn. Linh hải như là một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, dung nạp càng ngày càng nhiều thiên địa nguyên khí. Doanh Khải có thể cảm nhận được rõ ràng, nhục thân của mình ngay tại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỗi một cái tế bào đều tại thiên địa nguyên khí tẩy lễ hạ trọng sinh, trở nên càng thêm cường đại. Theo thời gian chuyển rời, quanh người hắn quang mang càng thêm lóa mắt, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ Thái Hư động thiên. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ rung trời. Ầm ầm, lôi kiếp tới. Mặc dù thân ở Thái Hư động thiên bên trong, nhưng thiên đạo cảm ứng phía dưới, nên tới lôi kiếp như cũ sẽ không vắng mặt. Đen nhánh kiếp vân lên đỉnh đầu ngưng tụ, điện quang tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, phát ra đôm nốt rung động thanh âm. Rất nhanh, đạo thứ nhất lôi đỉnh đánh rớt. Tử sát lôi quang như là một đầu ngân long, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa ầm vang rơi xuống. Người mặc bảo y Doanh Khải không tránh không né, tùy ý lôi đỉnh đánh vào trên thân. Kinh khủng lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Nhưng sau một khắc, trên người hắn quang mang bỗng nhiên đại thịnh, đem lôi đỉnh chi lực toàn bộ hấp thu. Lúc này lôi kiếp không còn là đơn thuần kiếp nạn, ngược lại là một loại thiên địa ban cho cơ duyên. Chỉ cần có thể chịu đựng lấy lôi đỉnh chi lực tẩy lễ, liền có thể nhường tự thân trở nên càng thêm cường đại. Một đạo tiếp một đạo lôi đỉnh rơi xuống, mỗi một đạo đều so trước một đạo càng thêm cường đại. Nhưng Doanh Khải từ đầu tới cuối duy trì lấy kia phần thông dong, đem tất cả lôi đỉnh chi lực đều biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lôi đỉnh bên trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng bị hắn luyện hóa hấp thu, không ngừng cường hóa lấy tự thân huyết nục, xương cốt, kinh mạch. Dòng ra 9 đạo lôi đỉnh qua đi, kiếp vân rốt cục bắt đầu tiêu tán. Mà lúc này Doanh Khải đã hoàn toàn bị hào quang chói sáng bao khỏa, thấy không rõ diện mục thật sự. Trong vầng hào quang, để lộ ra một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi chấn động. Lại qua ước chừng thời gian một nén nhang, quang mang rốt cục bắt đầu thu liễm. Doanh Khải chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, dường như có thể xuyên thủng hư không. Đột phá thành công. Hắn lúc này đã bước vào tiên quân hậu kỳ cảnh giới. Cùng lúc trước so sánh, thực lực cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh hải bên trong thiên địa nguyên khí càng thêm cô đọng, chất lượng và số lượng đều chiếm được tăng lên cực lớn. Vận chuyển công pháp lúc tốc độ cùng hiệu suất cũng đề cao rất nhiều. Kinh mạch biến cứng cấp hơn rộng lớn, có thể dung nạp càng nhiều thiên địa nguyên khí. Hơn nữa tốc độ khôi phục thật to tăng tốc, cho dù thụ thương cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khép lại. Nhục thân trải qua lôi đình rèn luyện, cường độ có thể so với thiên su linh khí. Bình thường công kích căn bản là không có cách tổn thương mảy may. Trọng yếu nhất là, hắn đối thiên địa nguyên khí cảm giác cùng trưởng khống đạt đến một cái độ cao mới. Trước kia chỉ có thể cảm giác phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí biến hóa, hiện tại cảm giác phạm vi mở rộng tới mấy lần, thậm chí có thể chính xác điều khiển mỗi một sợi thiên địa nguyên khí. Loại này lực khống chế tăng lên, nhường lực chiến đấu của hắn có bay vọt về chất. Bất luận là Thái Hư Độn Pháp vẫn là những công pháp khác, uy lực đều sẽ trên diện rộng tăng cường. Doanh Khải đứng dậy, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng, dường như trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể di sơn đảo hải. Hắn tiện tay vung lên, một đạo nguyên khí ngưng tụ mà thành kiếm khí phá không mà ra, trong hư không lưu lại một đạo rõ ràng vết tích. Chương 1164, ngươi không phải là thích ta a. Chương 1164, ngươi không phải là thích ta a. Kiếm khí kia uy lực đủ để một kích trọng thương tiên quân trung kỳ tu sĩ. Không tệ. Doanh Khải thỏa mãn gật gật đầu. Lần này đột phá không chỉ có thuận lợi hoàn thành, hơn nữa bởi vì có Thái Hư Động Tiên gia trì, hiệu quả so trong dự đoán còn tốt hơn. Đặc biệt là kia 9 đạo lôi đỉnh tẩy lễ, nhường nhục thể của hắn cường độ viễn siêu cùng giai tu sĩ. Đây là hắn không có dự liệu được ngoài định mức thu hoạch. Hắn hiện tại coi như không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể cùng bình thường tiên quân hậu kỳ tu sĩ chống lại. Nếu là lại phối hợp các loại công pháp thần thông, chiến lược tất nhiên nâng cao một bước, có thể làm được đối cùng giai chân tiên nghiền ép. Bất quá Doanh Khải cũng không có bị sau khi đột phá lực lượng cường đại choáng váng đầu óc. Hắn biết rõ, lần này đột phá mặc dù thuận lợi, nhưng nếu muốn ở tiên quân hậu kỳ trên cơ sở tiến thêm một bước, còn cần tiếp tục cố gắng. Dù sao cảnh giới này bên trong cường giả như cá giết sang sông, mong muốn tại rất nhiều trong nguy hiểm bảo toàn Cửu Châu, chỉ là điểm này cảnh giới còn xa xa không đủ. Mà cảnh giới càng là đến cuối cùng, càng là khó mà đột phá. Trước mắt nhẹ nhõm, cũng không thể đại biểu về sau đột phá cũng có thể như thế nhẹ nhõm. Sau đó phải mau chóng vững chắc cảnh giới, sau đó cân nhắc công pháp bí tịch đến tiếp sau phát triển. Doanh Khải thầm nghĩ trong lòng, mặc dù đã đột phá tới tiên quân hậu kỳ, nhưng hắn cũng không tính như vậy ngừng. Thừa dịp lần này thời cơ đột phá, hắn muốn đem mình học công pháp cũng một lần nữa trải vớt một lần, nhìn xem có thể hay không tìm tới cảm ngộ mới, đem thực lực tăng lên tới một cái tầng thứ cao hơn. Doanh Khải an tĩnh tại Thái Hư trong động thiên củng cố cảnh giới, hao tốn dòng dã 7 ngày. Cái này 7 ngày thời gian bên trong, hắn lặp đi lặp lại trải vớt trạng thái bản thân, bảo đảm sau khi đột phá lực lượng hoàn toàn vững chắc xuống. Mỗi một lần vận chuyển công pháp, đều có thể cảm nhận được thể nội tràn đầy nguyên khí điều khiển như cánh tay, loại này trưởng khống làm cho hắn cực kỳ hài lòng. Bất quá hắn cũng biết rõ, tại tiên quân hậu kỳ cảnh giới này có thể ngừng chân thời gian sẽ không quá lâu. Còn cần phòng ngừa chu đáo là lần tiếp theo đột phá làm chuẩn bị, là thời điểm đi ra ngoài. Doanh Khải đứng dậy sửa sang lại một chút đạo bảo, chuẩn bị rời đi Thái Hư Động Tiên. Trước khi đi, hắn lần nữa nhìn chung quanh một vòng chỗ này không gian thần kỳ. Nếu như không có cái này chỗ đặc thủ, hắn lần này đột phá cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Cũng không biết, chỗ này không gian đến tuột cùng có thể chống đỡ hắn đột phá nói cái gì cấp độ. Căn cứ Doanh Khải quan sát, nơi đây đối lôi kiếp sức chịu đựng cũng có cực hạn. Một khi đột phá cực hạn, chỉ sợ cũng không thể ở chỗ này hoàn thành đột phá. Đương nhiên, hiện tại còn không cần lo lắng quá xa. Chân chính cách không gian trèo chống cực hạn còn rất xa khoảng cách. Đi ra Thái Hư Động Tiên, ánh mặt trời ấm áp vẩy lên người, nhường Doanh Khải không khỏi híp híp mắt. Nhưng mà vừa đi ra không bao xa, hắn liền nghe tới một cái thanh âm quen thuộc từ tiền phương truyền đến. Ai nha, có thể để ta đợi đến ngươi. Trong thanh âm này mang theo vài phần hưng phấn, mấy phần đoán trách, rõ ràng là vị kia Hạo Thiên Tông thánh nữ Lạc Sương Nguyệt. Doanh Khải ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên gặp nàng đang tựa tại một gốc trúc tía bên trên, một bộ áo trắng theo gió dương nhẹ, cười nhẹ nhàng mà nhìn mình. Đạo hữu tại sao lại ở chỗ này? Doanh Khải bất đắc dĩ hỏi. Hắn phát hiện chính mình dường như tổng cũng không thoát khỏi được vị này Hạo Thiên Tông thánh nữ. Lạc Sương Nguyệt không có trả lời Doanh Khải lời nói, ngược lại hỏi, ngươi những ngày này lại chạy đi nơi nào? Làm hại ta tìm rất lâu. Doanh Khải trong lòng cười thầm, mặt ngoài nhưng như cũng bình tĩnh, tại hạ bất quá là trong động phủ bế quan tu luyện mà thôi, làm phiền đạo hữu mong nhớ. Bế quan? Lạc Sương Nguyệt đôi lông mày nhíu lại, ta thật là đi qua động phủ của ngươi, căn bản không có người tại. Nàng nói, đông nhiên xích lại gần mấy bước, nhìn từ trên xuống dưới Doanh Khải, hơn nữa, ngươi thật giống như có chút không giống. Doanh Khải trong lòng run lên. Hắn đã tận lực thu liễm khí tức, thế mà có thể phát giác được biến hóa của mình. Đạo hữu nói bừa, tại hạ có thể có cái gì không giống? Doanh Khải khẽ cười nói. Trang, ngươi liền trang. Lạc Sương Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, đã ngươi nói không có gì không giống, vậy thì cùng ta lại đánh một trận như thế nào? Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có hay không biến hóa. nói, nàng đã bày ra chuẩn bị động thủ tư thế. Doanh Khải vội vàng khoát tay, đạo hữu chậm đã, lần trước đáp ứng cùng đạo hữu luận bàn, không phải đã nói xong, không còn đề cập chuyện này sao? Hẳn là đạo hữu nói chuyện không tính toán gì hết. Lời ấy sai rồi. Lạc Sương Nguyệt cắt ngang hắn, ước định giữa chúng ta là tại thực lực ngươi không đổi dưới tình huống mới có tác dụng. Hiện tại thực lực của ngươi rõ ràng có chỗ tăng trưởng, tự nhiên không đến. Doanh Khải im lặng đến cực điểm, không biết nên như thế nào nhà danh vị này thành nữ. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn hiểu được, chính mình lại thế nào nhiều lời đều vô dụng. Bởi vì vị này Hạo Thiên Tông thánh nữ lại trọng phạm bướng mình. Thế là hắn đổi một loại thuyết pháp hô, đạo hưu chẳng lẽ là ưa thích tại hạ? Nếu không làm sao lại liên tục dây dưa tại ta? Thích ngươi. Lạc Sương Nguyệt sắc mặt bá một chút liền đỏ lên, ai thích ngươi? Ta chỉ là phát hiện cùng ngươi đánh nhau rất có ý tứ, luôn có thể mang đến cho ta ngạc nhiên mừng rỡ mà thôi. Câu nói này ngược lại để Doanh Khải sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới vị này cao ngạo thánh nữ sẽ nói ra loại những lời này. Nhìn thấy Doanh Khải sửng sở, Lạc Sương Nguyệt giống như là lời nói mới rồi xuất khí đồng dạng, thừa cơ xuất kiếm. Một đạo kiếm khí bén nhọn phá không mà đến, lập tức trực chỉ Doanh Khải ngực. Ai Doanh Khải bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể nghiêng người tránh đi. Thế nào, còn muốn dùng loại kia độn thuật chạy trốn sao? Lạc Sương Nguyệt một bên công kích, một bên khiêu khích nói, lần trước tốt xấu còn cùng ta chăm chú đánh một trận, lần này cứ như vậy sợ. Doanh Khải nghe ra trong lời nói của nàng mang theo vài phần dị dạng cảm xúc, dường như không đơn thuần là muốn so tài đơn giản như vậy. Nhưng hắn hiện tại xác thực không tiện bại lộ thực lực, lại thêm vừa đột phá không lâu, vẫn là cẩn thận là hơn. Không phải tại hạ sợ. Doanh Khải than nhẹ một tiếng, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết ta cảm thấy có cần phải. Lạc Sương Nguyệt đột nhiên tăng nhanh thế công, hơn nữa ta phát hiện, cùng ngươi giao thủ cảm giác rất đặc biệt. Ngươi hiểu được rất nhiều, kiếm pháp bên trong ẩn chứa các loại biến hóa khác, đối ta có trợ giúp. Nàng vừa nói, kiếm chiêu càng phát ra sắc bén, cho nên đừng nghĩ lấy trốn. Theo ta lại đánh một trận. Doanh Khải nghe ra trong giọng nói của nàng dường như mang theo một tia khẩn cầu, trong lòng không khỏi có chút động dung. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là đem ý nghĩ này nhịn xuống dưới. Xin lỗi, đạo hữu. Hắn nhẹ nói, ngày khác lại cùng đạo hữu luận bàn. Vừa dứt lời, Doanh Khải thân hình đã bắt đầu biến hư ảo. Thái hư độn pháp tại cảnh giới của hắn hôm nay hạng, thi triển đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ngươi. Lạc Sương Nguyệt tức giận đến dậm chân, lại tới đây một chiêu. Người tên hèn nhát này. Nhưng mà Doanh Khải thân ảnh đã tiêu tán trong không khí, chỉ để lại một câu nhẹ nhàng lời nói, đạo hữu một mình chơi đùa à. Nhìn xem Doanh Khải lần nữa biến mất, Lạc Sương Nguyệt có chút thất lạc thu hồi trường kiếm. Đoạn này thời gian nàng một mực tại nghiên cứu lần trước cùng Doanh Khải lúc giao thủ chi tiết, từ đó thu hoạch rất nhiều. Chương 1165, khách không mời mà đến. Chương 1165, khách không mời mà đến cũng phát hiện Doanh Khải kiếm pháp bên trong rất nhiều ảo diệu, những này ảo diệu nhường nàng đối kiếm đạo có hiểu mới. Đây cũng là nàng vì sao vẫn muốn tìm Doanh Khải luận bàn nguyên nhân một trong. Chỉ là nàng không nghĩ tới, nam nhân này mỗi lần đều có thể dùng loại kia quỷ dị độn thuật nhẹ nhõm thoát thân, nhường nàng nổi nóng thật sự. Ta cũng không tin bắt không được ngươi. Lạc Sương Nguyệt nhìn xem Doanh Khải biến mất phương hướng, nhẹ giọng tự nói. Mà lúc này Doanh Khải đã đi tới tảng kinh các bên ngoài. Hắn đầu tiên là ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh an tĩnh dị thường. Trước đó vài ngày còn có thể nhìn thấy top 5 top 3 đệ tử tại các nơi đi lại, nhưng hôm nay chỉ một người ảnh đều không có. Cũng là thanh tĩnh. Doanh Khải cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi hướng tảng kinh các. Mở cửa lớn ra, quen thuộc thư hương khí tức đập vào mặt. Doanh Khải xe nhẹ đường quen xuyên qua từng dãy giá sách, hướng về tảng kinh các tầng cao hơn đi đến. Đột phá tới tiên quân hậu kỳ sau, hắn cảm thấy là thời điểm tìm kiếm một chút cao thâm hơn công pháp. Loại ý nghĩ này trong lòng hắn đã xoay quanh nhiều ngày, hôm nay vừa bận thừa cơ biến thành hành động. Từng tầng bậc thang tại dưới chân kéo dài, mỗi lần một tầng, chung quanh khí tức liền càng thêm huyền diệu. Trong không khí tràn ngập một loại đặc thù đạo vận, phản phất tại nói thượng cổ bí mật. Loại cảm giác này nhường Doanh Khải càng thêm chờ mong thượng tầng sẽ có dạng gì điển tịch. Hắn biết, chân chính chân quý công pháp bí tịch, hơn phân nửa đều cất giữ tại tàng kinh các tầng cao nhất. Nghĩ được như vậy, hắn không khỏi bước nhanh hơn đi lên đi. Theo Doanh Khải từng bước leo về phía trước, tàng kinh các cầu thang dường như vĩnh vô chỉ cảnh. Cổ xưa trên cầu thang, mỗi một bước rơi xuống đều sẽ kích thích nhỏ xíu linh khí gợn sóng. Mỗi lần một tầng, trung quanh thiên địa nguyên khí cũng càng thêm nồng đậm. Đến cuối cùng mấy tầng, nguyên khí nồng độ thậm chí nhường hắn hơi kinh ngạc. Những cái kia nguyên khí như là như thực chất trên không trung chảy xuôi, hình thành đạo đạo ánh sáng nhạt. Ngay cả hô hấp ở giữa đều có thể cảm nhận được gần chứa trong đó nồng đậm linh vận. Khó trách những này điện tịch đều cất giữ trong thượng tầng. Doanh Khải thầm nghĩ trong lòng, riêng là nơi này nguyên khí nồng độ cũng đủ để cho một chút chân quý điện tịch ngàn năm bất hủ. Loại hoàn cảnh này, chỉ sợ cũng chỉ có Thái Hư Quan dạng này đại tông môn khả năng tạo nên đến. Rốt cục, hắn xuyên qua tầng tầng cầu thang, đi tới tảng kinh các tầng cao nhất. Đẩy ra điêu khắc xinh đẹp tinh xảo phù văn cửa gỗ, đập vào mi mắt là một cái không lớn không gian. Nơi này cùng phía dưới bố cục hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ không gian hiện lên hình lục giác, mỗi một góc đều đứng thẳng lấy một cây ngọc trụ. Ngọc trụ bên trên không ngừng tản mát ra tia sáng dịu dịu, không biết là vật gì. Mà trên mặt đất thì tuyên khắc lấy lít nha lít nhít trận pháp đường vân, giang khắp nơi, không ngừng vận chuyển. Đem bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng tụ đến. Không gian bên trong chỉ có chút ít mấy cái giá sách, nhưng mỗi cái giá sách đều là từ một loại đặc thù tự sắc vật liệu gỗ chế tạo, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Trên giá sách trưng bày điện tịch không nhiều, lại riêng phần mình tản ra khác biệt đạo vận, làm cho người lấy làm kỳ. Nơi này hẳn là Thái Hư quan trọng yếu nhất điện tịch cất giữ chỗ đi. Doanh Khải nhẹ giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm thán. Hắn chậm rãi đi hướng gần nhất giá sách, chuẩn bị cẩn thận xem xét. Nhưng mà còn chưa đi đến trước kệ sách, một cô ba động kỳ dị bỗng nhiên truyền đến, nhường bước chân hắn dừng lại. Kia chấn động cực kỳ yếu ớt, như có như không, lại làm cho Doanh Khải tâm thần cảm thấy cực kỳ khác biệt. Tựa như là trong biển rộng bỗng nhiên nổi lên một đóa bọt nước, thoáng qua liền mất lại cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Ân. Hắn lần theo cảm ứng nhìn lại, ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh bên trong một cái giá sách bên trên. Ở nơi đó, một bản cũ nát sách ngay tại có chút phát sáng. Quang mang kia cực kỳ yếu ớt, như là đom đóm giống như lúc sáng lúc tối. Nếu không phải hắn sau khi đột phá đối thiên địa nguyên khí cảm giác tăng lên, chỉ sợ căn bản không phát hiện được cái này kia dị dạng. Doanh Khải đến gần xem xét, phát hiện kia là một bản chỉ có một nửa điện tịch. Điện tịch trang bìa đã pha tạp mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn được một cái cổ pháp nói chữ. Còn lại chữ viết sớm đã biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Càng kỳ lạ chính là, bản này không chọn vẹn điện tịch thế mà bị đơn độc đặt ở một cái từ thượng phẩm hàn ngọc chế tạo trong hộp ngọc. Hộp ngọc bốn phía còn bố trí một cái cỡ nhỏ trận pháp, không ngừng vì cung cấp tinh thuần thiên địa nguyên khí. Loại đãi ngộ này, tại toàn bộ tàng kinh các tầng cao nhất đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Doanh Khải trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, hứng thú. Có thể ở tàng kinh các tầng cao nhất hưởng thụ như thế đãi ngộ đặc biệt điện tịch, tất nhiên không phải bình thường. Nói không chừng trong đó ghi lại công pháp, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hộp ngọc mở ra, một cỗ thanh lương khí tức đập vào mặt. Kia là hàn ngọc trường kỳ ẩn dưỡng thiên địa nguyên khí, tinh khiết đến không chứa một tia tạp chất. Doanh Khải cẩn thận lấy ra quyển kia tàn phá điện tịch. Vào tay trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được một cỗ huyền diệu chấn động theo trong điện tịch truyền đến. Kia chấn động cùng thiên địa nguyên khí lại giống nhau đến mấy phần, nhưng lại ẩn chứa một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được vật bị. Tựa như là dấu vết của đạo đồng dạng, lại tựa hồ so nói càng thêm bản nguyên tồn tại. Vật này bất phàm. Doanh Khải trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Hắn nín hơi ngưng thần, nhẹ nhàng lật ra tờ thứ nhất. Chỉ thấy trên đó viết mấy cái cổ pháp văn tự, đại đạo 50, thiên diện 49 bèn bèn mặc niệm cái này hàng chữ thứ nhất, Doanh Khải liền cảm nhận được chung quanh thiên địa nguyên khí sinh ra dị thường chấn động. Nguyên bản bình tĩnh chạy xuôi nguyên khí bỗng nhiên biến táo động, dường như nhận một loại nào đó triệu hoán đồng dạng, bắt đầu điên cuồng hướng hắn tụ lại. Những cái kia nguyên khí hóa thành điểm điểm tinh quang, trên không trung phát họa ra quỹ tích của đạo. Mỗi một cái văn tự đều để người không tự chủ được mong muốn lĩnh hội trong đó chân ý cái này, Doanh Khải rung động trong lòng. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua có thể gây nên thiên địa nguyên khí phản ứng như thế điện tịch. Vẹn vẹn đọc lên hàng chữ thứ nhất liền có như thế dị tượng. Nếu là lĩnh hội trong đó chân ý, chỉ sợ có thể được tới thành quả kinh người. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục đọc tiếp bên dưới lúc, đến từ thần thức chỗ sâu một cỗ cảm ứng đột nhiên xông lên đầu. Doanh Khải vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, bởi vì hắn cảm nhận được ba đạo xa lạ khí tức ngay tại nhanh chóng tiếp cận tàng kinh các. Kia ba đạo khí tức đều cực kỳ mịt mờ, hiển nhiên là tận lực thu liễm tu vi. Nhưng lấy Doanh Khải sau khi đột phá năng lực nhận biết, vẫn có thể phát giác được một chút mánh khóe. Kia ba đạo khí tức cường độ đều không kém, thậm chí mơ hồ cho hắn một loại cảm giác các bách. Đều là tiên quân hậu kỳ tu vi, hơn nữa khí tức rất là ấm lãnh. Doanh Khải nhíu mày, loại khí tức này, hắn giống như ở nơi nào từng trải qua, tổng cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Hắn lập tức đem trong tay điện tịch thu hồi, cảnh giác quan sát đến tình huống xung quanh. Rất nhanh, kia ba đạo khí tức đã tiến vào tàng kinh các. Doanh Khải có thể cảm giác được bọn hắn ngay tại từng tầng đi lên tìm kiếm, hiển nhiên là hướng về phía thượng tầng điện tịch mà đến. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, mặc dù cực lực che giấu, nhưng vẫn là có thể nghe ra một tia bội vàng. Kỳ quái, hôm nay Thái Hư quan nạn trong nước đến yên tĩnh, những người này là thế nào biết đến? Doanh Khải trong lòng thầm nghĩ. Chương 1166, tàng kinh các bên trong giao thủ. Chương 1166, tàng kinh các bên trong giao thủ. Từ khi Thái Hư quan mở xem đến nay, Thái Hư quan bên trong vẫn luôn thật náo nhiệt. Hôm nay khó được xuất hiện trống rỗng, lập tức liền có người chùi chỗ trống. Bất kể thế nào muốn, đều để Doanh Khải cảm thấy 10 phần kỳ vọng. Không phải là có người cố ý lộ ra tin tức. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhớ tới trước đó vài ngày tàng kinh các bị trộm sự kiện. Lúc ấy cái kia tặc nhân bị Tôn Thanh Dương giết chết, dường như còn có lời gì chưa nói xong. Đây hết thể liên hệ tới, dường như cũng không phải là trùng hợp. Nghĩ được như vậy, Doanh Khải khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt cười lạnh. Đã đối phương là có mục đích hướng về phía tàng kinh các đến, vậy hắn ngược lại muốn xem những người này đến cùng có mục đích gì. Thế là hắn cũng không tùy tiện rời đi, mà là tìm ẩn nấp vị trí, vận chuyển Thái Hư độn pháp đem khí tức hoàn toàn thu liễm, lặng lặng chờ đợi đối phương đến. Cũng không lâu lắm, ba đạo bóng đen lặng yên xuất hiện tại đầu bậc thang. Bọn hắn toàn thân áo đen, mặt mang mặt nạ đồng xanh, cử chỉ cẩn thận, hiển nhiên là trải qua chuyên môn huấn luyện hảo thủ. Hẳn là nơi này. Cầm đầu người áo đen thấp giọng nói rằng, dựa theo Tôn Thanh Dương nói tới, quyển kia điện tịch ngay tại tầng này. Cái kia hôn trướng. Một người khác lạnh lùng nói, thanh âm bên trong tràn đầy sát ý, nếu không phải hắn tùy tiện giết chúng ta người, cũng không cần phiền toái như vậy. Đừng nói những thứ này. Người thứ ba cắt ngang đối thoại của bọn họ, trong giọng nói mang theo vài phần nôn nóng, tranh thủ thời gian tìm tới điện tịch rời đi. Tiểu tử kia mặc dù giúp chúng ta phá giải trận pháp, nhưng không chừng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Ba người nói, bắt đầu ở giá sách ở giữa tìm tòi. Động tác của bọn hắn rất là thành thạo, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Doanh Khải nghe được đối thoại của bọn họ, trong lòng hiểu rõ, xem ra đây quả thật là cùng Tôn Thanh Dương có quan hệ. Đối phương không chỉ có giúp những người này phá giải tàng kinh các phòng hộ trận pháp, còn chỉ dẫn bọn hắn đến trộm điện tịch. Thật sự là giỏi tính toán. Doanh Khải cười lạnh một tiếng. Hắn quyết định xem trước một chút những người này đến cùng muốn tìm cái gì điện tịch, lại làm so đo. Dù sao hắn hiện tại đã đột phá tới tiên quân hậu kỳ, vừa vặn có thể thử một chút thực lực của mình. Ba tên người áo đen tại tàng kinh các tìm tòi hứa cửu. Động tác của bọn hắn mặc dù cẩn thận, nhưng trong mắt vội vàng chi sắc lại càng thêm rõ ràng. Từng dãy tử mục giá sách bị bọn hắn cẩn thận điều tra qua, ngay cả mặt đất khe hở đều không có buông tha. Làm sao lại tìm không thấy? Cầm đầu người áo đen đống nhiên một quyền nện ở tử mục trên giá sách. Phịch một tiếng trầm đục, tại trống trải trong không gian phá lệ chói tai. Tàng kinh các tầng cao nhất vốn là yên tĩnh, một tiếng này tiếng vang nhường còn lại hai người tất cả giật mình. Lão đại, bớt giận. Một gã dáng người thon gầy người áo đen hạ giọng nói, nơi này chung quy là thái hư quan trọng địa, làm ra quá lớn động tĩnh không phải rượu. Cầm đầu người áo đen hít một hơi thật sâu, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm tức giận, tìm lâu như vậy, liền cuốn kinh thư kia cái bóng đều không thấy được. Tôn Thanh Dương cái kia muốn đản, chẳng lẽ là đang đùa chúng ta? Có khả năng. Một tên khác người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử kia ngay cả chúng ta người đều giết, đối với chúng ta nói láo cũng không phải không có khả năng. Chỉ sợ hắn căn bản cũng không biết kia bộ điện tịch ở đâu. Cầm đầu người áo đen thở sâu, hiển nhiên tại bình phục tâm tình mình, sau đó hắn chậm rãi nói, bây giờ nói những này cũng không cái gì dùng. Tông chủ cho chúng ta kỳ hạn chỉ có 3 ngày, nếu là lần này lại nhiệm vụ thất bại, các ngươi biết hậu quả. Hạ ba người áo đen nhìn quanh hai bên một phen, ngựa khi âm trầm, đã tìm không thấy cuốn kinh thư kia, không bằng mang nhiều chút cái khác điện tịch trở về. Cái này tàng kinh cấp tầng cao nhất điện tịch, hẳn là có thể giảm bớt tông chủ lửa giận. Cũng chỉ có thể như thế. Người cầm đầu bất đắc dĩ gật đầu, ngược lại phòng hộ đại trận đã bị Tôn Thanh Dương động tay động chân, nắm chặt thời gian mấy vị dường như rất gấp. Đang lúc ba tên người áo đen thương nghị lúc, một cái âm thanh trong trẻo đống nhiên tại không gian bên trong vang lên, cắt ngang bọn hắn. Thanh âm kia không nhanh không chậm, lại dường như mang theo một loại nào đó uy áp, nhờ ba người đồng thời cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Ba tên người áo đen trong nháy mắt làm ra phản ứng. Bọn hắn lưng tựa lưng đứng thành tam giác chi thế, trong tay hàn quang lấp lóe, đã riêng phần mình tế ra một thanh pháp khí trường kiếm. Dưới ánh trăng, Doanh Khải thân ảnh theo chỗ bóng tối chậm rãi đi ra. Hắn một bộ đạo bào màu xanh theo gió dương nhẹ, thần thái thong dong, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem ba người, tự tiện xông vào ta Thái Hư Quan tàng kinh các, mấy vị không khỏi quá vội vàng đi. Là ngươi? Cầm đầu người áo đen nhận ra Doanh Khải thân phận, ánh mắt ngưng tụ, lập tức cười lạnh nói, không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này gặp phải ngươi. Đã bị ngươi thấy được, vậy ta chỉ có thể nói, tính ngươi không may. Trong âm thanh của hắn mang theo rõ ràng kinh miệt, bởi vì hắn tin tưởng biết Doanh Khải cảnh giới chỉ có tiên quân trung kỳ mà thôi. Gặp gỡ bọn hắn ba tên tiên quân hậu kỳ, còn không phải tùy ý bọn hắn nắm. Đây mới là bọn hắn hiện tại còn bình tĩnh như thế nguyên nhân chủ yếu. Doanh Khải nghe vậy, mỉm cười, tại hạ cảnh giới sát thực không cao, bất quá muốn đối phó mấy cái hạng giá áo túi cơm, có lẽ còn là đầy đủ. Cuồng vọng. Thon gầy người áo đen gầm thét một tiếng, ngươi đã muốn chết, vậy thì thành toàn ngươi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thon gầy người áo đen trường kiếm trong tay vụ vụ rung động. Cổ tay hắn lắc một cái, mũi kiếm lập tức bắn ra bốn đạo sắc bén kiếm khí, mỗi một đạo đều lôi cuốn lấy cuồng bạo lôi đỉnh chi lực. Phong lôi bốn giết. Bốn đạo kiếm khí vẽ ra trên không trung quỷ dị đường vòng cùng, như là bốn đầu ngân sắc giao long, dương nhanh múa bước nhào về phía Doanh Khải. Kiếm khí những nơi đi qua, phát ra trận trận chói hai tiếng nổ đùng đoảng. Đặc biệt nhất là, cái này bốn đạo kiếm khí cũng không phải là thẳng tới thẳng lui, mà là mang theo một cỗ kỳ dị gió thổi, để cho người ta khó mà dự phán quy tích. Kiếm khí chưa đến, một cỗ sắc bén sát cơ đã tới người. Chỉ là cỗ uy áp này, cũng đủ để cho đồng dạng tiên quân trung kỳ tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Doanh Khải thấy thế, vẻ mặt không thấy bối rối. Hắn năm ngón tay khẽ nhếch, thiên địa nguyên khí tựa như thần phục quần long giống như tụ đến. Trong chốc lát, một đạo bóng ánh sáng long lanh nguyên khí bình chướng trước người thành hình. Kia bình chướng nhìn như khinh bạc như xa, lại tản ra một loại huyền chi lại huyền đạo vận. Đinh 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 đinh. Bốn đạo kiếm khí mạnh mẽ đâm vào bình chướng bên trên, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng va chạm. Vô số điện quang văng khắp nơi, trên không trung toát ra hòa mỹ hỏa hòa. Nhưng mà, kia nhìn như yếu ớt bình chướng lại không nhúc nhích tí nào, liền một tia gợn sóng cũng không kích thích. Bốn đạo ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt kiếm khí, cứ như vậy bị hời hợt hóa giải thành vô hình. Bản lĩnh của ngươi, giống như cũng không được a. Doanh Khải cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. Muốn chết. Hạ ba người áo đen quát lên một tiếng lớn, kiếm pháp của hắn cùng một tên khác người áo đen hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn cao cao giơ lên, trên thân kiếm lập tức bộc phát ra chói mắt kim quang. Mỗi một lần vung dậy, đều dường như mang theo trời long đất lở giống như lực lượng đáng sợ. Phá núi kiếm pháp. Hắn liên tiếp chém ra thất kiếm, mỗi một kiếm đều cực kỳ nặng nề. Kiếm khí hóa thành từng tòa kim sắc sơn phong, mang theo tính áp đảo khí thế đánh phía Doanh Khải. Chương 1167, chế phục cùng thẩm vấn. Chương 1167, chế phục cùng thẩm vấn. Loại kia thành thế, phản phất muốn đem toàn bộ tàng kinh các tầng cao nhất đều san thành bình địa. Doanh Khải ánh mắt ngưng tụ, một tay bấm một cái huyền ảo pháp quyết. Trong chốc lát, trung quanh thiên địa nguyên khí biến bắt đầu cuồng bạo, hóa thành vô số nhỏ bé kiếm khí tại đầu ngón tay hắn lưu chuyển. Những cái kia kiếm khí tinh tế như tơ, lại vô cùng sắc bén. Đi. Theo Doanh Khải quát khẽ một tiếng, khắp thiên kiếm mưa chút xuống. Mỗi một đạo nguyên khí kiếm khí điểm rơi đều tinh chuẩn vô cùng, vừa đúng đánh trúng những cái kia kim sắc sơn phong điểm yếu. Giang giác. Giang giác. Kim sắc sơn phong liên tiếp sụp đổ, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán không trung. Toàn bộ quá trình nhìn như nhẹ nhàng thoải mái, kỳ thực hàm ẩn đối thiên địa nguyên khí nhất cực hạn trường khống, đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Nhìn thấy hai tên đồng bạn liên tiếp kinh ngạc, cầm đầu người áo đen rốt cục kìm nén không được. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, ba đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Ba thanh trường kiếm quanh quẩn trên không trung, trên thân kiếm phủ văn liên tiếp sáng lên, vô số lôi quang tại kiếm ở giữa lưu chuyển. Phong lôi ba kiếm trận, lôi đỉnh bạc quân. Trong chốc lát, toàn bộ không gian đều bị chói mắt lôi quang tràn ngập. Ba thanh trường kiếm hóa thành một mảnh lôi hải, vô số đạo kiếm khí tại trên lôi hải như ẩn như hiện. Mỗi một đạo kiếm khí đều là cường đại lôi đỉnh chi lực biến thành, uy lực so lúc trước mạnh đầu chỉ mấy lần. Một chiêu này uy lực, liền xem như tiên quân hậu kỳ tu sĩ, cũng không cách nào đón đỡ. Lôi đỉnh chi lực, thanh thế chi to lớn, đã vượt ra khỏi đồng dạng tiên quân cảnh tu sĩ nhận biết. Thế này, Doanh Khải trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Kiếm trận này xác thực bất phàm, ba thanh pháp khí trường kiếm lực lượng hoàn mỹ dung hợp, bộc phát ra uy lực viễn siêu bọn chúng bản thân phẩm chất. Nếu là tu sĩ tầm thường đối mặt một chiêu này, chỉ sợ ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Bất quá tại hắn sau khi đột phá thực lực trước mặt, điểm này thủ đoạn vẫn là kém chút hòa hầu. Đã các ngươi muốn kiến thức một chút chân chính kiếm đạo, vậy ta liền để các ngươi mở mang tầm mắt. Doanh Khải hai tay kết ấn, quanh thân bộc phát ra một cỗ mênh mông uy áp. Thiên địa nguyên khí điên cuồng tụ đến, trên không trung hóa thành một đầu sáng chói trường hà. Đầu kia trường hà tựa như ngân hà treo ngược, nhường ba tên người áo đen từ đó cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Loại kia áp bách không phải tới từ tu vi chênh lệch, mà là đến từ đối thiên địa nguyên khí vận dụng đỉnh phong tạo nghệ. Doanh Khải hai tay ở trước ngực chậm rãi huy động, kéo theo nguyên khí trường hà trên không trung đi khắp. Mỗi một cái động tác đều hành vân nước chảy, tự nhiên mà thành. Đó là một loại phản phát quy chân cảnh giới, đem đối thiên địa nguyên khí trường khống đẩy hướng cực hạn. Đi. Theo Doanh Khải tiếng hò hét, nguyên khí trường hà ầm vang rơi xuống. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ ba người, để bọn hắn có loại trời đất sụp đổ cảm giác. Ba thanh trường kiếm tại cỗ lực lượng này trước mặt không chịu nổi một kích, nhao nhao cắt thành mấy khúc rơi xuống trên mặt đất. Ngay cả cái kia uy thế kinh khủng phong lôi ba kiếm trận cũng bị trong nháy mắt nghiền nát bấy. Vô số kiếm khí cùng lôi quang trên không trung nổ tung, hóa thành một trận hoa mị khói lửa. Không có khả năng. Người cầm đầu sắc mặt đại biến, thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin, ngươi thật chỉ là tiên quân trung kỳ. Trả lời hắn là một đạo đống nhiên xuất hiện tại sau lưng thân ảnh. Chẳng biết lúc nào, Doanh Khải đã thi triển thái hư độn pháp đi vào ba người phía sau. Loại kia tốc độ đã vượt ra khỏi thị giác bắt giữ cực hạn, ngay cả bọn hắn ba tên tiên quân hậu kỳ cao thủ đều không thể kịp phản ứng. Doanh Khải ra tay như điện, đầu ngón tay mang theo một tia nhàn nhạt thanh quang. Hắn đối huyệt vị nắm chắc tinh chuẩn tới làm cho người giận rồi, ba ngón liền chút, vừa lúc đánh trúng ba người yếu hại. Bị điểm trúng trong nháy mắt, ba tên người áo đen chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, nguyên khí trong cơ thể trong nháy mắt tán loạn, trong chốc lát không cách nào điều động mảy may. Toàn bộ quá trình hành vân nước chảy, bất quá thoáng qua ở giữa, ba tên tiên quân hậu kỳ cường giả cứ như vậy bị nhẹ nhõm chế phục. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, đã quỳ rạp xuống đất, lại không nửa điểm sức hoàn thủ. Đứt gãy mặt nạ mảnh vỡ rơi đầy đất, lộ ra bọn hắn khó có thể tin biểu lộ. Mà tàng kinh các tầng cao nhất lúc này sớm đã một mảnh hỗn độn, kiếm gãy mảnh vỡ cùng mặt nạ mảnh vụn rơi là tả trên đất, ngay cả mặt đất trận pháp đường vân đều bị chiến đấu dư ba chấn động đến có chút mơ hồ. May mà những cái kia chân quý điện tịch đều có đặc thù bảo hộ, cũng không bị liên lụy. Nói đi, là ai phái các ngươi tới? Doanh Khải nhìn xem chật vật không chịu nổi ba người, thanh âm như cũng bình tĩnh, các ngươi cùng Tôn Thanh Dương, lại tại mưu đồ tàng kinh các thứ gì? Ba tên người áo đen hai mặt nhìn nhau, mồ hôi lạnh theo gương mặt nhỏ xuống. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, một cái bị bọn hắn khinh thị thái hư quan đạo tử, cư nhiên như thế kinh khủng. Loại kia đối thiên địa nguyên khí trường khống, xuất thần nhập hóa thân pháp, tuyệt không là bình thường tiền quân cảnh tu sĩ có thể làm được. Càng làm cho bọn hắn kinh hãi chính là, từ đầu đến cuối, vị này thái hư quan đạo tử từ đầu đến cuối biểu hiện được mây trôi nước chảy. Loại thái độ này, để bọn hắn cảm thấy một loại sợ hãi thật sâu. Giải thích do đối phương chế phục bọn hắn căn bản là vô dụng đem hết toàn lực. Cầm đầu người áo đen cắn răng, oán hận nhìn chằm chằm Doanh Khải nói rằng, ngươi đừng có hy vọng a. Muốn từ chúng ta trong miệng biết những tin tức này, ngươi cho rằng chúng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Doanh Khải ánh mắt lạnh như băng chậm rãi rơi vào cầm đầu người áo đen trên thân. Sau đó lại đột nhiên toát ra một cái không hiểu ý cười, ta đương nhiên biết các ngươi sẽ không nói cho ta, cho nên ta chỉ là thăm dò tính hỏi một chút mà thôi. Đợi lát nữa ta sẽ đem các ngươi giao cho Vân Sư Thúc, lấy lao nhân ra ông ta lịch duyệt cùng thủ đoạn, chắc hẳn có là biện pháp theo trong miệng các ngươi hỏi ra ý đồ. Về phần các ngươi nói hay không, đối ta cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngươi. Ba tên người áo đen đồng thời đóng chặt hô hấp, bọn hắn không sợ Doanh Khải thẩm vấn. Bởi vì Doanh Khải trong mắt bọn hắn chính là lăng đầu thành, căn bản không có khả năng theo bọn hắn miệng bên trong được cái gì đồ vật. Nhưng Vân Sư Thúc liền không giống như vậy. Tiên hoàng cảnh cường giả có là thủ đoạn đối phó bọn hắn. Thậm chí bọn hắn hiện tại lập tức tự sát, cũng có thể đem bọn hắn thần hồn bắt đi ra khảo vấn. Trừ phi ba người tại bị chế phục trước tiên lập tức tự bạo, nếu không căn bản không có thoát ly bị thẩm vấn thủ đoạn. Chỉ tiếc, Doanh Khải một mực dự phòng lấy bọn hắn tự bạo, cho nên chế phục một phút này, lập tức liền phong cấm bọn hắn linh hải. Cho nên, bọn hắn hiện tại không thể nghi ngờ là bắt rùa trong hũ, chỉ có thể chờ đợi bị thẩm vấn vận mệnh. Ngươi muốn cái gì? Cầm đầu người áo đen trầm mặt một lát, cuối cùng vẫn là phục nhuyễn. Đã không có cách nào tránh thoát, còn không bằng để cho mình thiếu chịu một chút khổ. Lần trước tại Thái Hư Quan bên ngoài, tập kích Lý Lăng Lăng ba tên người áo đen, có phải hay không các ngươi người? Doanh Khải không có trả lời người áo đen lời nói, mà là trực tiếp mở miệng hỏi. Lần này, cầm đầu người áo đen đã có kinh nghiệm, như nói thật nói, không sai, là người của chúng ta. Hóa ra là ngươi. Người áo đen trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Doanh Khải. Vì cái gì làm như vậy? Doanh Khải hỏi lại. Cầm đầu người áo đen làm sơ trầm mặc, cuối cùng chậm rãi nói, vì đem Lý Lăng Lăng chết, quy tội tại Thái Hư Quan trên đầu. Chương 1168, Vân Sư Thúc tức giận. Chương 1168, Vân Sư Thúc tức giận. Nghe được câu này, Doanh Khải trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, khí tức quanh người chợt hạ xuống. Tu luyện sau cường đại thần thức nhường hắn bắt được đối phương trong lời nói mỗi một tia chi tiết, mà đối phương như vậy ngay thẳng lời nói, lại ngoài ý muốn chính là nói thật. Thật lâu, Doanh Khải mới chậm rãi mở miệng, cho nên các ngươi dự định nhường Thiên Vũ Các cùng Thái Hư Quan đối địch lên, dùng cái này đến lung lay Thái Hư Quan căn cơ. Thanh âm hắn bình tĩnh, lại mang theo một loại làm cho người sừng sững hàn ý. Ba tên người áo đen không tự chủ được dùng mình một cái, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy khí thế. Rõ ràng tu vi của đối phương cùng bọn hắn không kém nhiều, nhưng này loại sâu tận xương tủy cảm giác gáp bách nhưng lại làm cho bọn họ không thở nổi. Cầm đầu người áo đen nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng giải thích nói, cái này, đây đều là Tôn Thanh Dương kế hoạch. Là hắn nói, chỉ cần chế tạo ra Thái Hư Quan cùng Thiên Vũ các đối địch giả tượng, liền có thể nhường các thế lực lớn đối Thái Hư Quan sinh ra hoài nghi. Đến lúc đó các thế lực lớn liền sẽ bắt đầu nghi kỵ Thái Hư Quan, thậm chí khả năng liên thủ đối phó Thái Hư Quan, đúng không? Doanh Khải cười lạnh tiếp lời đầu, thật sự là giỏi tính toán a. Ánh mắt của hắn liếc nhìn ba người, trong ánh mắt hàn ý càng lớn, trừ cái đó ra, các ngươi còn có nào kế hoạch? Cầm đầu người áo đen biến sắc, ấp úng nói, cái này chúng ta cũng không rõ ràng. Chúng ta chỉ là dựa theo thượng cấp mệnh lệnh làm việc, sự việc dư thừa không ai cáo chi chúng ta. Doanh Khải nhíu mày. Mặc dù hắn không muốn tin tưởng người áo đen lời nói, nhưng bản năng nói cho hắn biết, đối phương nói hẳn là nói thật. Bất quá giờ phút này hắn quan tâm hơn, vẫn là Tôn Thanh Dương chuyện. Không nghĩ tới vị kia Vân sư thúc chất nhi, thế mà định dùng thủ đoạn như thế tới đối phó Thái Hư Quan. Nếu không phải mình đột phá kịp thời, hôm nay sợ là muốn để những người này đạt được. Nghĩ tới đây, Doanh Khải không khỏi may mắn tự mình lựa chọn tại Thái Hư động tiên đột phá. Nếu là tại ngoại giới đột phá, dẫn tới thiên kiếp dị tượng, nói không chừng sẽ đánh loạn những người này bố trí, để bọn hắn sớm cải biến kế hoạch. Nói như vậy, mong muốn bắt bọn hắn lại nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Các ngươi là thế lực nào người? Doanh Khải nhàn nhạt hỏi, có thể khiến cho Tôn Thanh Dương cam nguyện phản bội Thái Hư Quan. Ba tên người áo đen hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không muốn nói ra bản thân lai lịch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tàng kinh các tầng cao nhất lâm vào quỷ dị trầm mặc. Thật lâu, Doanh Khải mới khẽ cười một tiếng, không nói cũng không sao. Ngược lại chờ Vân sư thúc tự mình thẩm vấn, các ngươi cũng giấu không được bí mật. Nghe được Vân sư thúc ba chữ, ba tên người áo đen sắc mặt lập tức biến trắng bệnh. Bọn hắn rất rõ ràng tiên hoàng cảnh cường giả muốn cậy mở miệng của bọn hắn có nhiều dễ dàng. Cùng nó chịu loại kia cực hình nỗi khổ, chẳng bằng hiện tại liền thẳng thắn sẽ khoan hồng. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn mở miệng, Doanh Khải đã lấy ra một đầu ngọc chất xiên xích. Xiên xích toàn thân óng ánh, tản ra nhàn nhạt thanh quang, đúng là hắn tại tàng kinh các ở bên trong lấy được một cái thượng phẩm pháp khí. Vật này tên là Phược Tiên Tắc, chuyên môn dùng để chế phục tu sĩ, một khi bị trói, tu vi mất hết. Đứng lên đi. Doanh Khải thản nhiên nói, mang các ngươi đi gặp Vân sư thúc. Ba tên người áo đen mặt xám như tro, nhưng cũng chỉ có thể tùy ý Doanh Khải dùng Phược Tiên Tắc đem bọn hắn trói lại. Bọn hắn vốn cho rằng hôm nay có thể thần không biết quỷ không hay đắc thủ, không nghĩ tới không chỉ có thất bại trong gang tấc, còn rơi vào kết quả như vậy. Trên đường đi, Doanh Khải tâm tình cực kỳ nặng nề. Xem như Thái Hư Quan đạo tử, hắn biết rõ sự kiện lần này tính nghiêm trọng. Tôn Thanh Dương không chỉ có muốn ăn cắp Thái Hư Quan bí tịch, còn muốn theo trên căn bản lung lay Thái Hư Quan địa vị. Nếu để cho kế hoạch này đạt được, Thái Hư Quan chắc chắn lâm vào bốn bề thọ định hoàn cảnh. Mà hắn xem như đạo tử, tất nhiên cũng biết lâm vào trong đó. Đến lúc đó, nơi nào còn có an tâm chỗ tu luyện cho hắn? Không cách nào an tâm tu luyện, cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng Cửu Châu phi thăng tiên giới tốc độ. Chuyện này đối với Cửu Châu mà nói, là cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Đây cũng là Doanh Khải căm tức như thế nguyên nhân một trong. Hơn nữa nhất làm cho hắn lo lắng chính là, cái này có lẽ chỉ là mới bắt đầu. Đã Tôn Thanh Dương dám phản bội Thái Hư Quan, chắc hẳn thế lực sau lưng cũng không đơn giản. Lần này kế hoạch thất bại, đối phương nhất định sẽ không như vậy bỏ qua. Rất nhanh, một đoàn người đi vào Vân sư thúc nơi ở. Lúc này, Vân sư thúc đang uống trà, nhìn thấy Doanh Khải áp lấy ba người thì đến, không khỏi nhíu mày, chuyện gì? Doanh Khải sẽ tại tàng kinh các chuyện đã xảy ra thuyết minh sơ qua, lại đem ba tên người áo đen muốn phục kích Lý Lăng Lăng cho cũng giá họa cho Thái Hư Quan chuyện cũng đã nói đi ra. Theo Doanh Khải êm hay nói, Vân sư thúc sắc mặt càng ngày càng khó coi. Xem như Thái Hư Quan trưởng lão, hắn hận nhất chính là có người phải thêm hại Thái Hư Quan. Huống chi, lần này thế mà còn liên lụy đến cháu của mình Tôn Thanh Dương. Thật lâu, Vân sư thúc mới trầm giọng hỏi, các ngươi nói thật. Mặc dù trong lòng của hắn đã tin tưởng, nhưng vẫn là ôm một tia hy vọng cuối cùng. Dù sao kia là chính mình nhìn xem lớn lên chất nhi, hắn thực sự không muốn tin tưởng Tôn Thanh Dương sẽ làm ra loại sự tình này. Nhưng mà ba tên người áo đen tại hắn tiên hoàng cảnh uy áp phía dưới, nơi nào còn dám có nửa điểm giấu giếm. Lúc này đem Tôn Thanh Dương như thế nào giúp bọn hắn phá giải trận pháp, như thế nào ước định tại tính tọa ngày đi đọc chuyện, đều một năm một mười nói ra. Hô trưởng. Vân sư thúc giận tí mặt, một trưởng vỗ trước người gỗ tử đàn trên bàn. Kia kiên cố dị thường gỗ tử đàn lập tức chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ văng từ phía. Chén trà, ấm trà toàn bộ vỡ vụn, nóng hổi nước trà vãi đầy mặt đất. Cường đại uy áp từ trên người hắn buộc phát ra, cả phòng không khí đều biến vô cùng nghiêm trọng. Ba tên người áo đen chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đặt ở ngực, suýt nữa tại chỗ ngất. Ngay cả Doanh Khải đều cảm nhận được một hồi tim đập nhanh. Đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy Vân sư thúc tức giận như vậy. Người tới. Vân sư thúc gầm thét một tiếng, đem Tôn Thanh Dương mang đến cho ta. Rất nhanh liền có đệ tử tiến đến gọi đến, nhưng cũng không lâu lắm liền đội vã chạy về đến. Bẩm trưởng lão, Tôn Thanh Dương sư minh không tại diện bích sơn núi, cũng không tại động phủ của hắn bên trong. Chúng ta tìm khắp cả Thái Hư Quan các ngóc ngách, đều không có phát hiện tung tích của hắn. Cái gì? Vân sư thúc đột nhiên đứng dậy, khí thế cường đại làm cho cả gian phòng cũng vì đó rung động. Tiên nghiệp chúng này lại dám chạy án. Doanh Khải nhìn ở trong mắt, ở một bên âm thầm suy nghĩ. Xem ra Tôn Thanh Dương sớm có dự mưu, cho nên sớm làm xong chạy trốn chuẩn bị. Chắc hẳn hắn một mực tại bí mật quan sát tình thế phát triển, thấy ba tên người áo đen chậm chạp chưa thể đắc thủ, liền biết kế hoạch đã bại lộ, lúc này mới sớm rời đi. Vân sư thúc hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, đối Doanh Khải nói rằng, ngươi đi về nghỉ trước, ba người này giao cho sư thúc xử trí. Về phần Tôn Thanh Dương, ánh mắt của hắn ngưng tụ, tức giận không che giấu chút nào, đã dám phản bội Thái Hư Quan, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Truyền lệnh xuống, Thái Hư Quan trên dưới, phàm là phát hiện Tôn Thanh Dương tung tích, bất luận dùng cái gì thủ đoạn, đều muốn đem hắn trói về. Chương 1169, các phương phản ứng. Chương 1169, các phương phản ứng. Doanh Khải không người xác nhận, sau đó quay người rời đi. Hắn biết, kế tiếp Vân Sư Thúc nhất định phải thật tốt thẩm vấn cái này ba tên người áo đen, hỏi ra bọn hắn thế lực sau lưng tin tức. Dù sao có thể khiến cho Tôn Thanh Dương phản bội Thái Hư Quan thế lực, nhất định không phải hạ người bình thường. Đi ra Vân Sư Thúc chỗ ở, Doanh Khải nhìn lên trời cao tàn nguyệt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không nghĩ tới chính mình sau khi đột phá gặp phải chuyện thứ nhất, chính là phiền toái. Đương nhiên, chuyện này cũng cho Doanh Khải một cái tỉnh táo. Thái Hư Quan mặt ngoài một mảnh tường hòa, nhưng bụng trộm lại cất giấu mối họa như vậy. Sau này hắn tại tu luyện sau khi, cũng muốn lưu ý nhiều Thái Hư Quan bên trong dị thường. Một khi xuất hiện dị động, rất có thể đối với hắn sinh ra trực tiếp ảnh hưởng. Chân trời nổi lên ngân bạch sắc, một vòng mặt trời đỏ chậm rãi dâng lên. Trải qua suốt cả đêm nghiêm hình khảo vấn, Vân Sư Thúc cuối cùng từ ba tên người áo đen trong miệng biết được lai lịch của bọn hắn. Trong đó, mỗi một chi tiết nhỏ đều để tâm hắn kinh không thôi, lửa giận càng là sóng sau cao hơn sóng trước. Ba người này đúng là Ma Đạo 6 tông một trong U Minh tông đệ tử tinh anh. Khó trách bọn hắn khí tức như thế âm lãnh, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ quỷ dị ma khí. Hóa ra là bởi vì tu luyện công pháp ma đạo nguyên nhân. Càng làm cho Vân Sư Thúc chấn nộ là, Tôn Thanh Dương thế mà sớm tại 3 năm trước đây liền đã âm thầm cùng U Minh tông cấu kết. Những năm gần đây hắn không gần như chỉ ở Thái Hư Quan bên trong sưu tập tình báo, còn đem rất nhiều tin tức trọng yếu truyền lại cho U Minh Tông. Lần này ăn cắp bí tịch cùng giá họa Lý Lăng Lăng cái chết, bất quá là toàn bộ kế hoạch bên trong một phần nhỏ. Bọn hắn mục đích thực sự là muốn hoàn toàn phá hủy Thái Hư Quan căn cơ, nhu đồ toàn bộ Thái Hư Quan nội tình. Nghiệt trướng. Vân Sư Thúc tức giận đến râu tóc đều dựng, khí tức quanh người chấn động, của ta vẫn luôn đem hắn xem như cháu ruột đối đãi, không nghĩ tới hắn càng như thế lang tâm cẩu phế. Hắn lập tức triệu tập Thái Hư Quan tất cả đỉnh núi trưởng lão nghị sự, thương thảo đối sách. Đây cũng không phải là đơn giản nội bộ mâu thuẫn, mà là quan hệ tới Thái Hư Quan sinh tử tồn vong đại sự. Nhất định phải nhanh đem Tôn Thanh Dương chóc nã quy án, chấm dứt hậu hoạn. Đồng thời, còn muốn để phòng U Minh Tông hành động tiếp theo. Đã đối phương đã bại lộ ý đồ, kế tiếp tất nhiên sẽ có càng lớn động tác. Lấy U Minh Tông phong cách hành sự, nói không chừng đã trong bóng tối bày ra thiên la địa võng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Hư Quan trên dưới đều bao phủ tại một mảnh khẩn trương bầu không khí bên trong. Các đệ tử đều nhận được mệnh lệnh, tăng cường cảnh giới, nghiêm phòng có người lẫn vào Thái Hư Quan. Ngay cả đi ra ngoài lịch luyện đệ tử cũng bị khẩn cấp triệu hồi một bộ phận, lấy ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Mà lúc này Doanh Khải đang đứng tại thanh tâm đỉnh núi, ngóng nhìn phương xa. Nhìn xem mặt trời mới mọc, trong lòng của hắn lại không có mảy may ấm áp chi ý, hắn biết, chuyện này còn xa còn chưa có kết thúc. Tôn Thanh Dương phản bội chạy trốn, chỉ là vừa mới bắt đầu. Kế tiếp nhất định còn có vấn đề càng lớn hơn chờ đợi Thái Hư Quan. Chỉ là không biết rõ, trận gió lốc này đến tột cùng sẽ quét sạch đến mức nào. Xem ra, thời gian yên bình là một đi không trở lại. Doanh Khải nhẹ giọng tự nói, lắc đầu thở dài. Kế tiếp một đoạn thời gian, toàn bộ Thái Hư Quan trong chặt ngoài lòng, bận rộn không thôi. Nhưng theo mặt ngoài nhìn, không ai biết Thái Hư Quan nội bộ xảy ra chuyện gì. Mà Thái Hư Quan tiếp đãi khách lạ chuyện cũng không có nguyên nhân vì lần này sự kiện mà xảy ra biến hóa gì. Vẫn như cũ duy trì lấy dáng dấp ban đầu, thậm chí biến càng thêm hào phóng cùng khoáng đạt. Có chút trước đó không được khách lạ tiến vào Thái Hư Quan cấm địa, ngoài ý liệu bung ra. Quyết định này đưa tới quay chung quanh tại Thái Hư Quan ngoại vì cái khác người tu hành náo động. Một đoàn người nghĩ hết biện pháp muốn chui vào Thái Hư Quan, mong muốn mượn cơ hội này thật tốt tham quan. Nhưng bên trên một đợt tiến vào Thái Hư Quan người còn chưa có đi ra, cho nên Thái Hư Quan sẽ không để mới người đi vào. Bất quá dù vậy, tin tức này vẫn là lấy cực nhanh tốc độ hướng Đông Cực Đại Lục từng cái địa phương quyết tán, ảnh hưởng rất rộng. Các thế lực lớn đối Thái Hư Quan đống nhiên biến như thế mở ra thái độ, đều sinh ra khác biệt giải độc. Trong đó phản ứng lớn nhất, không ai qua được Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông trong chủ điện, Tông chủ Liên Nguyệt Hoa ngay tại nghe Thái Hư Quan tin tức mới nhất. Tông chủ, theo đáng tin tình báo, Thái Hư Quan không chỉ có bung ra bộ phận cấm địa, thậm chí liền một chút khu vực hạch tâm cũng đúng bên ngoài mở ra. Người nói chuyện là Hạo Thiên Tông tình báo tổng quản Triệu Thanh Hà. Hắn một thân thanh sam, khuôn mặt gầy gò, trong mắt lại lóe ra tinh minh quan mang. A. Liên Nguyệt Hoa ổn thỏa trên ghế trầm ngâm, nhưng có tra ra nguyên nhân, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Triệu Thanh Hà lắc đầu nói, bất quá căn cứ chúng ta tiềm phục tại Thái Hư Quan trùng quanh nhãn tuyến phản hồi, Thái Hư Quan nội bộ gần đây tựa như đã xảy ra một chút biến cố. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, nhất là phía trước mấy ngày này, có người chú ý tới Thái Hư Quan nội bộ có đánh nhau khí tức tràn ra. Chỉ là khí tức kia tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cụ thể xảy ra chuyện gì không người biết được. Liên Nguyệt Hoa nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, không phải là có người tự tiện xông vào. Rất có thể. Triệu Thanh Hà gật đầu, hơn nữa theo Thái Hư Quan gần nhất phản ứng đến xem, giữa hai bên có lẽ có ít quan hệ. Trong điện lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Thật lâu, Liên Nguyệt Hoa mới chậm rãi nói, thông chi Sương Nguyệt, nhường nàng tiếp tục lưu lại Thái Hư Quan bên trong dò xét. Nếu có dị thường, lập tức truyền tin trở về. Là. Triệu Thanh Hà lĩnh mệnh mà đi. Đợi hắn sau khi rời đi, Liên Nguyệt Hoa trong mắt lóe lên một tia thâm thúy. Thân làm Hạo Thiên Tông tông chủ, nàng rất rõ ràng Thái Hư Quan dạng này đại tông môn sẽ không vô duyên vô cớ cải biến sách lược. Cái này phía sau nhất định có ẩn tình khác. Mà tại Thiên Vũ các bên này, đại trưởng lão Lý Tử Viêm cũng nhận được tương tự tin tức. Bất quá cùng Hạo Thiên Tông khác biệt, Thiên Vũ các thái độ đối với chuyện này càng thêm cẩn thận. Dù sao lần trước bởi vì Lý Lăng Lăng chuyện, đã để Thiên Vũ các sâu hơn đề phòng. Ai cũng không muốn bởi vậy ra lại một cái tương tự sự kiện. Đại trưởng lão, chúng ta muốn hay không lại phái người đi Thái Hư Quan? Một vị trưởng lão đề nghị. Lý Tử Viêm ngồi ngay ngắn ở ngọc đài trên, vẻ mặt lạnh nhạt, không cần. Vì sao? Trưởng lão kia không hiểu, đây chính là cơ hội khó được. Nếu có thể dò thăm Thái Hư Quan một số bí mật, ngươi cho rằng Thái Hư Quan người đều là kẻ ngu sao? Lý Tử Viêm cười lạnh một tiếng, cử động khác thường như vậy, phía sau tất có kỳ quặc. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ bay xuống cánh hoa, như có điều suy nghĩ, Thái Hư Quan đây là tại câu cá. Về phần muốn câu cái gì cá, chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn biết. Vậy chúng ta cứ như vậy làm chờ lấy. Trưởng lão có chút nóng nảy. Chờ, chính là lựa chọn tốt nhất. Lý Tử Viêm nói khẽ, huống hồ, Lý Lăng Lăng bị tập kích chuyện còn chưa điều tra tinh tường. Chúng ta cùng Thái Hư Quan ở giữa hiểm khích cũng không hoàn toàn tiêu trừ. Lúc này tùy tiện tiếp xúc, ngược lại sẽ trúng người khác cái bẫy. Trưởng lão nghe vậy, không khỏi âm thầm bội phục Lý Tử Viêm thấy xa. Thế là hắn gật đầu nói, ta hiểu được, đại trưởng lão. Chương 1170, Đạo Pháp tự nhiên chương 1170, Đạo Pháp tự nhiên cùng lúc đó, tại U Minh trong tông, bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. U Minh điện chỗ sâu, một mảnh âm trầm đại điện bên trong, U Minh tông chủ ngồi ngay ngắn ở từ ngàn năm âm sắc chế tạo vương tọa phía trên. Hắn một bộ áo bào đen, khuôn mặt bị bóng ma bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy một đôi hiện ra u quang ánh mắt. Phế vật. U Minh tông chủ thanh âm trầm thấp ở trong đại điện quanh quẩn, liền một bản điện tịch đều trộn không đến, còn để cho mình bại lộ thân phận. Quỳ gối trong điện Tôn Thanh Dương toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, kế hoạch sẽ thất bại trong gang tấc. Cho dù cho tới bây giờ, hắn vẫn là không nghĩ ra, Tàng Kinh Các bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đến cùng là ai tại Tàng Kinh Các bên trong, đem kia ba tên U Minh tông đệ tử bắt được? Tông chủ thứ tội. Tôn Thanh Dương quỳ rạp trên đất, là ta đánh giá thấp Tàng Kinh Các bên trong phòng thủ cường độ. Bất quá việc này chưa hẳn chính là chuyện xấu a. U Minh tông chủ lúng túng, chỉ giáo cho. Chuyện cho tới bây giờ, U Minh tông tông chủ cũng minh bạch, tiếp tục quy tội Tôn Thanh Dương không có tác dụng gì. Người này dù sao cũng là Thái Hư Quan thâm niên đệ tử, tương lai còn có đại dụng, cho nên chỉ có thể tạm thời đem nộ khí đè xuống, nghe một chút đối phương còn có cái gì chủ ý. Tôn Thanh Dương trong lòng vui mừng, vội vàng nói, Thái Hư Quan lần này mở ra cấm địa, nhất định là vì câu ra U Minh tông cái khác cần nút người. Nhưng hành động này lại cho chúng ta một cái cơ hội tuyệt hảo. Cơ hội gì? U Minh tông chủ hỏi. Hiện tại các thế lực lớn đều đang chăm chú Thái Hư Quan dị thường cử động. Tôn Thanh Dương nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một tia âm tàn, nếu là có thể thừa cơ liên hợp cùng bước lên mấy thế lực lớn cùng Thái Hư Quan mâu thuẫn, U Minh tông chủ trong mắt U Quang đại thịnh, ngươi nói là để bọn hắn lẫn nhau tiêu hao. Chính là, Tôn Thanh Dương hưng phấn nói, lấy Hạo Thiên tông cùng Thiên Vũ các cao ngạo, chỉ cần thêm chút chân ngòi, tất nhiên sẽ trắng trợn đối Thái Hư Quan ra tay. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần trong bóng tối trợ giúp, liền có thể đạt tới chúng ta mong muốn hiệu quả. U Minh tông chủ trầm mặc một lát, lắc đầu nói rằng, nhưng sự tình lần trước chỉ sợ đã để Thiên Vũ các có chỗ đề phòng, biện pháp này đã khó mà thành công. Nhưng mà Tôn Thanh Dương lại lập tức giải thích nói, tông chủ, chính là bởi vì Thiên Vũ các kinh nghiệm một lần, cho nên sẽ không coi là còn có lần tiếp theo, ngược lại để chúng ta dễ dàng đắc thủ. U Minh tông tông chủ làm sơ suy tư, cũng cảm thấy Tôn Thanh Dương nói có một chút đạo lý. Việc đã đến nước này, tại không có biện pháp tốt hơn trước đó, chỉ có thể làm như vậy. Nghĩ được như vậy, U Minh tông tông chủ gọi hàng nói, truyền lệnh xuống, nhường tất cả ẩn nút đệ tử bắt đầu hành động. Nhớ kỹ, nhất định phải làm đến tiên ý vô phùng, không thể để cho người phát giác được sự hiện hữu của chúng ta. Là Tôn Thanh Dương đại hỉ, đội bằng đáp. Làm mấy thế lực lớn nhao nhao làm ra phản ứng lúc. Tại Đông Cực đại lục địa phương khác, các loại thế lực nhỏ cũng đều tại mật thiết chú ý Thái Hư Quan động tĩnh. Có người cho rằng đây là Thái Hư Quan muốn trọng trấn uy danh tín hiệu, cũng có người suy đoán Thái Hư Quan có phải hay không gặp phiền phức gì, cho nên mới sẽ như thế khác thường. Nhưng vô luận như thế nào, Thái Hư Quan hành động này đều tại Đông Cực đại lục nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán cùng lời đồn đại nổi lên bốn phía. Những tin tức này thật thật giả giả, để cho người ta khó phân biệt thật giả. Nhưng có một chút là có thể xác định, cái kia chính là Thái Hư Quan hành động này, lần nữa làm cho cả Đông Cực đại lục hơi táo động. Mà khi ngoại giới bởi vì Thái Hư Quan mở ra cấm địa mà ồn ào náo động lúc, Doanh Khải đã trở lại Thanh Tâm Phong tu luyện động phủ lửa cửu. Thanh ngọc trên bàn đang đặt vào hắn theo Tàng Kinh Các bên trong mang ra kia nửa bản kinh thư. Doanh Khải kéo lấy cái cằm, mắt không chấp nhìn xem lật ra trải qua sách, hơi có vẻ trầm mặc. Bản này không chọn vẹn điện tịch trang sách đại ố vàng, biên giới chỗ có chút tổn hại, nhưng chỉnh thể bảo tồn còn tốt. Mỗi một trang đều mang tuế nguyệt gom góp trầm hương, đó là một loại đặc thù đạo vận. Làm Doanh Khải lật ra tờ thứ nhất lúc, ánh mắt lần nữa bị Đại Đạo 50, Thiên Diễn 49 câu nói này hấp dẫn. Cùng lúc trước như thế, vẹn vẹn đọc thầm mấy chữ này, liền để hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có rung động. Thậm chí liền chung quanh thiên địa nguyên khí đều đột nhiên biến rất không tầm thường. Nguyên bản vô hình nguyên khí tại trước mắt hắn xảy ra biến hóa kinh người, biến dường như sương mù dường như khói, mông lung mờ mịt, tựa như có thực thể. Nhưng làm người ta rung động nhất là, những này khác biệt hình thái nguyên khí vậy mà đều mang theo đặc biệt nhan sắc cùng tính chất. Kim thuộc tính nguyên khí như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, tản ra hào quang màu vàng nóng. Một thuộc tính nguyên khí bảy biện ra sinh cơ bừng bừng xanh biếc, trong đó dường như ẩn chứa vô tận sinh trưởng lực. Thủy thuộc tính nguyên khí lưu động không thôi, lộ ra thanh lãnh lăng quang. Hỏa thuộc tính nguyên khí nóng bỏng như diễm, hiện ra màu đỏ thắm. Thổ thuộc tính nguyên khí thì nặng nề tròn trịa, mang theo thâm trầm màu nâu. Đây chính là thiên địa nguyên khí diện mục thật sự. Doanh Khải kinh thán không thôi. Trước kia hắn chỉ có thể cảm giác được nguyên khí tồn tại, nhưng chưa từng thấy qua bọn chúng chân thật như vậy dáng vẻ. Đến mức nhường Doanh Khải có chút hoài nghi, có phải hay không chính mình nhìn lầm. Tiếp tục hướng xuống đọc, lại một đoạn huyền ảo văn tự đập vào mi mắt, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa. đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Đại đạo vô danh, dài nuôi vạn vật mỗi đọc một câu, Doanh Khải đều có thể cảm nhận được một loại hoàn toàn mới nhận biết ở trong lòng tạo ra. Khi hắn đọc được xem thiên địa chi đạo câu này lúc, cả người dường như tiến vào một cái trước nay chưa từng có cảnh giới. Hắn bắt đầu dựa theo điện tịch thuật đếm thử xem nói. Đầu tiên muốn làm không phải vận chuyển công pháp, mà là an tĩnh lại quan sát thiên địa vạn vật. Theo tâm thần dần dần bình tĩnh, trước mắt thế giới bắt đầu bày biện ra khác biệt hình dạng. Một mảnh lá cây trong gió chập chờn, Doanh Khải nhìn thấy không chỉ có là phiến lá đông đưa, càng thấy được trong đó lưu chuyển một hành chi khí như thế nào cùng trong gió nguyên khí lẫn nhau giao hòa. Một giọt sương châu theo lá nhọn trượt xuống, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thủy hành chi khí ngưng tụ cùng giải quá trình. Càng kỳ diệu hơn chính là, những nguyên khí này vận hành đều tuần hoàn theo một loại nào đó huyền diệu quy luật. Làm Doanh Khải cẩn thận quan sát lúc, phát hiện loại quy luật này cùng bốn mùa thay đổi có mật thiết liên hệ. Mùa xuân mục hành chi khí nhất là sinh động, kéo theo cái khác nguyên khí bốc lên, vạn vật bởi vậy sinh sôi. Mùa hạ hỏa hành chi khí đương mùa, khiến cho vạn vật mạnh mẽ sinh trưởng. Mùa thu, kim hành chi khí chủ đạo, vạn vật bắt đầu thu liễm. Mùa đông thủy hành chi khí nồng đậm, tất cả trở nên yên nắng. Mà thổ hành chi khí thì xuyên qua bốn mùa, là vạn vật sinh trưởng cơ sở. Thứ phát hiện này nhường Doanh Khải như bỗng nhiên hiểu rõ. Lần thứ nhất hắn chân chính hiểu được đạo pháp tự nhiên hàng nghĩa. Trong thiên địa tất cả đều tại tuần hoàn theo bản nguyên nhất quy luật vận chuyển, mà mọi người sáng tạo công pháp, bất quá là đối loại quy luật này thô thiển mô phỏng. Khi hắn lần nữa vận chuyển công pháp lúc, phát hiện trước kia quen thuộc vận hành lộ tuyến bắt đầu xảy ra biến hóa. Nguyên bản cần dẫn đạo nguyên khí trong cơ thể, bây giờ lại sẽ tự nhiên mà không sai dựa theo phương thức thích hợp nhất lưu động.